Chương 1, dự án năng lượng vũ trụ tia S chương 1, dự án năng lượng vũ trụ tia S lời đầu tiên của tác giả muốn gửi tới mọi người, giới thiệu bối cảnh câu chuyện và lời cảm ơn mọi người đã đọc bộ truyện Nam Thiên Chiến Hỏa, những chương đầu tác giả còn nói tay, xin mọi người thông cảm, về sau nó được đánh giá là tốt hơn từ độc giả. Cảnh đầu chủ yếu là cánh cửa trung học phổ thông đầu mơ mộng, tình yêu, tình bạn vui vẻ hài hước là chính đến chương 377. Cảnh hai thế giới biến động, chiến tranh xảy ra, Điện Biên hai tiếng vọng biển đông, Việt Nam chiến thắng trong thế chiến 3, đánh bật siêu cường thế giới Mỹ Trung, thiết lập lại trật tự toàn cầu, bắt đầu từ chương 378. Cảnh 3 là chiến tranh hành tinh, chiến đấu với sự xâm lược bên ngoài, mở ra thời đại tái lập địa cầu, đưa nền văn minh nhân loại bước lên nấc thang mới trong vũ trụ. Cảnh 4 đặt chân tới nguyên thủy vực, trở thành thất thái tử của Hồng Hiên thần quốc, nơi mà thần học là chí cao. Bằng bằng bằng. Tiếng súng vang lên trong không gian đen tối, một nhóm người lúc này đang điên cuồng truy đuổi, người đàn ông già trắng khoác trên mình là bộ đồ trắng rách nát, trên gương mặt râu ria hốc hác kia là một cặp kính dày, chiếc kính mắt hiển thị những màn hình điện tử màu xanh lá với những đồ án, chữ viết chạy loạn, người đàn ông cứ như vậy mà chạy điên cuồng chạy trong đêm, một khu rừng đầy tuyết thuộc tiểu bang Alaska của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Bịch. Trong đêm tối người đàn ông vấp phải thứ gì đó ngã về phía trước, một chân không may bị cành cây khô đâm xuyên qua, người đàn ông kêu lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà vùng dậy, vẫn cố vùng chạy vào sâu bên trong khu rừng, máu theo vết thương chảy ra rơi trên mặt tuyết trắng. Không lâu sau nhóm 10 người trang bị đầy đủ trên người, từ vũ khí là những khẩu súng trường tân tiến nhất, cho đến bộ giáp chống đạn cùng những chiếc mũ trang bị camera cùng ống nhòm cảm biến nhiệt, hiển nhiên những người đuổi theo này không đơn giản. Một người cầm đầu trong nhóm người nhìn vết máu dưới chân mình chửi một tiếng. Phút, mau đuổi theo tên đó, nhất định tao sẽ ghim vào đầu nó một băng đạn. Lúc này trong một hốc cây người đàn ông nằm thở khó khăn trên mặt tuyết, vết thương ở chân máu đã đông cứng ngừng chảy, ở phía không xa có những ánh đèn tin cùng những tiếng chân run rập, người đàn ông lộ ra một nụ cười điên cuồng trên gương mặt. Vậy thì để nó cho cả thế giới này biết đi. Sau vài thao tác ở chiếc kính trước mặt, một nguồn mã hóa được tải lên trên mạng internet toàn cầu, khi thanh trạng thái đăng tải đạt 99%, một khẩu súng lục đã đặt lên đầu người đàn ông cùng một tiếng chửi. Fujiu, mày đi chết đi. Bằng bằng bằng. Người đàn ông đổ gục xuống trên đầu là 6 cái lô đạn đang không ngừng chảy ra máu tươi, chiếc kính rơi xuống mặt đất nhuốm máu hiện lên thanh đăng tải 100%, lúc này toàn bộ mạng internet toàn cầu bùng nổ với một dự án hoàn thiện mang tên tia năng lượng S không kiếp, chúng ta chậm một bước rồi. Một người đưa cho người thủ lĩnh một chiếc điện thoại thông minh, bên trên đó là toàn bộ thông tin dự án tia năng lượng S, tên thủ lĩnh tức giận gầm lên giật lấy khẩu súng trường trong tay một người liên tục nhả đạn vào cái xác người đàn ông đã chết mà phát tiết sự giận dữ của mình. Cục an ninh mạng của toàn bộ các nước trên thế giới lúc này vang lên cảnh báo động mức độ đặc biệt, toàn bộ thông tin của dự án tia năng lượng S được thu thập với tốc độ nhanh không tưởng, tuy nhiên tốc độ biến mất dự án tia năng lượng S trên không gian mạng internet cũng là một tốc độ kinh hoàng. Một thế lực nào đó đang muốn xóa bỏ những thông tin này khỏi thế giới, nhưng đã quá muộn màng, đã có vô số bản dự án tia năng lượng S đã được thu thập hoàn chỉnh, cả thế giới một đêm bùng nổ, một sự thay đổi của toàn bộ văn minh địa cầu đang diễn ra. Gen gen gen. Trần Thiên Nam thò tay tắt cái báo thức từ chiếc điện thoại iPhone 6 của mình, đây là chiếc điện thoại mà ông anh họ cho hắn, tới nay cũng đã dùng được hơn 2 năm có lẽ, cũng chịu vô số sự tàn phá từ chủ nhân của nó, khiến cho chiếc điện thoại màn hình như cái mạng nhện, hấp hối chờ ngày hoàn thành sứ mệnh của mình rồi ra đi. Lại một ngày mới rồi. Đi ra khỏi phòng hắn chào ông nội của mình đang đeo kính như thường ngày ngồi xem tin tức thông tin buổi sáng sớm, ông nội hắn tham gia kháng chiến chống Mỹ cuối những năm 1975, ông tham gia vào lực lượng đặc công nên cũng có chút võ nghệ, vì thế hắn cũng được ông rèn luyện gọi là một tí chiêu thức mèo cào từ nhỏ. Tác phong của ông cho dù về già rồi vẫn theo phong cách của quân đội, vì thế hắn mà lệch lạc một cái là ăn đấm ngay, có lẽ vì thế Trần Thiên Nam mới nên người không có vì mất đi bố mẹ, mà không ai quản giáo trở nên hư hỏng. Một dự án năng lượng có tên là năng lượng vũ trụ tia S được đăng tải lên không gian mạng internet vào ngày hôm qua, đây là một dự án chưa được chứng thực, nếu nó là thật thì đây chính là một bước tiến vượt thời đại của toàn bộ địa cầu. Trần Thiên Nam bình thường đúng là không có tham gia bộ môn xem thông tin sáng giống như ông nội, nhưng lần này nghe đến tia năng lượng vũ trụ S khiến cho Trần Thiên Nam không khỏi nán lại vài giây mà ngó vào chiếc màn hình TV. Thế giới đúng là thay đổi nhanh thật, thằng Nam mày cố học cho giỏi vào, không giỏi thì không thể theo kịp thời đại mới đâu. Trần Thiên Nam nghe ông nội nói thì gật đầu dạ vâng, sau đó cũng chẳng để ý thêm hắn phi đi đánh răng rửa mặt, chào đứa em gái kém 2 tuổi bằng một cú ký đầu, nó khiến cho con bé mặt nhăn như quả táo tàu hiền dịu mà rút dép lia tới tí nữa vỡ mặt thằng anh. May mà anh mày có võ không là vỡ một rồi, mày cứ như thế này ai nó thèm lấy. Thứ, có anh không ai thèm ý, người ta xếp hàng chờ em từ đây ra ngoài chợ ấy. Này này, anh cấm mày yêu đương đấy, mới tí tuổi mà lợn vẩn là tao mách ông đấy. Em mách bà anh bắt nạt em, xem bà có đánh toét mông anh không. Sau đó là cuộc chiến trí chóe của hai anh em, khiến cho ông bà nội mắt đã mở cũng phải nhăn mặt mà lắc đầu với hai đứa cháu. Trần Thiên Nam hắn năm nay 15 tuổi có lẽ mấy ngày rồi, cũng sắp phải bước chân vào cánh cổng trung học phổ thông, còn mấy ngày nữa hắn chính thức là một học sinh lớp 10, với thành tích học sinh giỏi toàn diện từ mẫu giáo đến lớn cũng không quá khó khi hắn thi vào một trường cấp 3 ở xã bên với một số điểm khiêm tốn, chính là top 3 đầu vào trong số mấy trăm học sinh. Hắn không biết có phải mình hơi không khiêm tốn hay không nữa. Lớn nữa còn ngủ cả trong phòng thi thế quái nào hôm đi xem điểm thấy hắn đứng tốt luôn mới sợ, tuổi trẻ nổi bật là tốt nhưng hắn thấm nhuần tư tưởng lúa chín túi đầu từ ông nội răn dạy, có thể nổi bật nhưng cũng đừng nổi quá, con chim đầu đàn đúng là rất bách phong, nhưng cũng chính là mục tiêu đầu tiên của những tay thợ săn. Dĩ nhiên một con chim cho dù có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể chống lại những tay súng đầy kinh nghiệm ngoài kia, rất dễ bị bắn chết, xã hội này là như vậy, giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh còn thông minh thì chúng nó chết hạ, đây không phải là ví von của những người đi trước, mà là kinh nghiệm đúc kết từ đời trước để lại cho thế hệ sau. Tráng cái thành dạ dày bằng một gói mì cổ có mì ngon từ thịt ngọt từ xương hút sùng sụp đến sợi cuối cùng, rồi hắn cùng con bé anh thư khoác lên người bộ quần áo dài, mũ nón đầy đủ rồi xách giỏ ra đi, còn đi đâu thì chính là đi trồng ngô, cuộc sống nông thôn không thể nào thoát khỏi mảnh đất bao đời nuôi lớn nhiều thế hệ. Sau một buổi sáng trồng ngô thì buổi chiều nắng nôi, thế là hai anh em ở nhà học bài, kiến thức phải trau dồi liên tục, nếu không sẽ theo những cơn gió trời mà bay đi ra khỏi đầu. Lúc không có cái gì trong đầu thì dĩ nhiên cuộc sống sẽ có vô vàn bế tắc, kiến thức là hành trang, muốn đi xa thì căn bản phải được bổ sung đầy đủ. Đang mải nghiên cứu chiêu thức bắn toàn hụt của con ị dụ trong liên quân thì anh trưởng phóng con xe trộm chó hệt sở vào trong sân quẹt một vòng. Thôi thôi em xin ông anh, cái sân cổ nó không chịu được nghệ thuật quay xe của anh đâu, ông nội đấm vỡ mỏ anh bây giờ. Nghe tới ông nội thì cho dù là ông anh to như hộ pháp cũng phải thụt đầu lại mà ngó nghiêng một lúc mới cười ha ha nói. Đi soi hết đêm với anh không? Nghe được câu rủ dê của anh trưởng hắn gật đầu lia liệt. Đi chứ sợ gì, mà có hai em mình thôi hả? Gặp con ma nữ nào nó mà liếm một cái thì lại mất miếng giang nông. Cả thằng đặt nữa. Ok, mấy giờ đi để em còn chuẩn bị. Tí 6 giờ đi. Trần Thiên Nam không ngờ tới rằng buổi tối đó chính là bước ngoặt của cuộc đời mình, một sự thay đổi khiến cho bản thân và gia đình gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Viện vũ trụ thuộc Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ lúc này vang lên cảnh báo. Báo cáo chỉ huy, phát hiện một vật thể bay không xác định sắp xuyên qua tầng khí quyển của trái đất, theo tính toán sơ bộ vật thể này sẽ rơi ở phía bắc Việt Nam. Cử hai chiếc tiêm kích tàng hình F-35 thăm dò đi, bí mật cẩn thận an toàn. Rõ. Chương 2, người ngoài hành tinh chương 2, người ngoài hành tinh chập tối có 3 ánh đèn tin đi ngược theo khe suối ngược về thượng nguồn, con suối này là nguồn nước sinh hoạt của toàn bộ mấy xã gần đây, nguồn nước cực kỳ sạch sẽ, những sản vật của rừng núi cũng không hề thiếu, những con cá suối, hết đồi tụ họp rất nhiều, ba anh em Trần Thiên Nam đi dọc bờ suối với những cái vật tự chế trong tay mỏ mẫn mà đi trong đêm. Những tiếng kêu râm ran của những con ếch, chúng không biết rằng có 3 tên đang săn lùng bọn chúng mà vẫn loang loác cái mồm ra hát lên những vũ điệu trong đêm. Một con ếch lớn ngồi trên tảng đá đang há to cái miệng ra mà hát ca thì một cái vợt út xuống cùng một tiếng cười tựa như ác ma của Trần Thiên Nam. Con ếch nhỏ kêu cũng lớn đấy. Ném con ếch trong vợt cho thằng Đạt đựng vào một cái bao tải có khoan mấy cái lỗ nhỏ để khỏi đám ếch chết ngạt. Sau đó ba anh em lại tiếp tục càn quét truy bắt những con ếch xấu số khác. Đi được nửa con suối trời đột nhiên đổ mưa lớn, anh trưởng nhìn trời mưa rồi nói. Không ổn rồi, mưa rồi lui thôi, tí mưa to nước nó trôi xuống lớn lớn là đi luôn đấy. Trần Thiên Nam cũng gật đầu, thế là ba anh em bắt đầu đi xuôi, mưa càng ngày càng lớn khiến cho cả ba ướt sũng trong nước, những chiếc đèn tin cũng bắt đầu chậm chần trong mưa, nước suối càng ngày càng mạnh đổ xuống khiến cho cả ba anh em chạy không kịp, anh trưởng liền kéo hai thằng em đi lên một đoạn đồi, ở nơi này có một hang đá nhỏ ba anh em vào trú tạm. Lạnh thế không biết, chả lẽ có ma. Trần Thiên Nam rét run cầm cập ngồi ôm thằng Đạt, hai anh em run như cầy sấy, anh trưởng thì không quan tâm mà soi ánh đèn ra phía xa xa. Ớ, hình như anh hoa mắt thì phải, vừa thấy có một cái gì bụ sáng lao về phía bên này. Thôi bỏ mẹ rồi anh, chẳng lẽ có ma thật. Lời Trần Thiên Nam vừa dứt thì một chấn động lớn vang lên, cả một vùng đồi núi rung chuyển, sau đó là tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng phát ra khiến cả ba anh em chết lặng kinh sợ. Mau chạy ra. Anh trưởng là người tỉnh táo lại nhanh nhất, vội kéo hai thằng em ra khỏi hang đá, những viên đá trên vách hang bắt đầu rơi xuống, vừa chạy ra đến cửa hang thì đất đá ụt xuống toàn bộ hang đá bị trôi bụi, nằm bẹp trên đất ánh đèn tin le lói sáng rồi tắt. Trần Thiên Nam sợ tới mức tí nữa đái ra quần, suýt chút nữa là bị chôn trong đống đất đá chết là cái chắc, vẫn còn may các cụ gánh còng cả lưng mới thoát được nạn. Hai đứa có sao không? Anh trưởng vẫn trấn tĩnh hơn hai đứa em mà soi đèn hỏi han, thằng Đạt mặt nhăn hơn khi nói: "Em bị trẹo chân rồi." Lời thằng Đạt vừa dứt một vụ nổ nữa lại xảy ra, một cỗ lực lượng thổi văng cả đất đá cùng ba người bay đi rơi trên mặt đất, anh trưởng cùng thằng Đạt rơi xuống suối may mắn vào một vũng nước chỉ hơi choáng rồi bò lên được trên bờ, Trần Thiên Nam bị hất văng vào một bụi gai rừng khiến cho hắn đau tới mức tí nữa ngất xỉu mà cắn răng cắn lợi. "Thằng Nam mày có sao không em?" Anh trưởng cong theo thằng Đạt mặt cũng trắng bệnh mà chạy tới soi đèn tìm được Trần Thiên Nam lo lắng mà hỏi: "Là một người anh dẫn hai em đi mà có cơ sự gì người làm anh cả đời ân hận mất?" Bị đám gai cắm vào mông tôi anh, ui mẹ ơi đau chết em mất. Sau một lúc anh trưởng mới đem Trần Thiên Nam ra khỏi đống cây gai rừng, Trần Thiên Nam ôm mông đít mặt còn nhăn hơn khỉ. Sau khi ổn định lại cả ba mới bắt đầu hướng sự tò mò về nguyên nhân gây ra những vụ việc vừa rồi. Anh trưởng muốn trở về nhưng Trần Thiên Nam lại có một sự tò mò khổng lồ trong lòng, hắn muốn biết thứ gì vừa xảy ra khiến cho cái mông của hắn bị đâm chi chít gai rừng. Đi anh, ở phía kia có lửa cháy kìa. Cách đó không xa là một vùng lửa cháy rực khiến cho Trần Thiên Nam kỳ quái. Trời đang mưa tại sao những đám lửa kia vẫn có thể cháy được, nếu là vừa rồi là một quả bom từ thời chống Mỹ còn sót lại cũng không thể nào bốc cháy trong mưa như vậy được, cũng phải được mười mấy phút rồi. Sự tò mò của Trần Thiên Nam lên tới đỉnh điểm, hắn xách đèn tin mà đi trước, anh trưởng vẫn cong theo thằng Đạt đi theo sau, mất hơn 10 phút Trần Thiên Nam cũng đi tới được chỗ lửa cháy, ánh đèn tin soi về phía trước trong mưa hiện lên một cảnh tượng làm cho hai con mắt của Trần Thiên Nam mở lớn, một vùng lòng trào khoảng mấy trăm mét đất đá lẫn lộn hiện lên trong mắt hắn. Đây là thứ gì? Anh trưởng cùng thằng Đạt cũng đi tới chỗ Trần Thiên Nam, ánh đèn tin cũng soi xuống bên dưới. Thứ nằm ở trung tâm khiến cho cả ba người mở mắt lớn mà nhìn. Mẹ ơi đây là một chiếc đĩa bay. Cả ba người run rẩy mà nhìn nhau, đây là một chiếc đĩa bay khổng lồ giống như trên phim ảnh, thứ này thật sự vượt ra khỏi sự hiểu biết của cả ba người, thật sự trên đời này tồn tại những chiếc đĩa bay như trên phim ảnh sao? Đi lại gần xem. Trần Thiên Nam lúc này không hề có sự sợ hãi, một sự hiếu kỳ tò mò khổng lồ xuất hiện trong lòng, hắn muốn tới gần hơn để quan sát thứ giống với đĩa bay kia. Trần Thiên Nam là người đi đầu, Anh Trường cùng Thằng Đạt cũng theo sau, càng lại gần thì mới nhìn thấy sự to lớn phi thường của chiếc đĩa bay này. Trên thân chiếc đĩa bay có những dấu vết vỡ vụn, ánh đèn của Trần Thiên Nam chiếu lên đột nhiên cả chiếc đĩa bay phát sáng một màu trắng nhạt khiến cho cả ba người giật mình mà lùi về sau. Một tiếng động vang lên, một cánh cửa mở ra, từ bên trong một thứ sinh vật đi ra, ánh đèn tin của Trần Thiên Nam trong vô thức chiếu về phía sinh vật kia. Trần Thiên Nam hít một hơi đầy sợ hãi, đây là một người ngoài hành tinh, cái đầu tròn to, hai con mắt đen đặc có những ánh sáng li ti giống như những vì sao vậy, không có mũi miệng hay. Thân thể thì cao ngang với một người bình thường, chân tay lại tương tự như con người, khác biệt chính là màu da, một màu xanh đậm, trên thân thể kia khoác một bộ giáp màu đỏ đen. Trần Thiên Nam còn liên tưởng tới đây là một siêu nhân vậy, nhưng không, đây hẳn là một người ngoài hành tinh hàng chính hãng. Điểm giới hạn đã tới, một cỗ sợ hãi đối với thứ được gọi là kỳ lạ đã ập đến, Trần Thiên Nam không dám nhìn thêm mà quay đầu chạy. Chạy mau anh. Trần Thiên Nam kéo theo Anh Trường cùng Thằng Đạt chạy về phía sau, nhưng lúc này một nỗi sợ hãi vô hình đối với kẻ được coi là người ngoài hành tinh dâng lên khiến cho chân của Trần Thiên Nam như rời khỏi cơ thể vậy, phía sau ánh mắt đen đặc kia nhìn theo ba người khẽ nghiêng nghiêng cái đầu. Phát hiện thân thể phù hợp, tiến hành ký sinh. Trần Thiên Nam còn đang chạy bị một lực hút về sau khiến hắn sợ hãi muốn ra cả quần, Anh Trường kéo được tay Trần Thiên Nam nhưng lực hút quá mạnh khiến cho cả ba người bị kéo về sau, Trần Thiên Nam trong khoảnh khắc này gạt tay Anh Trường ra gào lên. Anh mau chạy đi, báo với ông bà nội em không xong rồi, chăm sóc con bé anh Thư thay em, mau chạy đi. Ánh mắt quyết đoán của Trần Thiên Nam làm cho Anh Trường nước mắt đã chảy ra, con theo Thằng Đạt chạy đi, nhìn thấy Anh Trường chạy khỏi đây Trần Thiên Nam trong lòng có một cỗ nhẹ nhõm trong lòng. Câu chơi lại Phật, bố mẹ ở trên cao phù hộ cho con trai của bố mẹ thai qua nạn khỏi, con còn chưa muốn chết. Trần Thiên Nam mắt nhắm lại mà cầu nguyện. Rất lâu sau hắn cũng không có phát hiện cảm giác đau đớn hay có gì khác biệt, từ trong sợ hãi hắn hé mắt ra nhìn, đối mặt với ánh mắt của hắn là một đôi mắt đen đặc, Trần Thiên Nam sợ tới mức tí nữa hồn rời khỏi thân luôn. Con người hòa bình cố gắng. Chương 3, vật thể bay không xác định chương 3, vật thể bay không xác định. Trần Thiên Nam dần dần mất đi ý thức, chỉ thấy từ trên người ngoài hành tinh kia bộ giáp hóa thành một chất lỏng đen đỏ theo một miệng mũi hai chui vào bên trong cơ thể của Trần Thiên Nam. Trên bầu trời lúc này vang lên tiếng động cơ của hai chiếc tiêm kích F-35 của Hoa Kỳ, Dạ Đạ đã phát hiện ra chiếc đĩa bay ở phía dưới, người ngoài hành tinh nhìn Trần Thiên Nam. Một cỗ lực lượng thần bí mang Trần Thiên Nam bay vào đi. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, hình ảnh vệ tinh về chiếc đĩa bay cùng người ngoài hành tinh hiện trên màn hình điện tử. Bộ trưởng Quốc phòng Tosmat ngồi trên ghế, trên tay là thiết bị liên lạc quân sự. Mệnh lệnh là tiêu diệt, hủy toàn bộ mọi thứ trước khi bên đó phản ứng, chúng ta bị phát hiện rồi. Đặt thiết bị liên lạc quân sự xuống, bộ trưởng Tosmat lặng nhìn màn hình máy tính. Bên phía Việt Nam đã phát hiện sự xâm nhập bất hợp pháp của hai chiếc tiêm kích F-35, đây là chuyện khiến cho phía Hoa Kỳ rất bất ngờ. Sự hiện đại của những chiếc F-35 ra sao, bộ trưởng Tosmat hiểu rõ, bị phát hiện nhanh như vậy là chuyện cũng rất bất ngờ. Hiện tại không thể mang chiếc đĩa bay đó về nghiên cứu thì hủy diệt chính là biện pháp tốt nhất. Hai chiếc tiêm kích F-35 nhận được mệnh lệnh liền sử dụng tên lửa tối tân nhất được trang bị trên tiêm kích F-35 hướng thẳng tới chiếc đĩa bay cùng người ngoài hành tinh mà phóng đi. Xoẹt. Toàn bộ hình ảnh trên màn hình tối đen rối loạn, cùng hai tiếng nổ lớn vang lên trong bộ liên lạc, hai chiếc tiêm kích F-35 hoàn toàn mất đi liên lạc, toàn bộ căn phòng lập tức rối loạn, bộ trưởng Tosmat đập bàn mà gầm lên. Có chuyện gì xảy ra? Báo cáo ngài bộ trưởng, toàn bộ liên lạc của chúng ta đã bị gián đoạn, có một loại sóng đã phá hủy hoàn toàn hệ thống liên lạc, mất 15 phút chúng ta mới có thể khôi phục. Đây là tốc độ nhanh nhất. Một đại tá đứng lên mà nói với bộ trưởng quốc phòng Tosmat. Hai chiếc tiêm kích F-35 của Hoa Kỳ lúc này đã nổ tung trên bầu trời. Chiếc đĩa bay dưới đất từ từ bay lên rồi với tốc độ không tưởng lao thẳng ra khỏi quỹ đạo trái đất biến mất vào trong vũ trụ rộng lớn. Bên ngoài Thái Dương hệ là một vùng vũ trụ rộng lớn mênh mông với những hành tinh khổng lồ, những mảng thiên thạch bay loạn trong không gian với tốc độ kinh khủng. Người ngoài hành tinh có tồn tại? Câu trả lời đến nay vẫn chưa có một đáp án chính xác. Chính phủ của các quốc gia liệu có đang giấu đi những bí mật về sự sống bên ngoài trái đất? Một ngày nào đó sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Toàn bộ nhân loại có đủ sức để đối mặt với nó, những chuyện này người bình thường không thể nào biết tới. Họ vẫn sống với công cuộc nhu sinh, quanh quẩn trong chuyện cơm áo gạo tiền, những chuyện khác không phải là thứ họ quan tâm. Tuy nhiên thế giới này vẫn có rất nhiều người quan tâm tới những chuyện bí ẩn về cái gọi là những sự sống ngoài trái đất. Trong một căn cứ quân sự bí mật, một người lính trẻ đang báo cáo với một ông lão độ ngoài 70 khí phách vẫn in đậm phong cách người lính cụ Hồ, anh dũng, hiên ngang, bất khuất. Báo cáo thủ trưởng, hai chiếc tiêm kích của Mỹ đã bị vật thể bay không xác định hạ bằng hai chùm sáng không rõ. Theo đánh giá sơ bộ cả hai phi công đã tử trận, chúng ta đã mất dấu vật thể bay không xác định, báo cáo hết. Tôi biết rồi, cậu tiếp tục công việc đi, nâng cao cảnh giác. Rõ. Khi người lính trẻ rời đi, ông lão mới thở dài một cái lẩm bẩm. Thời đại thay đổi nhanh thật, liệu nhân loại sẽ phải đối mặt với những thứ gì? Hạt vẫn là lớp trẻ chứng kiến những chuyện này, tương lai ra sao phụ thuộc vào những người trẻ tài năng dẫn dắt nhân loại khám phá vũ trụ mênh mông ngoài kia. Anh Trường cùng Thằng Đạt chạy được một lúc xong, anh Trường quyết định dừng lại. Đặt mày cố đi về trước đi, báo với mọi người anh quay lại. Thằng Đạt cũng đã sợ tới mức mặt trắng bệch lắc đầu rồi nói: Anh Trường, anh em mình cùng đi, cùng lắm thì chết. Lúc này không biết hai anh em lấy động lực từ đâu quyết định quay lại tìm Trần Thiên Nam, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng cả hai vẫn dò dẫm trong đêm đi về phía lúc nãy, đi được một đoạn đèn của Thằng Đạt chiếu lên một người. Anh Trường, hình như là anh Nam, hình như là anh Nam ở kia. Anh Trường theo ánh đèn của Thằng Đạt mà chạy tới, đầu tiên là kiểm tra hơi thở của Trần Thiên Nam, thở phào một cái nhẹ nhàng khi vẫn cảm nhận được hơi thở của Trần Thiên Nam, anh Trường cong hắn trở về. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hệ thống liên lạc đã được khôi phục thành công, tin tức nhận được làm cho bộ trưởng Tosmat phải đập mạnh mặt bàn. Hai chiếc tiêm kích F-35 đã bị hạ, phi công cũng tử nạn khiến cho tổn thất lần này không nhỏ, không thu hoạch được chút gì lại mất thêm hai phi công tinh anh cùng hai chiếc tiêm kích hiện đại, tổn thất cũng lên tới con số vài trăm triệu USD, chuyện này khiến cho bộ trưởng Tốt Mặt vẻ mặt chẳng thể nào dễ nhìn được. Cử người sang đó thu thập mọi thứ đi, hai phi công cũng phải tìm thân sắc còn sót lại mang về, họ là sự hy sinh to lớn dành cho hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Khi Trần Tiên Nam tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau, hắn không có chút gì gọi là khó chịu hay thay đổi gì cả, chỉ như vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ, thấy hắn tỉnh ông nội Trần Bá Hùng ngồi ở đầu giường cũng thở nhẹ một hơi. Tỉnh rồi hả? Có thấy khó chịu ở đâu không? Dạ không ông. Trần Thiên Nam lắc đầu bật dậy vặn người múa vài quyển cho ông nội xem, sau đó hắn còn đang định kể lại chuyện tối hôm đó cho ông nội nghe. Ông nội tối đó cháu gặp phải. Lời còn chưa dứt thì ông nội đã cắt ngang vẻ mặt ông nghiêm lại. Ông biết hết từ chỗ thẳng trường rồi, ông nhắc cho cháu biết, tối hôm đó cháu không gặp được thứ gì hết, chỉ là đi soi hết rồi dính mưa ốm mà thôi. Tuy không biết vì sao ông nội lại nói như vậy nhưng Trần Thiên Nam vẫn gật đầu, hắn hiểu ông nội nói như vậy nhất định là có nguyên nhân, tuy không biết là gì nhưng hắn vẫn sẽ nghe theo. Tỉnh rồi thì đi nấu cơm chưa đi? Dạ ông. Nhìn theo bóng lưng của đứa cháu nội rời đi, ánh mắt của Trần Bá Hùng không còn mơ hồ của một người già nữa, thay vào đó là một ánh mắt sáng đến kỳ lạ, thần thái khác người hiện ra. Ông không muốn cháu bị cuốn vào những cuộc tranh đấu máu tanh ngoài kia, bố mẹ cháu ông bảo vệ họ không tốt, đây là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ông, sống một cuộc sống bình thường là điều tốt nhất đối với cháu. Trần Thiên Nam bắt nồi cơm lên bếp rồi chạy ra vườn hái một ít rau ngót để nấu canh, hắn nhìn thấy có những chiếc xe quân sự mang theo biển kiểm soát màu đỏ đi ngang qua con đường bê tông trước nhà thì hơi giật mình, có lẽ sự xuất hiện của đĩa bay đã kinh động đến quân đội, không biết nó có còn ở đó hay không nữa. Trần Thiên Nam chỉ nhớ tới lúc bản thân đối diện với đôi mắt đen kia rồi không nhớ gì nữa, lát nữa phải kiếm anh trưởng hỏi chuyện mới được. Cơm chưa xong xuôi hắn chạy lên nhà anh trưởng thấy ông anh mặt sưng như đầu lợn, đang tự mình lăn trứng gà trên mặt mà kêu rên đầy đau đớn. Trần Thiên Nam dùng chân cũng biết là do ông nội đánh rồi, tuy trong lòng rất buồn cười nhưng vẻ mặt phải cố nặn ra một vẻ mặt bi thương, nếu hắn mà cười thì tình cảm anh em lại rạn nước mất. Còn đau không anh? Thấy Trần Thiên Nam anh trưởng nhẹ gật đầu xoa xoa mấy cái trên mặt rồi lại nhe răng cười. Cũng còn may là ông nhẹ tay hơn lần trước, không thì bỏ mẹ thật, cũng may là mày không sao nữa, nếu không anh xác định bị ông lột da mất. Chuyện tối đó xịt, đừng nói nữa, chuyện tối đó cứ như ông nói đi, đừng để ai biết. Chương 4, Nam Thiên Long Bắc Bá Hùng chương 4, Nam Thiên Long Bắc Bá Hùng tâm sự với anh trưởng bằng mấy ván liên quân, càng đánh càng thua khiến cho cả hai anh em cáo nghỉ game không chơi nữa luôn. Trần Thiên Nam xách đít đi về trong ánh nắng chiều, về tới nhà thì hắn hơi sửng sốt khi thấy trong sân nhà đỗ đầy xe, có mấy chiếc xe quân sự, lại có thêm một chiếc Toyota đen kịt. Hắn ngó vào trong nhà thì thấy khá đông người, thấy người lớn thì hắn lên tiếng chào hỏi. Cháu chào ông, chào các bác các chú. Ngồi ở bàn uống nước được đặt giữa nhà là mấy người quân nhân, Trần Thiên Nam nhìn lướt qua cũng phải hơi hít khí lạnh, không là tướng thì cũng là tá, thấp nhất là thượng tá rồi, còn mấy người khác bộ dạng mặc quân phục chiến đấu còn khá trẻ, hắn đoán chỉ là quân nhân bình thường đi theo thực hiện nhiệm vụ mà thôi. Bá Hùng đây là cháu nội của anh sao? Hạ hạ cốt cách không tệ, có định cho tham gia quân đội không? Em nhất định chiếu cố cháu. Một ông lão ngồi đối diện với ông nội Trần Bá Hùng bộ dạng lớn tuổi ngang tuổi ông nội hắn, bộ dạng thân thể còn lớn hơn so với ông nội hắn, hiển nhiên ông lão này hồi trẻ cơ thể của thuộc dạng lưng hùm vai gấu. Gương mặt có một cố khí thế uy manh khó nói nên lời, dù là tuổi xế chiều nhưng Trần Thiên Nam vẫn cảm thấy sợ ông lão này, một cố cảm giác lạnh lẽo không giống bình thường, có lẽ đây chính là sát khí mà ông nội đã kể cho hắn nghe. Vào đây ông bảo. Ông nội Trần Bá Hùng gọi Trần Thiên Nam đi vào trong nhà, hắn tuy có chút hơi rén nhưng mà ông nội gọi thì dĩ nhiên là hắn phải đi vào trong nhà. Đây là ông Long bạn ông. Cháu chào ông, nghe ông nội hay kể về ông rất nhiều, Nam Thiên Long Bắc Bá Hùng, cháu rất hâm mộ ông. Ông lão ngồi đối diện đứng bậy cả dậy mà vươn vai tới vỗ buôn bốp lên vai Trần Thiên Nam mà cười sảng khoái nói. Ông nội cháu kể hết chuyện xấu của ta cho lớp trẻ rồi, năm đó đúng là uy phong, một mình ông cùng với ông nội của cháu đàn áp cả đồn địch, mấy thằng Tây Lông sợ đái cả ra quần khi nghe đến tên của bọn ông, năm tháng đó thật hào hùng, hạt thời gian trôi nhanh quá. Thế là được thể ông Long ngồi uống nước kể lại chuyện chiến đấu thời xưa, cả một đám tướng tá mặt đều chăm chú nghe như một đám học sinh hiếu học vậy, Trần Thiên Nam có dùng chân nghị thì cũng đoán ra ông Long nhất định vẫn còn tại chức vị ở trong quân đội, không thì cũng thuộc dạng đại lao về hưu. Từ dưới bếp có hai thân ảnh đi lên, Trần Thiên Nam liếc qua con bé anh Tư một cái rồi cũng không có quan tâm tiếp tới ai ở bên cạnh cả. Hắn đang chăm chú nghe ông Long kể lại chuyện thời chiến, đối với hắn những câu chuyện lịch sử như vậy nó có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, máu huyết trong người như sôi sục khi nghe ông Long kể lại những giây phút hào hùng của thế hệ cha ông đi trước. Này anh Nam! Gì? Con bé anh Thư cứ kéo kéo vai hắn làm Trần Thiên Nam quay lại trợn mắt, con bé anh Thư bĩu môi nhẹ một cái rồi nháy mắt. Anh đạp xe đi chị Loan đi tham quan làng quê mình đi. Loan nào? Mày đưa đi đi, anh đang bận rồi. Xí, đồ đầu đất! Trần Thiên Nam lúc này tự nhiên lại có cảm giác gì không đúng ở đây, con bé anh Thư vừa nói gì nhỉ? Đưa chị Loan đi tham quan gì gì đó, chị Loan. Không lẽ có gái? Mắt Trần Thiên Nam đột nhiên sáng lên, thằng con trai nào mà chẳng thế, có gái vào là nó khác ngay. Hắn quay phát lại nhìn theo bóng lưng đang đi cùng con bé anh Thư ở ngoài cổng. Cháu xin phép ạ, Trần Thiên Nam xin phép người lớn rồi phi hùng hục đuổi theo con bé anh Thư ở ngoài cổng. Đợi anh, em gái thân yêu đợi anh đã. Hai gương mặt quay lại nhìn, Trần Thiên Nam cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt kia, không hiểu sao tim hắn cứ như nhảy vi nạ vậy, mắt mũi tối sầm lại trước một nụ cười nhẹ nhàng, hắn say nắng mất rồi. Chào bạn. Trần Thiên Nam cười ngây ngô khi đối diện với gái xinh. Hắn thể đây là người con gái đẹp thứ hai trong mắt hắn, còn người thứ nhất không có ai có thể vượt qua được mẹ, người mà hắn chỉ có thể gặp được trong những giấc mơ. Chào bạn, mình tên Loan. À ừ, còn mình tên Nam. Song Trần Thiên Nam lại câm như hến không biết nói gì thêm, Văn Thơ một bụng của hắn không biết đã đi đâu hết rồi, có lẽ là theo linh hồn tôm cá trưa nay ra hết rồi. Con bé anh Thư thấy anh trai câm như hến thì bĩu môi, thế mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây rồi gặp gái xinh chẳng nói được câu nào ra hồn, cứ thế này thì bản thân bao giờ mới có chị dâu đây. Anh Nam, lấy xe chở chị Loan vào đường đồng đi, ở đó đẹp lắm. Trần Thiên Nam lúc này như con cụ lì em gái sai đâu hắn đánh đó, hắn gật đầu rồi chạy về sau nhà dắt con xe đập ra, lúc này đầu hắn mới bắt đầu nảy số, có một con xe thì chở con em gái tiểu gì đây, chẳng lẽ lại bỏ gái xinh để chở em gái như thế cũng không ổn. Thế là hắn dắt luôn cả con xe đạp của con em ra. Nhận xe đạp của mình, con bé anh Thư cười nháy mắt với Trần Thiên Nam rồi nói với Loan. Chị Loan để anh Nam lai nhé. Chị không vấn đề gì, chỉ sợ anh em lai không nổi chị. Trần Thiên Nam nghe thế cứ như bản thân bị cắt mất thằng em vậy, một cỗ lực sĩ trỗi dậy vỗ ngực thùm thụp mà nói. Yên tâm, cho dù Loan có nặng 80 cân tớ vẫn lai được cậu. Con bé anh Thư cười ngặt cười nghẽo, còn Loan gương mặt xinh đẹp cũng là phì cười rồi mới ngồi lên sau xe đạp của Trần Thiên Nam. Lần đầu được chở gái sinh, cảm giác nó lâng lâng khiến cho Trần Thiên Nam bản thân lúc này như được tiêm thuốc kích thích vậy. Trần Thiên Nam cũng bắt đầu hỏi han về thân thế của Loan, một lúc nói chuyện hắn mới biết thì ra Loan là cháu nội của ông Long, lần này đi cùng ông nội thăm lại bạn chiến đấu xưa, là ông nội của Trần Thiên Nam. Đầu tháng 9 lúa đã chuyển màu vàng nhẹ, hương lúa chín cũng đã thoang thoảng trong gió chiều, con đường đồng là một đoạn đường được đổ bê tông phục vụ cho việc di chuyển lúa về cũng như thông với làng bên cạnh bằng con đường ngắn nhất. Đoạn đường này hai bên đường được trồng rất nhiều loài hoa có đủ màu sắc, trong ánh chiều tà cùng những con gió thổi vi vu làm cho khung cảnh làng quên càng trở nên yên bình hơn. Có những cánh diều bay lượn trên bầu trời xanh, những tiếng cười nói của những đứa trẻ nô đùa cùng nhau. Cậu thấy thoải mái không?
Có, tớ thấy rất yên bình, không khí thật sự quá thoải mái.
Dừng xe lại ở ven đường, cả ba người đi bộ trên con đường bê tông, buổi chiều lộng gió làm những bông lúa đong đưa tỏa ra hương lúa ngào ngạt, những con cò cũng tung đôi cánh trắng bay lên từ những cánh đồng lúa, tạo thành một cảnh tượng bình yên đến lạ thường. Trần Thiên Nam cũng hít một hơi sâu, hắn chưa bao giờ hết đi cảm giác bình yên như vậy. Hắn nhìn Loan đi phía trước, tóc dài cùng tà áo bay bay trong gió làm cho vẻ đẹp của một người thiếu nữ càng thêm sự lung linh. Chụp cho tớ với anh Thư vài tấm nhá. Loan giơ chiếc điện thoại iPhone 13 tờ rô của mình về phía Trần Thiên Nam mà mỉm cười nói, hắn thì làm sao có thể từ chối đối phương được, gật đầu rồi bắt đầu chụp ảnh. Hắn cũng có mặt trong khá nhiều tấm hình tự sướng của Loan, Trần Thiên Nam cũng chẳng có gì gọi là ngần ngại cả. Bướm bướm, chúng đẹp quá. Một đàn bướm bướm có cả trăm con đủ màu sắc bay lượn tạo thành cảnh sắc tuyệt đẹp. Anh Thư cùng Loan đuổi theo đám bướm bướm làm chúng bay toán loạn. Trần Thiên Nam thì chỉ biết lắc đầu rồi hắn hơi bất ngờ khi đám bướm bướm bay đến quanh hắn, chỉ cần giơ tay là có con còn bay quanh tay hắn một cách thần kỳ. Đẹp thật. Loan chụp lấy vài tấm ảnh của đàn bướm cùng Trần Thiên Nam. Lúc này Trần Thiên Nam quay sang Loan mà cười nhẹ một cái. Cậu có tin vào thứ gọi là duyên số không? Trần Thiên Nam giơ tay về phía Loan, một đoàn bướm bướm tựa như cánh tay của hắn vậy mà bay tới chỗ Loan bay xung quanh người. Nhìn những con bướm bướm xinh đẹp bay quanh hai người, con bé anh Thư không khép nổi miệng. Ông trời cũng đang độ cho ông à? Anh Thư chụp hộ chị vài tấm đi. Chương năm, ảo tưởng chương năm, ảo tưởng. Trần Thiên Nam nhìn đàn bướm bướm bay đi trong lòng trầm lặng. Vừa rồi hắn có cảm giác chính bản thân mình có thể điều khiển đám bướm bướm này vậy. Thấy Loan muốn chụp ảnh với những con bướm bướm, hắn liền không tự chủ được có suy nghĩ bản thân có thể điều khiển được đám bướm bướm. Thật sự trong một khoảng khắc vừa rồi hắn có thể liên kết với những con bướm bằng một loại liên kết mơ hồ, đến bản thân Trần Thiên Nam lúc này cũng chưa biết là sự thật hay chỉ là sự mơ hồ của hắn tự mường tượng ra. Vừa rồi thật thần kỳ, nhìn ảnh này Nam, đẹp quá. Loan giơ chiếc điện thoại của mình cho Trần Thiên Nam nhìn những bức ảnh hai người bên trong với những con bướm đủ màu sắc bay xung quanh. Trần Thiên Nam nhìn nụ cười xinh đẹp của Loan trong ảnh, trái tim như trống trận vậy đập mạnh liên tục, hắn ậm ừ nói, rất đẹp. Loan chăm chú vào chiếc điện thoại ngắm nhìn những bức ảnh trong máy, không biết ở một bên Trần Thiên Nam dùng ánh mắt ngây dại mà quan sát, ở một bên khác con bé anh Thư nhìn Trần Thiên Nam và Loan mà hơi con khỏe miệng chạy lại chỗ Loan mà trêu chọc. Chị Loan làm anh em mất hồn rồi kìa, không biết đâu chị nhất định phải làm chị dâu em đấy. Loan khẽ cười nhẹ một cái rồi giả vờ muốn gõ đầu con bé anh Thư. Trần Thiên Nam lúc này mặt mũi đang tràn đầy ngại ngùng ửng đỏ cứ như con gái vậy. Loan đừng hiểu lầm, con bé nó nói linh tinh đấy. Con bé anh Thư bĩu môi nói, anh là tên đầu đất, chị Loan mới không thèm bảo, đi về thôi chị, trời tối rồi. Hai chị em dắt dịu nhau chạy trước lại chỗ xe đạp để lại Trần Thiên Nam mặt như bỏ đái đứng đó mà nhìn theo. Mất một lúc sau hắn mới thở dài một cái rồi lẩm bẩm, mình ảo tưởng rồi. Trở về nhà một lúc thì ông Long cũng phải đi về, Loan thì dĩ nhiên cũng về theo ông nội. Trước khi lên xe, Loan đưa điện thoại của mình cho Trần Thiên Nam. Viết nick Facebook của cậu vào đây đi, về tới nhà mình gửi anh cho. À ừ, Trần Thiên Nam trong lòng có chút không nỡ nhưng hắn biết, mỗi người một thế giới, hắn và Loan may mắn gặp nhau, nếu sau này có cơ hội mới có thể gặp lại. Hắn nhập nick Facebook với cái tên đầy kiêu ngạo của mình vào trong mục tìm kiếm Thiên Nam đây này. Nhớ xác nhận kết bạn của tớ nha, bì bì. Loan chào Trần Thiên Nam cùng con bé anh Thư rồi leo lên xe, cửa sổ xe mở ra, ông Long tươi cười nói, chào anh hùng, chị nhàn em về đây, thằng cu Nam ông thích mày rồi đấy, rảnh thì đòi ông nội dẫn xuống nhà ông chơi, tạm biệt mọi người. Mấy chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Trần Thiên Nam nhìn theo bóng dáng chiếc xe đen biến mất mà trong lòng có chút không muốn, hắn đúng là say nắng Loan mất rồi. Con bé anh Thư thấy anh trai cứ như mất hồn liền chọc ghẹo, người ta về thành phố rồi, biết bao nhiêu anh đẹp trai nhà giàu quay lấy, anh làm gì có cửa, đau khổ mà ôm gối khóc đi anh ơi. Ông nội con muốn tử đứa em này. Trần Thiên Nam hướng về phía ông nội mà gào lên, ông nội đi vào trong nhà nói vọng ra một câu nhạt nhẽo, mày thì có thể bỏ còn con bé anh Thư thì không nhé cháu. Bà nội xoa đầu con bé anh Thư mà cười hiền mắng, con bé này mày lại trêu anh, tí nó khóc ai mà dỗ được, bà già rồi không còn sức để đánh nữa đâu. Trần Thiên Nam mặt nhéo xệch,
địa vị của hắn quả là thấp đến đáng thương. Con bé anh thư mặt bênh lên mà lẻ lưỡi làm mặt quỷ trêu Trần Thiên Nam, hắn bĩu môi đi vào trong nhà chui tuột vào trong phòng, không chút chậm trễ mà bổ lấy chiếc điện thoại iPhone 6 nát bét của mình mở lên Facebook vào phần kết bạn. Nguyễn Đặng Tiểu Loan. Trần Thiên Nam nhấn đồng ý kết bạn ngay lập tức, sau đó cũng không có thêm bất kỳ động thái nào thêm, cứ như vậy một lúc lâu hắn bứt điện thoại sang một bên mà nằm bật ra giường, lâu lâu lại thở dài một hơi như ông cụ non. Một lúc sau Trần Thiên Nam liền bật dậy đi ra phòng khách, chạy lên trên mái nhà bằng cầu thang, căn nhà được xây theo hình thức nhà cấp 4 mái thái, ở trên có bắn thêm mái tôn cao che mưa nắng để tiện phơi quần áo. Trần Thiên Nam nằm bật ra chỗ quen thuộc của mình ở trên mái nhà, hắn nhìn bầu trời đầy sao mà trong đầu có vô vàn suy nghĩ lung tung. Vũ trụ rộng lớn vô tận như vậy thật sự còn bao nhiêu điều thần kỳ. Cuộc sống này có quá nhạt nhẽo với những khuôn khổ bình thường. Trần Thiên Nam cầm lên một cái lá cây khô bị gió thổi rơi trên mái nhà mà lặng người nhìn, hắn cảm giác bản thân từ chiều đã có chút khác thường so với trước kia, liệu có phải hắn sinh ra dị biệt nào đó kể từ khi tiếp xúc với người ngoài hành tinh hay không. Trần Thiên Nam trong lòng là hoang mang lo lắng, cũng như có chút gì đó ở trong sâu thẳm mong chờ. Hắn hít một hơi thật sâu mà chăm chú vào chiếc lá được đặt ngay ngắn ở phía trước mặt. Phụ. Trần Thiên Nam thở ra một hơi thật sâu rồi cực độ chăm chú, hắn muốn chiếc lá khô bay lên không trung, một lần rồi hai lần, rồi vô số lần Trần Thiên Nam mong chờ một điều thần kỳ diễn ra, nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì diễn ra cả, chiếc lá khô vẫn nằm ở trên mái nhà không chút động tĩnh. Trần Thiên Nam nở một nụ cười ngao ngán mà lắc đầu lẩm bẩm, mình bị thần kinh mất rồi. Đứng dậy phủi bụi bẩn ở đít quần rồi trở về phòng, nằm xuống giường bấy giờ mới vơ vội lấy điện thoại lên xem, quả nhiên là có mấy tin nhắn Facebook làm Trần Thiên Nam nhảy dựng lên mà vội vàng mở ra xem. Tớ về đến nhà rồi, bây giờ mới nhắn tin cho cậu được. Xem tin nhắn vừa nhắn cách đây 5 phút Trần Thiên Nam liền nhắn lại. Ông Long và cậu không gặp chuyện gì chứ? Về an toàn là tốt rồi. Tin nhắn của Trần Thiên Nam vừa gửi xong không đến 10 giây thì Loan đã trả lời tin nhắn. Ừ, không gặp chuyện gì cả, mà cậu làm gì không trả lời để tớ đợi dài cả cổ ra luôn rồi này. Cùng với một cái hình mầm giận dỗi, Trần Thiên Nam hơi có chút gì vui mừng trong lòng, hắn liền nhắn lại. Xô gì nhé, tại tớ để điện thoại ở phòng đi ra ngoài có chút việc, không có lần sau đâu. Trêu cậu thôi, tớ gửi ảnh nhá, có tấm này đẹp này. Đổi ảnh đại diện đi nhé, tớ cũng đổi. Lúc bấy giờ Trần Thiên Nam mới để ý tới ảnh đại diện của Loan, không phải ảnh của bản thân chỉ là một hình mộng dễ thương, truy cập vào trang cá nhân cũng không có lấy một bức ảnh nào khác khiến cho Trần Thiên Nam hơi nghi ngờ. Mà cậu không đăng ảnh à? Sao tớ không thấy ảnh khác? Tại sao á, tớ không thích đăng chỉ thích chụp thôi. Cho cậu vào sở thú, đi vào sách đỏ cần được bảo tồn gấp vì độ quý hiếm. A, đấm chết bây giờ. Lan lộn tới nửa đêm nhắn tin với Loan, cuối cùng là một cái ý ổn buồn ngủ của Loan hắn mới chúc đối phương ngủ ngon. Nhìn những bức ảnh mà Loan gửi cho mình, Trần Thiên Nam cười không ngậm được mồm, hắn trong lòng như được uống thuốc vậy, cảm giác cả người lâng lâng khó tả. Tìm, vẫn chưa đổi ảnh à? Chê tớ xấu hay gì? Giận. Trần Thiên Nam nhìn bức ảnh của mình và Loan đứng cạnh nhau nghiêng đầu cùng đàn bướm đã được Loan đổi thành ảnh đại diện, trong lòng có một cỗ kích động không thể nói. A dầm. Trần Thiên Nam ngây người nhìn đồ đạc sách vở ở bàn học rơi là tả khắp phòng, hắn trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng không thể tin được đang diễn ra. Mẹ ơi, mình không phải đang ngủ mơ đi. Chương 6, niệm giả chương 6, niệm giả. Trần Thiên Nam như không tin vào những gì mình đang thấy. Bàn ghế sách vợ trong phòng bay lơ lửng trên mặt đất rồi rơi lả tả xuống đất tạo thành một đống hỗn loạn. Trần Thiên Nam mất một thời gian mới có thể định hình được lại tâm trí của bản thân, hắn không nhầm, bản thân quả thật có dị biệt. Trần Thiên Nam hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cho tới khi một lần nữa mở mắt ra tâm trạng của hắn đã bình tĩnh lại, cất điện thoại sang một bên, hắn ngồi thẫn thờ trên giường nhìn vào một quyển vở rơi xuống mặt đất, quyển vở động đậy như có ai đó tác động vào rồi từ từ bay lên khỏi mặt đất, bay theo một quỹ đạo như say rượu tới trước mặt Trần Thiên Nam. Hắn giơ tay cầm lấy quyển vở, rồi một tay tát mạnh vào má mình. Bút. Mình không mơ, đây là sự thật. Chuyện này quá thần kỳ. Biết được bản thân mình có năng lực khác người, trong lòng Trần Thiên Nam kích động vô cùng, cố gắng bình tĩnh lại rồi tiếp tục thử tìm hiểu năng lực thần kỳ của mình. Sau rất nhiều lần tổng kết lại kinh nghiệm, Trần Thiên Nam cuối cùng cũng sơ bộ điều khiển được đồ vật theo ý nghĩ của mình. Tò mò về năng lực của mình, hắn liền vơ lấy điện thoại vào mạng tra cứu dị năng điều khiển đồ vật bằng suy nghĩ. Có rất nhiều video, thông tin, hình ảnh liên quan, Trần Thiên Nam bắt đầu đọc, cuối cùng hắn vung điện thoại sang một bên. Tất cả những thông tin tìm hiểu được thì chúng cơ bản đều là sự tưởng tượng từ phim ảnh mà ra, không phải thực tế, mà cũng đúng chẳng có kẻ dị năng nào lại rảnh rỗi mà chia sẻ những thông tin lên không gian mạng cả. Gọi là niệm giả đi. Với một kẻ mê phim ạ, niệm Trần Thiên Nam tự đặt tên cho năng lực của mình, hắn nguyên một đêm không ngủ mà nghiên cứu sâu hơn năng lực của bản thân, cho tới sáng ngày hôm sau khi ánh mắt trời xuyên qua ô cửa sổ, Trần Thiên Nam đã chạy ra bên ngoài, nơi hắn muốn đến chính là mảnh đồi hôm trước nơi mà hắn gặp gỡ người ngoài hành tinh. Quân đội cũng đã thu quân không còn bóng dáng của một hai từ chiều tối ngày hôm qua, Trần Thiên Nam chạy một mạch lên tới nơi lòng trào đất đá hôm trước, một mảnh trống không hỗn loạn không có thứ gì, Trần Thiên Nam nhìn một vòng rồi thở nhẹ một hơi quay người chậm rãi đi về, vừa đi Trần Thiên Nam vừa ngửa lòng bàn tay của mình ra, một chiếc lá cây thần kỳ cứ như một con cá tung tăng bay vòng quanh lòng bàn tay của Trần Thiên Nam. Mèo. Đột nhiên chiếc lá trong tay phóng đi với tốc độ cực nhanh đâm xuyên qua một thân cây lớn, Trần Thiên Nam hít một hơi khí lạnh nhìn thành quả của bản thân mình tạo ra. Lá cây đơn thuần ở dưới sức mạnh dị biệt như một viên đạn súng bắn thủng thân cây, nếu không cẩn thận thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trần Thiên Nam cố gắng đè ném tâm trạng của mình, bắt đầu chạy một mạch về nhà. Đi đâu về mà ướt đẫm mồ hôi thế kia? Về tới sân nhà, ông nội đã ngồi ở ngoài sân chỗ bộ bàn ghế đá mà nhăn mặt nhìn Trần Thiên Nam cả người ướt đẫm mồ hôi. Trần Thiên Nam chào ông rồi nói: "Cháu thấy cơ thể hơi yếu, nên thể dục thể thao buổi sáng tí rèn luyện sức khỏe ạ, ừ, ăn uống rèn luyện tốt vào, sức khỏe là nền móng cốt lõi, nào lại đây cùng ông đánh vài thế xem nào. Ông nội giống như một người huấn luyện thuần thục đem Trần Thiên Nam đối chiến hành cho hắn ra bã, hắn cũng là vô cùng bất đắc dĩ, ông nội sức khỏe đã không còn tốt nhưng một thanh niên mới lớn như hắn nói thật không phải đối thủ của ông, hắn mạnh mẽ thì ông nhu hòa, lấy nhu khắc cương đem lực đạo của hắn phá tan chỉ bằng một cái gạt tay nhẹ nhàng chuẩn chỉ không một động tác dư thừa, một quyền của ông lại mạnh mẽ như Thái Sơn đè xuống khiến cho Trần Thiên Nam chỉ biết ôm đầu chịu trận. Mới sáng sớm hai ông cháu đã như gà trọi rồi, thôi nghỉ ngơi vào đánh răng rửa mặt ăn sáng đi, con bé Tư nấu xong rồi. Lời nói của bà nội ở trong cái nhà này chính là thánh chỉ, hai ông cháu liền dừng tay lại, ông nội nhìn Trần Thiên Nam mà nói: "Cháu mạnh lên không ít đấy, quyền cước đã thêm phần luyện chuyển, tuổi trẻ khí thịnh cương quá cũng không tốt, cần phải nhu hòa luyện chuyển thêm." "Dạ ông." Trần Thiên Nam năm nay 15 tuổi cũng thuộc dạng cao to đẹp trai, hắn đã cao 1m73, so với đám bạn cùng lứa thì cũng thuộc hàng cao to nhất rồi. Lại thêm khoản võ vẽ từ bé cũng khiến cho Trần Thiên Nam phát triển cơ thể cứng rắn hơn, nói về khoảng đánh nhau thì Trần Thiên Nam chưa ngán thẳng chậu nào trong trường. Cả ngày không có việc gì làm, Trần Thiên Nam ngoài việc trốn trong phòng tự mình nghiên cứu năng lực của mình còn có thêm một chuyện khác, chính là nhắn tin cùng Loan. Hắn và Loan nói chuyện rất hợp nhau, tưởng chừng như hai người là tri kỷ của nhau vậy, những câu chuyện cười cũng xuất hiện bên trong cuộc trò chuyện của hai người. Ngày mai đi nhận lớp rồi. Trần Thiên Nam cất điện thoại rồi nhắm mắt đi ngủ. Riêng về khoản ngủ thì hắn không dám xưng vương xưng đế nhưng cũng có đủ khả năng để xưng một tiểu bá về cái khoản ngủ này, có vứt hắn ra ngoài nghĩa địa hắn cũng ngủ được, chỉ khi cơn buồn ngủ kéo đến thì cháy nhà mới khiến hắn tỉnh ngủ được. Trong đêm tối có ba thân ảnh trong đêm lao đi vun vút trong núi rừng, ba thân ảnh hai nam một nữ dừng lại ở chỗ bãi lòng trào đất đá hỗn loạn, trước đây có phi thuyền người ngoài hành tinh rơi xuống. Lý Nạ bắt đầu đi. Một người đàn ông cao to với cái đầu chọc lóc lên tiếng, cô gái với mái tóc màu vàng gương mặt mang theo đậm chất người châu Âu với đôi mắt xanh lam, cô gái gật đầu nhắm mắt lại cứ đứng như vậy một hồi rất lâu. Đôi mắt không hề mở ra như người mộng du đi về phía trước, rồi lại lùi về phía sau kỳ quái. Một thanh niên da trắng với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu trắng của mình lúc này lên tiếng. Tom, anh nghĩ tên ngoài hành tinh kia là chủng tộc nào? Mấy tên ngoài hành tinh kia thật sự là khó đối phó. Lần trước đối phó với mấy tên nấm lùn lấy gạ khiến tôi tí nữa thì về với chỗ rồi. Không có câu trả lời cho cậu, tôi cũng không biết được chuyện gì, chỉ hy vọng vào khả năng hồi ức của Lina cho chúng ta một câu trả lời. Hai người đàn ông trò chuyện với nhau lúc này cô gái được gọi với cái tên Lina đã bắt đầu di chuyển tới trung tâm lòng trào. Đôi mắt xanh lam mở ra gương mặt Lý Nạ lúc này trở nên trắng bệch ngã nhào xuống đất. Lý Nạ có chuyện gì? Hai người đàn ông đội vàng chạy tới đỡ lấy Lý Nạ. Sự hỗn loạn, tất cả hỗn loạn không rõ ràng, đưa tôi trở về nơi này không nên ở lâu. Hai người đàn ông nghe lời nói của Lý Nạ rồi người đàn ông tên Tom cõng Lý Nạ lên lưng rồi cả ba người rời đi, một vùng rừng núi lại dâm gian bởi những tiếng kêu của côn trùng. Trong một căn phòng khách sạn ba người nước ngoài đang ở, cô gái tóc vàng Lý Nạ lúc này đang điên cuồng mà dùng bút chỉ vẽ lên những trang giấy trắng những bức tranh hỗn loạn, hai người đàn ông cứ đứng im lặng mà nhìn. Cuối cùng Lina dùng những bức tranh hỗn loạn chồng lên nhau lại trở thành hình dạng của một gương mặt. Là cậu ta, tôi đã thấy cậu ta trong sự hỗn loạn, hẳn là cậu ta đã tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Sở nghiên cứu sắp có một mẫu vật mới rồi, tiến sĩ Haji rất thích những mẫu vật như vậy. Chúng ta cần lên kế hoạch hành động thật cẩn thận, nên nhớ một điều, đây là Việt Nam, nơi tồn tại những kẻ khủng bố cho dù là dị năng giả cấp S cũng phải e rẻ khi đối đầu. Được rồi, anh không cần hù dọa chính mình đâu Tom. Chương 7, buổi đầu nhận lớp chương 7. Buổi đầu nhận lớp mới hơn 5 giờ sáng Trần Thiên Nam giống như một cỗ máy đã được cài đặt bật dậy khỏi cái giường thân yêu của mình với đầy lưu luyến, nhưng hắn biết nếu mà còn ngủ tiếp thì coi chừng ông nội đi vào thì to chuyện, ông không có nhẹ nhàng gọi hắn dậy như bà nội, lời gọi của ông có thể là một đạp hoặc là một cái tát chứ chẳng chơi, ông nội yêu thương bản thân ra sao Trần Thiên Nam dĩ nhiên là cảm nhận được, ông tạo ra kỷ luật Trần Thiên Nam. Hắn mới có ngày hôm nay, không dám nhận là người tốt nhưng cũng được cái tiếng là chăm chỉ ngoan ngoãn rồi. Dậy sớm hơn cả anh. Thấy vẻ mặt bất ngờ của ông anh trai, anh thư bĩu dài môi ra đặt bát mì đã pha cho Trần Thiên Nam xuống bàn. Chỉ có anh dậy một thôi, em hôm nào chả dậy sớm. Trần Thiên Nam bĩu dài môi hơn, ngồi xuống ăn bát mì tôm cũng biết điều không có nói gì thêm, để con bé anh thư nó tức lên thì không khéo mai chẳng có gì ăn, nó cắt phần cơm thì đến ông nội có khi cũng không dám nói gì, ai bảo con bé được bà nội bảo kê cơ chứ, trong cái nhà này ai dám chống lại bà nội. Ăn xong thì dọn dẹp bát đua chạy vào phòng thay bộ quần áo, đóng quả quần bò chất chơi người rơi cùng một cái áo sơ mi trắng, đeo thêm đôi giày Jordan rồi ra sau nhà dắt con xe cột 79 của ông nội xe đạp mấy cái nổ máy xe, rồi chào ông bà nội. Ông bà cháu đi nhận lớp đây. Đi đứng cẩn thận đấy. Dạ vâng. Trần Thiên Nam phóng xe đi trên con đường bê tông quen thuộc, trong lòng có chút mong chờ vào buổi nhận lớp ngày hôm nay, được tiếp xúc với môi trường mới, có thêm những người bạn mới ai trong cái độ tuổi ấy cũng phải háo hức mà thôi. À đây rồi, con lợn này cuối cùng cũng đến rồi, vơ đâu được em gái xinh thế, giới thiệu cho bọn tao đi. Anh rể có người yêu à khao đi. Đám bạn cùng lớp những năm cấp 2 chờ nhau ở ngã tư chợ xã thấy Trần Thiên Nam vừa đến liền thi nhau kêu gào như một đám dã thú. Lại thích anh dùng bạo lực à mấy em. Trần Thiên Nam cười đê tiện nhìn mấy thằng bạn, đám này đều là mấy đứa chơi thân với nhau. Hay nói đúng hơn là đám này là bang phái một ruột với Trần Thiên Nam, đánh đông dẹp bắc quậy tung nóc cùng nhau, chỉ là khi bị phạt thì mỗi đứa một ngả thân ai người nấy lo, toàn là bạn thân nhưng mà tiêu chí chung chính là thân ai người nấy lo. Trần Thiên Nam biết cái đám bạn của mình mà không ý hiếp bạo lực là chúng nó cứ lại nhải như mấy chị em con gái về cái chuyện bức ảnh của hắn cùng Loan chụp chung, đang được hắn để làm ảnh đại diện Facebook, nói thật hắn đúng là cảm nắng Loan nhưng hắn khác với những đứa bạn cùng trang lứa, hắn trưởng thành hơn một đoạn. Trần Thiên Nam biết khoảng cách cùng hoàn cảnh khác nhau có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn, hắn không có ảo tưởng rằng có một tình yêu đẹp như trong những tiểu thuyết mạng. Đi thôi, chúng mày không lại muộn. Trần Thiên Nam thúc giục thì bọn kia biết là không thể khiến hắn mở miệng liền nổ máy xe, gần chục chiếc xe máy chạy trên con đường nhựa trung tâm xã, trường trung học phổ thông LC cách nhà Trần Thiên Nam 7 km, mất hơn 20 phút cả đám mới đến được cổng trường. Nhìn cách cổng trường với những tà áo trắng thức tha, ánh mắt của mấy thằng đều là hình ngôi sao. Tú, lau nước dãi đi kìa. Thằng Quang Mập cầm cái mép áo của mình giả vờ quan tâm lau mồm cho thằng Tú Cận, tuy là cận nhưng khả năng tia gái của thằng này lại không có bị ảnh hưởng, vẫn tia chuẩn không cần chỉnh. Thằng Lân hích vai Trần Thiên Nam một cái rồi nói nhỏ: đám con gái nó cứ nhìn mày kìa. Trần Thiên Nam luốt luốt mái tóc của mình, nhún vai thở dài thườn thượt tự đắc lên tiếng: đẹp trai cũng khổ. Mấy thằng bạn nghe thế thì bĩu môi khinh bỉ. Thằng Tú Cận nói: này ăn bánh mì kiểu gì trên mặt dính mấy hạt dưa chuột thế kia, quê chết mất. Trần Thiên Nam lau mép, quả nhiên là dính mấy hạt dưa chuột, hồi nãy có ăn cái bánh mì ba tê, hình tượng đẹp trai lạnh lùng boy của hắn tan thành mấy khói. Hắn hận lúc này dưới đất không có cái lô nào để hắn chui xuống cho bất đủ. Thôi tao xin bọn mày, thằng nào về lớp thằng đấy đi. Lên cấp 3 hầu hết mỗi người một lớp, Trần Thiên Nam cùng thằng Lân học chung một lớp, thằng Lân học cũng khá giỏi, vì thế thi đầu vào cũng thuộc hàng tốt đầu, cả hai thằng được sắp vào lớp 10A1, cả khối có 12 lớp 10, khối A thiên về khoa học tự nhiên, khối C thì thiên về xã hội, hầu hết các trường cấp 3 trong cả nước đều thiên hướng như vậy. Còn không mau dẫn chấm về lớp. Trần Thiên Nam thấy thằng Lân mắt vẫn như cú mèo tia gái thì sút vào mông nó một vô ảnh cước, khiến thằng bé la lên oai oái kêu gào thảm thiết như kiểu nó vừa bị bóc bánh vậy. Hoàng thượng tha mạng, vi thần tuân mệnh. Thằng Lân một tay xoa mông, vẻ mặt ti tiện thể hiện ra điệu bộ của một đại tổng quản thái giám, hướng về phía Trần Thiên Nam làm thủ thế túi người mời. "Tốt, chấm sẽ trọng thưởng sau, đi." Trần Thiên Nam cùng thằng Lân đi lên tầng 2 của tòa nhà bên trái, tất cả chỉ có 2 dãy phòng học với một dãy nhà điều hành, mà lớp của hắn ở tầng 2 dãy nhà bên trái so với cổng trường. Dưới sự dẫn đường, chen lấn xô đẩy của thằng Lân, cuối cùng hai thằng cũng tới lớp. "Nam, Đăng, bên này." Vừa mới lên đến cửa lớp đã có người kêu tên hai thằng, nhìn qua thì là con Mi. Hai thằng hớn hở vì con bạn duy nhất học trung cấp 2 lại học chung lớp với mình. Trong lớp cũng đã có không ít người, đều là bạn cùng lớp với Trần Thiên Nam. Hắn lướt qua mọi người rồi cùng thằng Lân chạy xuống chỗ con Mi mà an toàn ngồi xuống. Lớp học được chia ra 3 dãy bàn đôi, chỉ có thể ngồi 2 người một bàn. Bây giờ cũng chưa đến giờ vào lớp, cả đám quen biết nhau đều ngồi tụ 5 tụ 3 lại với nhau. Còn những đứa không có bạn học chung từ cấp 2 thì chỉ có ngồi được mặt, không biết là đang cảm khái chuyện gì trong đầu. Trần Thiên Nam ngồi ngáp ngắn ngáp dài một lúc. Mấy ngày hôm nay hắn có chút mệt mỏi, từ khi phát hiện bản thân có năng lực thần kỳ hắn không ngừng khám phá. Tựa như một đứa trẻ có một món đồ chơi mới đều dành cả ngày để khám phá món đồ chơi đó, Trần Thiên Nam cũng không có ngoại lệ, hắn dành khá nhiều thời gian tinh lực để thử nghiệm tập luyện năng lực của mình. "Nam, Nam, Nam mau nhìn." Thằng Lân đột nhiên vỗ vai Trần Thiên Nam, hắn nhìn theo hướng thằng Lân nhìn thì cũng có chút tình ngủ, là một bạn gái cực xinh xắn, chiều cao khá lý tưởng tầm 1m63-64, tóc dài dáng đẹp, trên gương mặt xinh đẹp là một chiếc kính cận trắng trong tô điểm thêm vẻ đẹp, Trần Thiên Nam cảm nhận được câu nói thuần túy vẻ đẹp tri thức chính là như thế nào rồi, khí chất của bạn gái kia thật sự làm người ta cảm giác được thành tựu. Một cảm giác hoàn hảo hiện lên trong đầu hắn, bất giác hắn đem bạn gái trước mặt so sánh với Tiểu Loan. Mỗi người một vẻ, Tiểu Loan mang lại cảm giác đúng nghĩa công chúa không nhiễm phàm trần khí chất. Trần Thiên Nam lắc nhẹ cái đầu của mình một cái rồi cũng không quá quan tâm lắm, đám con trai vẫn giữ hình tượng chưa bộc phát bản chất dã thú của mình, yên lặng người bạn gái xinh đẹp kia đi xuống gần cuối lớp. "Mình ngồi đây nhé." "Hả? À ừ, bạn ngồi đi." Thằng Lân cùng con Mi ngồi cùng nhau, mắt to mắt nhỏ nhìn Trần Thiên Nam, bạn gái ngồi xuống cạnh Trần Thiên Nam khiến cho thằng Lân mắt muốn nổ con ngươi, trong lòng không ngừng kêu gào thảm thiết, hâm mộ với Trần Thiên Nam. "Mình tên Tuyết. Sau này chúng ta là bạn học, mong bạn giúp đỡ mình trong học tập." Hạt đờ heo. Trong đầu Trần Thiên Nam hiện lên một câu hỏi, thấy con gái người ta chủ động chào hỏi thì bản thân bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, hắn biết mình dễ nhìn nhưng cũng không có ảo tưởng con gái nhà người ta vừa nhìn thấy hắn đã yêu, làm gì có cái chuyện vô lý đấy xảy ra, hiện thực xã hội tàn khốc bị chi phối bởi rất nhiều thứ. Chương 8, cảm giác dùng mình chương 8, cảm giác dùng mình học rốt lắm, sau này còn phải chép bài của cậu không chừng. Trần Thiên Nam lên tiếng khách khí, Tuyết chỉ cười nhẹ, đẩy lại cặp kính của mình rồi nói: "Hôm đi thi tớ thấy cậu còn ngủ trong giờ thi. Bài thi của tớ chỉ được 9 điểm, còn cậu thì 10, vậy nhé, sau này chỗ nào khó hiểu tớ sẽ hỏi cậu." Trần Thiên Nam thật sự câm nín không còn biết phải nói gì nữa, đúng như cái khí chất tri thức của Tuyết, cô nàng này ham học tới mức đáng sợ, bất quá hắn cũng không có tự phụ, nói về bản lĩnh học tập của bản thân Trần Thiên Nam tự tin cái đầu của hắn không tồi. "Sợ cậu rồi." Tuyết chỉ cười không nói gì thêm, một lúc sau cũng có một giáo viên đi vào, cả lớp vốn đang ồn ào tự nhiên im lặng, nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn. "Chào các em, cô tên Hằng, là giáo viên chủ nhiệm được nhà trường phân công làm chủ nhiệm lớp chúng ta." Trần Thiên Nam nhìn cô giáo chủ nhiệm mới của mình thì trong lòng cảm thán, mười mấy năm đi học của hắn thì cả mười mấy năm đều là cô giáo chủ nhiệm, bạn cùng bản thì cũng toàn nữ, đây có lẽ là một chút đặc ân mà ông trời ban cho hắn thì phải, chung quy lại cô giáo vẫn dễ hơn thầy giáo, hắn nhớ bản thân mình lúc ở cấp 2 bị thầy hiệu phó kéo thai không ít lần, vì cái tội hắn phá phách, bất quá hắn lại là học sinh cưng trong môn hóa học của thầy, tuy là bị kéo thai không ít lần nhưng thầy vẫn là mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho hắn, chỉ là hơi đau thai một tí mà thôi. Sau đó là màn giới thiệu tên của từng thành viên trong lớp, cả lớp có sĩ số 45, trong đó chỉ có 15 thằng con trai, còn 30 là sĩ số con gái, chung quy lại con gái trong việc học hành vẫn chăm chú hơn đám con trai. Tới lượt Trần Thiên Nam giới thiệu, hắn cũng không có chậm trễ mà đứng lên. "Mình tên Nam, tên đầy đủ là Trần Thiên Nam." Có không ít bạn nữ chăm chú nhìn Trần Thiên Nam, cô giáo đứng ở trên bục cũng cười nhẹ gật đầu, sau đó là đến lượt Tuyết đứng lên giới thiệu. "Mình tên Nguyễn Dạ Tuyết, rất vui được học cùng các bạn. Cô Hằng đứng trên bục cao đợi Tuyết giới thiệu xong liền nói, em lên ngồi bàn trên đầu đi, như vậy sẽ tốt hơn cho mắt của mình. Dạ không sao đâu cô, em ngồi cùng bạn nam để học hỏi trao đổi kiến thức ạ, mắt em cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu cô. Cô cho em giữ nguyên vị trí đi ạ. Trần Thiên Nam mặt đực ra, hắn lúc này có cảm giác bản thân cứ như cái khiên che chắn báo tố cho nàng Dạ Tuyết này vậy. Cô Hằng khẽ gật đầu nói, được rồi, Nam sau này nhớ giúp đỡ bạn bè nhiều trong học tập em nhé. Trần Thiên Nam, hắn thật sự có chút ngại ngùng à nha, hắn từ bao giờ lại có danh tiếng tốt như vậy nhỉ? Đến cô giáo cũng tin tưởng yêu quý hắn đến như vậy, lại còn giao trọng trách nặng nề giúp đỡ bạn bè mới chết cơ chứ. Trần Thiên Nam cũng không biết phải nói gì, chỉ dạ nhẹ một tiếng cực kỳ yếu ớt. Lúc này hắn có cảm giác không ít ánh mắt nhìn lên người mình, mang theo cảm giác không thoải mái. Trần Thiên Nam trong lòng tê không ổn, chưa gì hắn đã bị người ta ganh ghét rồi. Khẽ thở nhẹ một cái rồi tiếp tục ngồi thử người nghe các bạn khác giới thiệu. Buổi nhận lớp đầu tiên nhanh chóng kết thúc, Trần Thiên Nam vươn người một cái đầy thoải mái. Lúc bầu cán bộ lớp cô giáo chủ nhiệm cứ hướng ánh mắt tới chỗ Trần Thiên Nam, hắn biết ngay sẽ có biến, nếu còn không dở thủ đoạn thì ngày tháng an nhàn của hắn coi như đi tong. Trần Thiên Nam lộ ra bộ mặt con cun cứ lắc đầu liên tục, cũng may cô giáo không có phân cho hắn chức vụ gì cả. Lớp trưởng là một bạn nữ tên Hà, lớp phó cô phân cho con Mì, còn một lớp phó nữa là Thằng Long, còn tổ trưởng thì đợi buổi sinh hoạt lớp lần sau cô Hằng sẽ phân công. Ra cổng làm tí vitamin sợ tình không? Thôi mãi, này tao bao. Thằng Lân kéo Trần Thiên Nam ra khỏi lớp mà thì thầm to nhỏ, con Mi cũng bị kéo đi, Trần Thiên Nam thì không nói gì chỉ gật đầu, con Mi thì bĩu môi trêu chọc. Này định lôi kéo chị đây bao che cho việc nhóc không làm bài tập cũ sau này à? Mơ đi em. Thằng Lân bị nói trúng tim đen thì mặt cứng đờ, cười gượng gạo lôi ra cái vẻ mặt thái giám xu nịnh của nó với con Mi. Dù sao bọn mình cũng là bạn bè lâu năm, Mi không thể nào tuyệt tình như thế được. Thêm chầu trà sữa thì có thể xét. Thằng Lân vẻ mặt đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn chịu khuất phục, vì lợi ích lâu dài không làm bài tập cũ của mình mà thằng Lân chịu chi. Trần Thiên Nam đúng là có chút bó tay về độ lười của thằng bạn, học thì giỏi nhưng mỗi tội có cái tật lười làm bài tập cũ. À đúng rồi, chiều tầm 5 giờ qua nhà tao, rồi qua nhà thằng Tú Cận. Đang uống nước thì thằng Lân nói, Trần Thiên Nam gãi đầu hỏi. Qua nhà nó giao lưu súng ống với nhau à? Thôi mày qua mà giao lưu, tao chịu. Con Mi sặc trà sữa ho liên tục mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt nhìn thằng Lân có chút ý vị, làm thằng Lân ưỡn ngực thẳng lưng gồng người như lực sĩ nâng cử tạ. Bậy bạn, không nhớ hôm nọ nó mời qua nhà nó ăn sinh nhật nó à? Bạn bè thế này thì chết, thế là hỏng, lúc nào cũng kêu anh em sưng máu, có gái vào quên hết cả anh em, không được rồi. Nghe thằng Lân nói Trần Thiên Nam mới vô đầu nhớ, đúng là hôm nay sinh nhật thằng Tú Cận, hôm trước Tú có mời rồi mà hắn lại quên bén đi mất, chung quy lại mấy ngày gần đây tâm tư của hắn dồn hết lên vấn đề năng lực siêu phàm của mình, ai có năng lực như vậy cũng giống như hắn là chuyện bình thường, cái gì mới mẻ thì chăm chú là chuyện đương nhiên, vì thế sẽ có rất nhiều chuyện khác bị gạt sang một bên. Lại tặng quần đùi màu hồng Hello Kitty cho nó à? Trần Thiên Nam còn nhớ vẻ mặt bi phẫn của thằng Tú Cận khi bóc quà sinh nhật ngay tại chỗ năm ngoái, mấy thằng còn lại thì cười sặc sụa, ôm bụng mà lăn ra đất cười, đám con gái thì trêu chọc Tú Cận đông tím khiến thằng bé mặt lâm ly bi đắc khóc lóc thảm thiết, chung quy lại bạn bè thân thiết mới có thể như vậy với nhau, trêu bừa vui vẻ. Bí mật. Thằng Lân ra vẻ thần bí, Trần Thiên Nam cũng không quá để tâm, hắn còn chưa chuẩn bị thứ gì tặng thằng Tú, tí nữa chắc hắn phi ra chợ xã tìm xem có món quà gì đẹp không mua tặng cho thằng Tú. Chờ một lúc thì đám bạn đi chung với nhau cũng ra khỏi cổng trường, dù sao đây cũng chỉ là buổi đầu nhận lớp chưa có vào học chính thức. Nên có lớp ra sớm có lớp ra muộn, sau đó cả đám mới kéo nhau cùng về. Buổi chiều Trần Thiên Nam chạy ra chợ mua một bộ quần áo thể thao cho thằng Tú Cận rồi về tắm rửa xin phép ông bà đi sinh nhật, sau đó mới phi qua nhà thằng Lân gọi nó. Nhà thằng Tú Cận ở bên kia sông, phải đi qua một cây cầu. Trần Thiên Nam lai thằng Lân chạy qua đầu cầu, bất giác Trần Thiên Nam tự nhiên dùng mình một cái, hắn nghi ngờ nhìn xung quanh trong đầu lẩm bẩm. Quái lạ, sao tự nhiên lại dùng mình rét lạnh nhỉ? Chả lẽ mình sắp ốm rồi? Qua nhà thằng Quang Mập đã. À rồi. Thằng Lân lên tiếng mới khiến Trần Thiên Nam chú ý tập trung lái xe. Khi chiếc xe máy Honda Cup 79 đi qua cầu thì ở một góc có một đôi mắt trắng lộ ra vẻ lạnh lùng, khoe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Có chút mẻ bén, chuyện này rất vui. Chương 9, chiến đấu lần đầu chương 9, chiến đấu lần đầu đến nhà thằng Tú Cận đã thấy có hơn chục đứa cả trai lẫn gái, đây hầu như đều là bạn bè học trung cấp 2 với nhau, thấy Trần Thiên Nam cùng thằng Lân đến thằng Cu Tú với tư cách là nhân vật chính ngày hôm nay đi ra tay bắt mặt mừng với cả hai thằng. Hai bạn đến chơi là quý hóa quá rồi, quà cắp gì cho mệt nhọc ra, nào nào để mình cầm hộ cho. Thằng Tú ngoài miệng nói thế nhưng mà tay đã nhanh chóng nhận quà từ trong tay cả hai người, Trần Thiên Nam nhún vai cười đều mà trêu chọc. Thằng Lân đặc biệt mua quà cho mày đấy, đừng có mở vội không lại chẳng có cái lô nào mà chui xuống đâu. Cả đám cười phá lên, thằng Tú Cận mặt cũng đen xì xì cảnh giác mà nhìn thằng Lân với điệu bộ ngây thơ vô số tội trên mặt. Yên tâm chỗ anh em với nhau he he. Điệu cười biến thái của thằng Lân càng làm cho thằng Tú Cận tăng thêm phần cảnh giác, đi nhớ quà của thằng Lân mang chạy tốt cất vào trong phòng, cũng không có dám mang ra mở luôn, sợ lại giống năm ngoái mặt mũi thật sự không biết để ở đâu. Nhớ lại năm ngoái hăng hái bóc quà cuối cùng trên tay là một cái quần nhỏ màu hồng với hình vẽ đồ dễ mòn, lúc đó cả đám cười như điên khiến thằng Tú tí nữa thì ngất xỉu. Chẳng mấy cả đám tụ tập đông đủ, cũng hơn 20 mạng, bố mẹ thằng Tú mổ gà vịt rồi thêm rau củ các loại làm mấy nồi lẩu, cả đám chia nhau ngồi xuống bố thằng Tú, chú Kiên lấy ra mấy chai rượu ngâm cười tươi nói: "Nam vô tiểu như kỳ vô phong, các cháu cùng nâng chén nào." Cả đám cũng rót rượu nâng ly, chú Kiên cũng không ép tất cả phải uống, tất cả vui vẻ ăn uống rồi thằng Tú thổi bánh đến sinh nhật, cả đám trai gái đều hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. "Ngày hôm nay ta cùng hân hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật, 1 2 3 ta cùng thổi tắt đến, hạ tỷ bật đầy, hạ tỷ bật đầy to diêu. 7 giờ tối thì cả đám cũng chia nhau ra về, cả đám cùng đường thì đi cùng nhau trở về. Trần Thiên Nam cũng không uống quá nhiều rượu, vì thế hắn phải lai thẳng Lân đã say tới mức lơ tơ mơ trở về nhà nó, ném nó được vào phòng rồi Trần Thiên Nam cũng chào bố mẹ thẳng Lân rồi nổ máy xe ra về. Chiếc xe của 79 chạy bon bon trên con đường bê tông đột nhiên dừng ngược lại. Trần Thiên Nam lúc này lông tóc toàn thân dựng ngược lên, một cảm giác khó tả bao phủ lên toàn thân khiến Trần Thiên Nam hô hấp có chút khó khăn. Trước mặt hắn không biết từ bao giờ đã có một thân ảnh mơ hồ, người trước mặt toàn thân một màu trắng tinh, từ quần áo tới đầu tóc, ngay cả con mắt cũng là một màu trắng quỷ dị khiến Trần Thiên Nam không khỏi liên tưởng tới những câu chuyện ma quỷ mà bà nội kể cho hắn nghe. Khi hắn còn bé, ánh trăng trên trời sáng tỏ chiếu xuống làm cho cảnh vật càng thêm rõ ràng. Dưới ánh đèn xe yếu ớt từ chiếc cột 79 khiến Trần Thiên Nam nhanh chóng nhận ra thứ trước mặt là một con người, bởi vì nụ cười lạnh nhạt của đối phương khiến Trần Thiên Nam nhớ tới lúc chiều, cảm giác rét lạnh quen thuộc mà lúc đi qua cây cầu đã cảm nhận được. Nhóc con áp chế nỗi sợ hãi nhanh đấy, khá đáng khen. Từ phía sau lưng vang lên một âm thanh khác khiến Trần Thiên Nam giật mình, hắn học hành cũng không có phải là quá rốt, ngược lại còn tiếp thu rất nhanh cùng một trí nhớ khá tốt, việc giao tiếp bằng tiếng Anh đối với hắn cũng không phải là một chuyện gì quá khó khăn. Ánh mắt Trần Thiên Nam có rút lại khi thấy người vừa nói ở phía sau mình, từ bao giờ đã có một người đàn ông vạm vỡ đứng đó dùng ánh mắt nhỏ hẹp của mình mà quan sát Trần Thiên Nam, đối diện với ánh mắt đó Trần Thiên Nam thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được một mùi vị của chết chóc, đối phương có lẽ đã giết người rồi. Trong lòng hắn trầm xuống, rốt cuộc vì sao hai kẻ này lại xuất hiện chặn đường của mình? Chẳng lẽ là mình tiếp xúc với người ngoài hành tinh mới dẫn đến những kẻ này sao? Đi cùng chúng tôi một chuyến, đừng cố vùng vẫy, chuyện đó chỉ làm cho hai bên căng thẳng mà thôi, nhẹ nhàng sẽ không ảnh hưởng tới những người khác, đúng không? Người đàn ông to cao lên tiếng. Mùi vị ngập tràn uy hiếp khiến cho Trần Thiên Nam có chút sợ hãi, hắn sợ rất có thể đám người này sẽ đánh chú ý lên gia đình của mình, ông nội, bà nội, con bé anh thư, những gương mặt thân thuộc hiện lên trong đầu Trần Thiên Nam, lúc này hắn đã cắn chặt môi vào với nhau, trong đầu là suy nghĩ hỗn loạn, hắn thật sự không biết bản thân mình nên hành động gì nữa, cứ như vậy đứng chết chân tại chỗ. Thấy biểu hiện của Trần Thiên Nam, cả hai người Tom cùng Lệ bà ẹ trong lòng cũng giảm đi một phần cảnh giác, trong mắt hai người họ Trần Thiên Nam lúc này cũng chả có gì đặc biệt, ngoài việc biết một chút võ thuật từ người ông đã từng đi lính trước kia. Đối với cả hai người một chút chiêu mèo cào đó chẳng hề có một chút tác dụng nào, đây không phải họ tự phụ mà tới từ chính sự tự tin trước sức mạnh của bản thân sở hữu, đó chính là sự nghiền ép về một phía. Ngoan lắm cậu nhóc, đem cậu về cho tiến sĩ Hạ Di nghiên cứu, hẳn sẽ làm cho ông ta vui vẻ một thời gian dài, tôi cũng không cần phải trốn tránh kẻ điên đó nữa. Lệ bà ẹ chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện sau lưng Trần Thiên Nam vừa nói vừa vung tay xuống đánh út vào gáy Trần Thiên Nam, muốn một quyền đánh ngất hắn. Trong khoảnh khắc đó Trần Thiên Nam cơ thể như có một lực thần bí tác động, khiến cơ năng của thân thể đột nhiên hoạt động mạnh mẽ. Dưới ý chí phản kháng trong đầu thì một chân đã bước ra sau, trong tích tắc né khỏi cú đánh của Lệ Bá Ệ. Không xong, Lệ Bá Ệ cẩn thận. Lời của Tom còn chưa dứt thì ở bên kia Trần Thiên Nam xoay người nắm đấm vung lên một quyền mạnh mẽ về phía sau. Bụng hự. Nắm giữ sức mạnh siêu việt khiến cho rất nhiều kẻ nhìn những người bình thường chẳng khác nào một con kiến, bản thân Lệ Bá Ệ cũng như vậy, dù cho hắn có lòng cảnh giác nhưng suy nghĩ đôi lúc không theo, trong suy nghĩ của Lệ Bá Ệ thì Trần Thiên Nam chỉ là một người bình thường, cho dù có thật sự tiếp xúc với người ngoài hành tinh đi chăng nữa cũng không thể gây thương tổn cho bản thân. Vì thế trong khoảnh khắc đánh hụt kia Lệ Bà Ẹ trong lòng đã thầm hô không ổn, bất quá tốc độ bạo phát của đối phương khiến cho bản thân Lệ Bà Ẹ với năng lực siêu phàm là tốc độ cũng không kịp tránh né, hướng chọn một quyền thẳng vào bụng, cả người cong như con tôm miệng kêu lên một tiếng bị đánh văng về một bên, đập vào mấy thân cây, rồi ngã xuống trên mặt đất nôn ra một bụng máu cùng thức ăn, thậm chí có cả mảnh nội tạng li ti. Hô hô hở. Sau một quyền bạo phát kia Trần Thiên Nam thở hổn hển, mang theo ánh mắt dò xét nhìn theo phía người thanh niên trắng từ đầu tới chân kia đang nằm xuống mặt đất bất động, trong lòng cũng có chút kinh ngạc liếc nhìn nắm đấm của mình. Một quyền này Trần Thiên Nam cảm nhận được nó là một cú đấm mạnh nhất từ trước đến giờ mà hắn đánh ra, thậm chí hắn còn có chút lo lắng một quyền của mình vừa rồi có thể đánh chết người, nhưng có vẻ Trần Thiên Nam lo lắng dư thừa rồi. Tom, anh cẩn thận. Nói khó khăn mấy câu, thân ảnh của Lệ Bà Ẹ gượng gạo đứng dậy lui về phía sau với tốc độ rất nhanh. Tom nhìn một màn phát sinh, cái đầu chọc lóc của mình khẽ rung lên từng trận, không phải vì sợ hãi mà là vì hưng phấn. Một quyền vừa rồi của đối phương lại đem Lệ Bà Ẹ đánh bật, đem sức chiến đấu của Lệ Bà Ẹ trở về gần không. Tom hiểu Lệ Bà Ẹ, nếu còn có thể chiến đấu tuyệt đối sẽ không lùi về sau. Đồng bạn nhanh chóng lùi về sau hiển nhiên là sức chiến đấu đã gần như không còn, một quyền vừa rồi thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Tom vẻ mặt tràn ngập chờ mong mà lao về phía Trần Thiên Nam. Nhóc con đừng có làm ta thất vọng. Chương 10, liều mạng chương 10, liều mạng chương 10, liều mạng. Trần Thiên Nam hít một hơi thật sâu, thân thể cũng thủ thể co lại tạo thành thế phòng thủ, hai mắt nheo lại nhìn đối phương lao tới như một con trâu điên, trong lòng lúc này không biết từ đâu một cỗ hơi thở bình tĩnh lan tỏa ra khắp toàn thân. Trần Thiên Nam bình tĩnh nhìn đối phương đang lao tới một cước đá thẳng tới ngang ngực, đòn chân mạnh mẽ vung thẳng về phía Trần Thiên Nam. Chưa tới kình phong đã xé gió rít lên âm thanh rất lạnh. Vù vù bịch rắc rắc. Trần Thiên Nam cảm giác cánh tay trái của mình đau nhức và phần, cả người hắn bị một lực lượng mạnh mẽ hất văng về một bên, ngã trên mặt đất lăn mấy vòng mới dừng lại được. Trần Thiên Nam trong lòng kinh hãi vẻ mặt trắng bệnh, cánh tay trái vừa rồi thủ thế phòng thủ đánh chặn một đòn chân mạnh mẽ của đối phương, kết quả là cánh tay trái của hắn đã gãy, cảm giác cơn đau ở cánh tay của mình càng ngày càng mãnh liệt. Trần Thiên Nam run rẩy cố gắng hít thở gắng gượng đứng dậy. Thấy Trần Thiên Nam trúng hai đòn của mình, Tom mở miệng nói, xem ra cũng không có gì đặc biệt, cậu nhóc ngoan ngoãn chịu trói đi. Nếu không thì tôi cũng không ngần ngại mang một xác chết trở về đâu, dù sao có chết cũng vẫn có tác dụng. Tom lại một lần nữa lao tới, lời nói lại hoàn toàn khác với hành động, Trần Thiên Nam biết đối phương đang dùng thủ đoạn tâm lý đối với mình, nhưng lúc này tình thế thật sự có chút vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Trần Thiên Nam, đối phương thật sự rất mạnh, một loại sức mạnh mang tính nghiền ép. Chạy. Trong đầu Trần Thiên Nam hiện lên một suy nghĩ, lần đầu tiên đối mặt với tình huống như vậy khiến cho Trần Thiên Nam thật sự không biết phải đưa ra lựa chọn như thế nào, dù sao hắn cũng chỉ là một thanh niên vừa bước vào tuổi 15, dù cho có trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa đi chăng nữa cũng chỉ tầm 18,19 tuổi, cho dù là một người trưởng thành đi chăng nữa đối mặt với hoàn cảnh này cũng không chừng rất chậm chạp mới đưa ra quyết định được. Bù. Đòn tấn công của người đàn ông to lớn đánh đến, Trần Thiên Nam nếm trái đắng một tự nhiên không muốn nếm lần thứ hai, không dám cùng đối phương mạnh mẽ đối chiến, liên tục khó khăn mà tránh né những đòn đánh của đối phương, một cú đấm móc vụt ngang qua mặt, Trần Thiên Nam nghiêng người túi thấp thân thể né đòn, nhưng chỉ vừa mới thẳng người ổn định thân thể, một cú đá vòng của đối phương đá nhanh chóng từ dưới lao thẳng đạp lên ngực hắn. Bịch hự. Trần Thiên Nam một lần nữa trúng chiêu, cả người bị đá văng ra sau rơi vào bụi cỏ, nôn khan ra dịch dạ dày cùng một số thức ăn hỗn tạp, lần này hắn hít thở không thông, sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi, tựa như một tờ giấy trắng bệch. Hai con mắt cũng dần mơ hồ nhìn đối phương từ từ đi tới, Trần Thiên Nam hít thở không thông, cả người đau nhức, ngực hắn cũng có cảm giác đau đớn vô cùng, hiển nhiên xương sườn cũng đã gãy không ít, đối phương thật sự quá mạnh, Trần Thiên Nam đúng là võ. Từ nhỏ nhưng đối mặt với người đàn ông to lớn này không có mấy phần cơ hội phản kháng. Xem ra chỉ vừa mới thay đổi cơ năng cơ thể, người bình thường tuyệt không chịu đựng đến bây giờ khi chúng hai đòn của tôi, bất quá cũng không có gì nổi bật. Tom vươn tay bóp cổ Trần Thiên Nam nhấc lên như một con gà, trên miệng là một nụ cười lạnh nhạt nói mấy lời. Mặt mũi Trần Thiên Nam tựa như thời tiết thay đổi đột ngột, vừa nãy còn trắng bệnh lúc này đã chuyển đỏ bừng, hít thở vô cùng khó khăn, máu không thể lưu thông tích tụ trên gương mặt Trần Thiên Nam, lúc này hai mắt đã có chút mơ mơ hồ hồ, Trần Thiên Nam đứng trước làn danh sống chết đã có quyết định của mình. Là các người ép tôi. Từ phía bụi cỏ mà Trần Thiên Nam vừa ngã xuống có mấy chiếc lá cuốn vào nhanh như một mũi khoan từ sau lưng hắn vọt thẳng về bụng người đàn ông và bỡ. Xoẹt. Tom đột nhiên biến sắc, một cơn đau bùng nổ ở khoang bụng, đưa mắt nhìn xuống Tom nhìn thấy những chiếc lá cây quỷ dị như một mũi khoan đang xuyên phá bụng mình, nguy cơ sống chết tập tới khiến cho Tom hoảng hốt cùng kinh sợ, bàn tay đang bóp cổ Trần Thiên Nam vì thế cũng mất sức buông lỏng, hắn rơi xuống mặt đất không kịp hít thở đã khống chế thêm mấy chiếc lá khác lao thẳng tới tấn công người đàn ông to lớn. Bèo bèo bèo. Tom phản ứng cũng không chậm, thân thể nhanh chóng nhảy lùi về sau, máu tươi ở bụng không ngừng chảy xuống mặt đất, một tay Tom thò xuống bụng giật phăng đám lá cây đang xuyên phá bụng mình, một tay khác như một cái máy hút bụi vậy mà lại có thể hút đất đá dưới chân lên bao bọc lấy cánh tay. Vung tay đánh văng những chiếc lá bàn tới. Trần Thiên Nam hít thở hổn hển nhìn một màn phát sinh cũng giật mình kinh dị, đối phương cũng có dị năng, trong đêm ánh mắt hắn tuy không thấy rõ ràng, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng cánh tay đối phương được bao bọc bởi một lớp đất đá tựa như một bộ giáp, lá cây do bản thân điều khiển bình thường có thể xuyên qua cả một thân cây, nhưng đối diện với cánh tay bao bọc đất đá của đối phương lại không thể xuyên phá, bị đánh văng ra. Tom lúc này trong lòng cũng là kinh dị, sơ suất vừa rồi suýt chút nữa khiến bản thân mất mạng, vết thương ở bụng lúc này vẫn không ngừng chảy máu, cơn đau kinh khủng truyền tới đại não khiến cho Tom cũng dần dần mất đi ý thức. Chạy, tuyệt đối không thể ở lại thêm. Quyết định rất nhanh, Tom bung tay chuẩn xác hất văng ba cái lá lao tới, sau đó dứt khoát quay người bỏ chạy. Trần Thiên Nam tay phải lạnh lặn ôm ngực thở dốc nhìn đối phương bỏ chạy, trong lòng cũng thở nhẹ một hơi, sau đó cũng không có truy đuổi, quay đầu về hướng nhà mình mà khó khăn chạy đi. Hắn biết lúc này tiếp tục đuổi theo đối phương rất nguy hiểm, trước mặt đối phương chỉ có hai người xuất hiện, lại đều bị mình đánh trọng thương, nếu bên đối phương xuất hiện thêm một người nữa thì hắn lại càng nguy hiểm, chạy là biện pháp an toàn nhất lúc này. Tom, anh bị thương nặng. Lệ bà ẹ xuất hiện đỡ lấy Tom, rồi quay người nhìn về hướng Trần Thiên Nam đang khó khăn chạy đi không biết con nên đuổi theo hay không, Tom đã khó khăn lên tiếng. Lệ bà ẹ mau chạy, tâm cơ của thằng nhóc chết tiệt đó không đơn giản đâu, nếu còn không đi chúng ta thật sự có thể nằm lại nơi này, nhanh. Trần Thiên Nam tỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, không thấy có gì bất thường liền quay đầu tiếp tục chạy, nói là chạy nhưng tốc độ của hắn chẳng khác nào đi bộ, ngực đau đớn khó khăn hít thở lên xuống phật phồng cảm giác đau đớn càng tăng thêm vài phần. Chưa kể cánh tay trái lúc này đã rủ xuống không thể hoạt động được, mồ hôi to như hạt đậu xuất hiện trên mặt trắng bệnh của Trần Thiên Nam lăn xuống cằm, nhỏ xuống mặt đất vang lên âm thanh tí tách vô cùng nhỏ trong đêm tối, ánh trăng trên cao dần dần bị che phủ bởi những đám mây đen. Ông nội, Trần Thiên Nam đổ gục xuống trước sân nhà, từ trong nhà có tiếng nói tràn ngập lo lắng vang lên trong đầu hắn rồi sau đó là một trận đen tối ập tới, hắn không còn biết gì nữa. Anh Nam, chương 11, kinh động nhiều người chương 11, kinh động nhiều người alo, tôi nghe rồi lão Huệ, nửa đêm nửa hồn còn gọi cho tôi làm gì không biết. Không để lão già này ngủ ngon giấc nữa à, giờ này lửa cháy xé mặt rồi, ngủ cái chết tiệt gì nữa, chết người rồi. Ông Long bỏ cái điện thoại ra xa khỏi tai vì tiếng giống trong điện thoại, vẻ mặt hiện lên thần sắc nghiêm trọng, nửa đêm nữa hôm lão Huệ gọi điện tới chắc chắn phải có chuyện kinh thiên, nếu không lão đó cũng không có rảnh rỗi gọi tới tâm sự đêm khuya với mình. Có chuyện gì mau nói đi, nếu không quan trọng đừng trách tôi tìm tới đấm gậy nốt bộ răng giả của ông. Thằng cháu đích tôn của lão Hùng đang nguy kịch rồi, tôi cũng vừa nhận được tin tức tình báo đã vội gọi cho ông. Sắc mặt ông Long hiện lên vẻ nghi hoặc, cháu đích tôn của lão Hùng nào nhỉ? Quái, chuyện này nghe cứ thấy sai sai, liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, đích thị là lão Huệ, thủ trưởng sau màn của tổng cục 2, tổng cục tình báo. Lão già lẩm cẩm này, cháu đích tôn lão Hùng thì liên quan gì tới tôi, ông nửa đêm mê sảng à? Nói không rõ ràng thì ngày mai bảo con cháu chuẩn bị tinh thần nhặt răng của mình đi. Trần Bá Hùng là anh em sinh tử với ông, một trong song sắt năm đó chứ còn Hùng nào nữa, cháu của lão Hùng vừa được chuyển lên bệnh viện trung ương rồi, sơ bộ đánh giá mà người của tôi nắm được là thương tổn do bị tấn công, xương sườn gãy vụn đâm thủng phổi, tay trái cũng gãy xương, tình hình nguy kịch. Vẻ mặt ông Long vốn đang mở miệng chuyển thành tức giận, gương mặt đỏ bừng cùng giọng nói ngập tràn sát khí gầm lên. Là kẻ nào dám đụng tới thằng bé? Cho dù con là Thiên Vương lão tử ông đây cũng nhất định đánh chết hắn. Đang trong quá trình điều tra, nhưng mà lão Long, ông có nghĩ tới là do đám người kia không? Năm đó. Nói tới đây giọng nói trong điện thoại im lặng, ông Long vẻ mặt cũng biến đổi. Sự việc 11 năm trước quả thật là kinh thiên động địa, cái chết của con trai cùng con dâu anh hùng dẫn tới sự biến mất của ba tổ chức sát thủ ở châu Âu, chuyện đó kinh động tới tất cả các tổ chức đặc thù của các quốc gia. Lão Long, ông mau tới chỗ Lão Hùng đi, nếu thật sự không ngăn cản được thì thôi. Ngăn? Ừ, nếu là bọn chúng thì Lão Long này sẽ cùng anh hùng một lần lật tung bọn chúng lên. Bên kia là tiếng thở dài, ông Long tắt điện thoại sau đó đi xuống nhà, gọi tài xế tới đón, sau đó chiếc xe đen phóng ra khỏi căn biệt thự hòa mình vào trong đêm tối. Trong một căn phòng cấp cứu đặc biệt, người nhà của Trần Thiên Nam đứng ở hành lang bệnh viện mà nhìn vào cánh cửa phòng bệnh, tâm trạng ai nấy đều là lo lắng và phần. Ông nội, anh Nam sẽ không sao chứ ông? Anh Thư hai mắt đỏ bừng sưng húp hiển nhiên đã khóc rất nhiều, giọng nói lạc đi mà hỏi ông nội Trần Bá Hùng, đang đứng giữa hành lang vẻ mặt đầy bình tĩnh, bà nội thanh nhàn ôm lấy cháu gái mà vỗ về an ủi. Không sao đâu, nhất định thằng Nam không có chuyện gì đâu, bố mẹ cháu ở trên trời cao nhất định sẽ phù hộ cho thằng bé hai qua nạn khỏi. Ba người thân thiết nhất của Trần Thiên Nam trong lòng ngập tràn lo lắng thấp thỏm chờ đợi. 5 tiếng đồng hồ đã trôi qua từ lúc Trần Thiên Nam được đưa vào phòng cấp cứu, lúc đầu vẻ mặt Trần Bá Hùng còn bình tĩnh, nhưng lúc này trên gương mặt già nua vầng trán đã nhăn tít lại, một cỗ hơi thở khó kiểm soát được bạo phát ra, chuyện này khiến cho cả bà nội Thanh Nhàn cùng anh Thư phải đồng thanh kêu lên. Ông nội! Anh Hùng! Trần Bá Hùng thở dài một cái nhìn hai bà cháu khẽ gật đầu, gương mặt cũng giãn ra không ít, đúng lúc này từ bên ngoài có mấy người đi tới. Anh Hùng! Chị Nhàn! Em nghe nói thằng nhỏ có chuyện liền vội vàng chạy tới, thằng bé sao rồi anh? Đang trong phòng cấp cứu, còn chưa nắm rõ tình hình. Trần Bá Hùng lên tiếng. Người vừa tới là ông Long, theo sau ông Long còn mấy người khác trong đó có một người trung niên độ 50 tuổi, khoác trên mình bộ đồ bờ lọc trắng, ông Long gọi một tiếng. Viện trưởng Hà, nhờ anh huy động bác sĩ giỏi nhất tới đây, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải cứu thằng bé khỏi tay tử thần. Thủ trưởng yên tâm, lãnh đạo đã gọi điện tới trước dặn dò, trong phòng bệnh hiện tại là những vị bác sĩ đầu ngành đang tận lực cứu chữa, tuy nhiên chuyện này cũng không có nắm chắc. Ở đây chúng ta không bàn tới thủ trưởng hay lãnh đạo ai cao ai thấp, tác giả chỉ biết đại khái cách xưng hô theo quan điểm hạn hẹp của mình. Mong độc giả thông cảm trong lòng viện trưởng Hà cũng có chút tò mò về thân thế của bệnh nhân đang được cấp cứu, không biết là con cháu của vị nào, lại kinh động tới đích thân lãnh đạo gọi điện tới dặn dò cẩn thận, lại đích thân vị thủ trưởng Long này tới, làm cho viện trưởng Hà áp lực tăng gấp bội, cứu được người thì an tâm, còn chẳng may xảy ra. Chuyện viện trưởng Hà thật sự có khóc cũng không biết khóc với ai. Viện trưởng Hà làm kia rồi, anh bận thì cứ tiếp tục công việc của mình đi. Ông Long gật đầu rồi lên tiếng, viện trưởng Hà lăn lộn trong thể chế cũng hơn 20 năm, làm sao không nghe ra ý tứ trong lời nói của thủ trưởng cơ chứ? Vâng thủ trưởng, có gì thủ trưởng cứ gọi. Sau khi viện trưởng Hà rời đi, ông Long tới chỗ Trần Bá Hùng, ánh mắt sát khí lóe lên nồng đậm nói nhỏ: "Anh, có phải đám sân sau của chúng lại dục dịch đợi thằng Nam nó bình an đã, mọi chuyện nói sau." Ông Long cũng chỉ nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, mấy người ở đây cứ im lặng chờ đợi nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh. Ở một bên khác, trong một căn phòng khách sạn có 3 người nước ngoài đang ở, Lý Nạ đang cẩn thận khâu lại vết thương ở bụng cho Tom, đứng ở một bên gương mặt lệ và ẹ vô cùng khó coi nói: "Chết tiệt thật, thằng nhóc đó không nhìn ra lại mạnh như vậy, chỉ chút nữa chúng ta phải bỏ mạng lại đó rồi." Lúc này Tom đã được băng bó xong, gương mặt trắng bệch, hít một hơi thật sâu im lặng không lên tiếng, thỉnh thoảng lại nghiến răng nghiến lợi cảm nhận từng cơn đau ở bụng. "Tom, lệ mà ẹ, lần này tôi không hề dự đoán được tương lai, cứ vừa nghĩ tới chuyện đó là bị phản vệ, không hề thăm dò được." Lời còn chưa dứt thì máu mũi Lý Nạ chảy ra rơi xuống mặt sàn gạch, rơi thành một vũng máu nhỏ, sắc mặt của Lý Nạ cũng khó nhìn vô cùng, cả ba người lúc này đều có một điểm chung, sắc mặt đều trắng bệnh như nhau. "Chúng ta đã thất bại, không thể ở lại lâu, cần phải rời đi ngay trước khi bọn họ tìm đến." Tom cắn răng mà nói, lệ mà ẹ vẻ mặt không cam lòng lên tiếng. "Cứ như vậy trở về." "Tom, không phải anh quên đi quy tắc của tổ chức chứ? Chúng ta trở về còn có thể an nhàn như bây giờ sao?" Trong ánh mắt Tom cũng hiện lên vẻ không cam lòng, thằng nhóc kia tiếp xúc với người ngoài hành tinh quả nhiên sinh ra dị năng, đối với tổ chức của bọn họ chính là một mẫu vật nghiên cứu đầy tính hấp dẫn, nếu có thể mang người trở về chỗ tốt của bọn họ không hề nhỏ, làm sao có thể cam tâm cơ chứ? "Không phải, chúng ta cần lẩn trốn một thời gian, đợi cho thương thế ổn định rồi sau đó mới ra tay, lúc này e là bên người thằng nhóc kia đã có không ít người, chúng ta muốn ra tay cũng không thể phô trương tất cả nghe anh." Ba người thu dọn đồ đạc, dấu vết, nhanh chóng rời đi. Cửa phòng bệnh rốt cuộc cũng mở ra, sau 8 tiếng đồng hồ ròng rã chờ đợi. "Bác sĩ, cháu tôi sao rồi?" "Mọi người yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bất quá còn cần phải theo dõi thêm." "Phụ." Những cái thở phào vang lên, sau đó không lâu Trần Thiên Nam được chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt, được một đám bác sĩ canh chừng 24/24, nếu thật sự Trần Thiên Nam xảy ra chuyện, hệ quả kéo theo sau thật sự khiến nhiều người phải đau đầu. Chương 12, cái chết cận kề chương 12, cái chết cận kề chương trình liên kết hoàn tất. Trong đầu Trần Thiên Nam vang lên âm thanh lạnh lùng, trong mơ hồ Trần Thiên Nam như có thể nghe thấy tiếng nói chuyện đầy máy móc, ở bên ngoài vẻ mặt Trần Thiên Nam trắng bệnh, lông mày nhăn lại, cả người co giật, nhịp tim nhanh chóng tụt xuống một cách nhanh bóng, bác sĩ trực đội vàng hô: "Bệnh nhân có dấu hiệu suy tim, tim đã dừng đập, mau chuẩn bị thiết bị." Một loại hành động của các bác sĩ, y tá diễn ra nhanh chóng chuyên nghiệp, bác sĩ trực tiếp sử dụng thiết bị sốc điện kích tim. Tít tít tít. Điện đồ tim của trên màn hình trở thành một đường thẳng, cùng một tràng âm thanh từ máy móc vang lên, bác sĩ phụ trách sốc tim cho Trần Thiên Nam dừng tay thở dài một hơi. họ làm công việc như này cũng đã quá quen với tình cảnh hiện tại. Một bác sĩ khác kiểm tra mắt, mũi miệng của Trần Thiên Nam, thông báo cho người nhà bệnh nhân đi, đã có dấu hiệu tử vong. Ở bên ngoài, viện trưởng Hà nghe tin bệnh nhân đã chuyển biến tốt cũng đội vàng chạy tới, còn chưa kịp hỏi tình hình trực tiếp thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, một bác sĩ đi ra nhìn tất cả một vòng, tháo khẩu trang, nhẹ thở dài, lắc đầu nói: "Bệnh nhân đã tử vong, xin lỗi mọi người, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Tất cả mọi người nghe lời của vị bác sĩ kia dường như chết lặng tại chỗ, ông Long thở dài một tiếng nặng nhọc cũng không lên tiếng, viện trưởng Hà trái tim như người ta bóp chặt lại, bệnh nhân vừa chuyển biến tốt tại sao lại thành ra như vậy? "Bác sĩ Kiên, chẳng phải tình hình bệnh nhân đã chuyển biến tốt rồi sao? Tại sao lại như vậy?" Vị bác sĩ tên Kiên lắc đầu trả lời câu hỏi của viện trưởng Hà: "Chúng tôi đã làm đúng quy trình, không một phút một giây nào lơ là, bệnh nhân đột nhiên chuyển xấu chúng tôi đã cố gắng hết mình." Trần Bá Hùng từ đầu tới cuối không nói lời nào, thân thể già yếu lúc này tựa như một chiếc lá mùa thu, vốn đã bố vàng giờ khắc này chỉ chờ rơi rụng, thân thể run rẩy đi vào phòng bệnh. Bác sĩ Kiên còn muốn ngăn cản để những người khác làm đúng quy trình, nhưng nhận được cái lắc đầu của viện trưởng Hà, liền im lặng đứng ở một bên chờ đợi. "Cháu của ông, thằng Nam." Trần Bá Hùng đi tới bên cạnh giường bệnh, nơi mà Trần Thiên Nam đang nằm im bất động, bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay đã lạnh của Trần Thiên Nam đặt lên mặt mình, trên gương mặt của người đàn ông già yếu lăn xuống những giọt nước mắt. Ông Long ở một bên cũng lặng lẽ lén lao đi những giọt nước mắt của mình. Anh Hùng chưa từng khóc từ khi quen biết ông Long, chưa từng thấy anh Hùng rơi nước mắt lần nào, ngay cả đứng trước thi thể con trai cùng con dâu, anh Hùng vẫn kiên cường không đổ lệ, nhưng hôm nay sự ra đi của thằng bé Nam đã khiến cho một người đàn ông ý chí sắt đá cũng không thể kiềm lòng được. Tình yêu thương vô bờ bến của người ông đối với cháu của mình cũng giống như những người ông, người bà khác, yêu thương các cháu thậm chí còn hơn cả bố mẹ của chúng, là sự yêu thương không có từ ngữ nào có thể hình dung. Hôm nay chứng kiến sự đau xót tột cùng, đau đớn cũng chỉ có thể hòa vào những giọt nước mắt trong suốt. "Anh Nam, sao lại bỏ em đi chứ? Mau dậy nói chuyện với em đi, em hứa sẽ ngoan mà." Viện trưởng Hà cùng các bác sĩ y tá khác lúc này nhìn tràng cảnh quen thuộc diễn ra hàng ngày trong bệnh viện cũng chỉ thở dài bi thương cảm thán cho một kiếp người. Sinh ly tử biệt là một chuyện rất kinh khủng, đau đớn cho những người ở lại. Ngoài ra lúc này bọn họ cảm giác được một áp lực vô hình đè nén, khiến cho bầu không khí ở đây cô đặt lại, một loại cảm giác đè ép khiến cho những vị bác sĩ y tá trong lòng vô cùng sợ hãi. "Mọi người ra ngoài cả đi." Ông Long như nhận ra điều gì khẽ nói với đám người viện trưởng Hà cùng đám bác sĩ y tá. Cửa phòng bệnh một lần nữa đóng lại, không khí đè nén trong phòng không có biến mất, ngược lại càng bạo phát mạnh mẽ hơn. Gương mặt của Trần Bá Hùng lúc này đã hoàn toàn là sự tức giận vô cùng, giọng nói cũng mang theo sát khí dày đặc băng lên: "Chú Long, chuyện điều tra nhờ chú, có kết quả thì nói cho anh một tiếng, anh sẽ khiến chúng phải bồi táng theo thằng Nam, cho dù là bất cứ kẻ nào đi nữa." "Vâng anh." Ông Long gật đầu, vẻ mặt tức giận ngập tràn ý sát khí, 11 năm trước không thể cùng anh Hùng lật trời một chuyến, lần này cho dù có phải bỏ cái mạng ra thì ông cũng sẽ sóng vai cùng anh Hùng báo thù cho thằng bé Nam. Lúc này bà nội Thanh Nhàn mới lên tiếng: "Thằng bé chưa có chết, vẫn còn một tia hơi thở, còn cứu được." Ông Long cũng giật mình, sao lại quên mất chị Nhàn cơ chứ? Người khác không biết lai lịch của chị Nhàn, nhưng ông Long làm sao trong lòng mà không rõ ràng cơ chứ? "Bà nó." Trần Bá Hùng còn định nói gì thì đã bị lời của vợ cắt ngang. "Cái thân của chúng ta già rồi, hy sinh vì cháu nó thì đã làm sao, chúng ta sống cũng đủ rồi." Trần Bá Hùng thở dài một hơi cũng không nói năng gì thêm nữa. Bà nội Thanh Nhàn xoa đầu anh Thư một cái, rồi đi tới nắm lấy bàn tay của Trần Thiên Nam. Cả gian phòng dao động, một cảm giác ấm áp lan tỏa như muốn xua tan đi tử khí tràn ngập khắp bệnh viện. Phát hiện năng lượng bất thường xâm nhập cơ thể ký chủ, tiến hành đào thải. Trần Thiên Nam trong mơ hồ âm thanh lạnh lẽo lại vang lên trong đầu một lần nữa, lần này khác với lần trước, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình, ý thức của bản thân đã khôi phục lại được, hai mắt hắn chợt mở bừng ra. "Hơ hơ hơ." Tiếng thở dốc của Trần Thiên Nam đột nhiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tạo nên một âm thanh làm cho những người có mặt trong phòng vẻ mặt biến đổi, từ đau thương chuyển thành vui sướng tột độ. "Anh Nam, hu hu anh tỉnh rồi, anh không bỏ em đi." Con bé Anh Thư lao tới quỳ thụp xuống bên giường bệnh của Trần Thiên Nam, nước mặt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, ông nội Trần Bá Hùng cùng bà nội Thanh Nhàn cũng thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Hai người liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều có nghi hoặc nhưng nhanh chóng bị cảm giác vui mừng nhấn chìm. "Bố mẹ nói anh chưa chăm sóc báo hiếu ông bà, chưa nhìn em gái của mình yên bề gia thất, bố mẹ đuổi anh trở về." Lời của Trần Thiên Nam khó nhọc vang lên, cùng một nụ cười đầy khó coi như muốn trấn an mọi người. Ông Long thở một hơi thật sâu chứng kiến mọi chuyện trong lòng cũng là muôn vàn cảm xúc. Một trận cười lớn vang lên trong phòng, người cười to nhất chính là ông Long. "Ngon lắm, cháu nhất định phải nghe lời biết bố mẹ cháu biết chưa, còn chưa lấy vợ sinh con sinh chắc cho ông bà nội thì quá bất hiếu rồi. Ông Long hay là gả Loan cho cháu luôn nhé ông. Thằng quỷ này. Trở về là tốt rồi, nghỉ ngơi trước đã đừng nói gì nữa, chú Long chuyện này phải phiền chú rồi." Ông nội Trần Bá Hùng khẽ liếc nghiêm nghị thằng cháu nội của mình một cái, rồi nói sang chỗ ông Long: "Bản lĩnh lớn mới làm cháu rể của ông được, ha ha, tốt tốt, nghỉ ngơi cho khỏe. Anh Hùng chỗ anh em mình với nhau, em biết mình phải làm gì mà." Chương 13, xin chào, ta là Di Giờ. Chương 13, xin chào, ta là Di Giờ. Không lâu sau có 3 chiếc xe tới phía sau bệnh viện, chở theo Trần Thiên Nam cùng người nhà tới bệnh viện quân y đi. Tất cả hồ sơ bệnh án cùng hình ảnh dấu vết của Trần Thiên Nam ở bệnh viện trung ương đã được người của ông Long xóa sạch, viện trưởng Hà cũng được căn dặn giữ bí mật, dĩ nhiên những bác sĩ y tá tham gia cấp cứu Trần Thiên Nam cũng vậy. "A lộ, tôi nghe rồi, có tin tức rồi sao?" Ông Long nghe điện thoại, gật đầu vài cái, lông mày nhăn tít lại. Hai ông lao đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện quân y, tắt máy ông Long liền nói với người bên cạnh: "Anh Hùng, đã điều tra được thông tin ban đầu, gần đây khu vực đó xuất hiện 3 người ngoại quốc, 2 nam 1 nữ, người của lão Huệ đã lần đến nơi bọn họ thuê phòng, tìm kiếm dấu vết, dường như trong số bọn họ có người bị thương, hiện tại bọn chúng đã ẩn ấp, muốn tìm kiếm cần tốn thêm một ít thời gian, em nghi ngờ bọn chúng rất có thể là người của những tổ chức sân sau của Hoa Kỳ. Trần Bá Hùng nhẹ gật đầu, đôi mắt giàn mua không còn trầm đục nữa, thay vào đó là một ánh mắt sáng ngời, tinh quang phát ra trong mắt, khẽ mở miệng nói: "Có lẽ anh nên đi Mỹ một chuyến, 11 năm anh không xuất hiện, có lẽ bọn chúng nghĩ Trần Bá Hùng này đã chết rồi. Anh Hùng, chuyện này cần phải bình tĩnh, trước mắt cần chờ có thằng bé Nam ổn định." "Ừ, anh cũng chưa định xuất hiện ngay bây giờ, chờ thêm một thời gian nữa vậy." Ông Long nhẹ gật đầu, 11 năm trước liên quan tới cái chết của con trai con dâu anh Hùng, rất nhiều tổ chức sát thủ trong một đêm biến mất, chuyện đó làm kinh động tất cả tổ chức của các quốc gia, truyền kỳ về sát thần phương Nam Trần Bá Hùng được họa lên từ đó, trong chiến tranh Việt Nam cùng đế quốc Mỹ, thực dân Pháp, kể cả chiến tranh biên giới Việt Trung, hay cả Khmer Đỏ, không chỉ có quân đội bình thường tham gia chiến đấu, còn có những lực lượng đặc biệt khác tham chiến, từ đó kéo theo rất nhiều ân oán cá nhân, các nước dính liền với nhau, những cuộc chiến chưa bao giờ là dừng lại, chúng vẫn âm ỉ tồn tại, chỉ là không xuất hiện trước mắt những người bình thường mà thôi. Hai ông lão ngồi nói chuyện ở sân, ở trên phòng bệnh tầng 2, Trần Thiên Nam đang ngồi thừ người nhìn loan gọt táo mà ở mức muốn khóc, đổ quả táo thành mấy miếng loan chia cho con bé anh thư, hai người vừa ăn vừa nhìn Trần Thiên Nam bằng ánh mắt đầy cảm xúc. "Hừ." Trần Thiên Nam không thèm nhìn cả hai, khẽ nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào bên trong phòng làm cho không khí trong phòng có chút ấm áp, hắn trầm ngâm không phải vì không được ăn táo, ai bảo hắn không thể ăn uống bình thường cơ chứ, xương sườn của hắn gãy vụn mất 7 cái, thậm chí còn ghim cả vào phổi, dưới bàn tay tài hoa của những bác sĩ đầu ngành mới có thể kéo hắn khỏi tay thần chết trở về, chắc phải mấy năm thời gian mới có thể bình phục. "Được." Trần Thiên Nam khẽ nhắm mắt thở dài, trong đầu hắn nhớ lại âm thanh máy móc đã được nghe trong lúc hôn mê gần kề với cái chết, chính âm thanh đó như có một ma lực thần kỳ kéo hắn khỏi không gian đen tối trở về. Trần Thiên Nam không biết bản thân có nghe nhầm hay không nữa, từ hôm qua tới hiện tại hắn mới có thời gian suy nghĩ tới vấn đề mơ hồ này. "Này, ngươi là ai? Có ai ở đây không?" Trần Thiên Nam như một kẻ bị bệnh tâm thần tự đặt câu hỏi, rồi gọi ai đó ở trong đầu. Sát thực liên kết hoàn tất, tiến hành chữa trị thương tổn cơ thể. Âm thanh vang lên trong đầu một lần nữa đầy máy móc lạnh lùng, Trần Thiên Nam mở bừng mắt, hắn không nhầm, hắn không có mơ hồ mà sát thực trong đầu vừa nãy vang lên một âm thanh của một thứ gì đó, còn chưa đợi Trần Thiên Nam bình tĩnh lại, hắn cảm nhận ở ngực mình, cánh tay trái bị gãy. Lúc này có cảm giác ngứa ngáy như kiểu vết thương ngoài da đang mọc ra non bậy, một cảm giác ngứa ngáy trong xương tủy thật sự là khó chịu. A, Trần Thiên Nam không nhịn được mà kêu lên một tiếng đầy đau đớn, Loan cùng con bé anh thư vội đứng bật dậy. "Nam, cậu thấy khó chịu ở đâu? Để tới gọi bác sĩ." "Không cần, mình hơi trở người mạnh nên đau thôi, cho mình xin một cốc nước." Trần Thiên Nam cố nặn ra một nụ cười méo mó khó khăn nói, Loan vội rót cho Trần Thiên Nam một cốc nước, cũng không có ngần ngại mà giúp Trần Thiên Nam đưa cốc lên miệng hắn, để Trần Thiên Nam uống nước. "Cảm ơn Loan." "Không có gì đâu, cậu không cần khách sáo như vậy." Con bé anh thư một tay đặt sau lưng Trần Thiên Nam khẽ xoa xoa hắn cho hắn, nhìn gương mặt hai mắt vẫn còn sưng húp của con bé, Trần Thiên Nam trong lòng cũng khó chịu đôi phần, còn có cảm giác ấy nấy khi bản thân xảy ra chuyện như vậy khiến mọi người lo lắng. Sau đó Loan cũng kể cho Trần Thiên Nam nghe sơ qua về buổi nhận lớp của mình, Trần Thiên Nam nhận ra có chút gì đó cô đơn trong lời nói của Loan liền hỏi: "Cậu không có bạn cấp 2 học cùng à?" Loan nhẹ lắc đầu mỉm cười nhẹ một cái nói: "Tớ không có bạn đúng nghĩa, cùng lắm chỉ là biết mặt nhau thôi." Trần Thiên Nam ách một tiếng cũng không biết nên nói gì thêm, vấn đề này thật sự khó để nói. Hoàn cảnh gia đình đặc thù hoặc đơn giản là vì vẻ ngoài xinh đẹp xa cách của mình khiến cho Loan kiêu ngạo, hay chỉ đơn giản là những người khác tự ti về bản thân, không thể so một chỗ với Loan nên họ tự khép kín bản thân, cho dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa chuyện này Trần Thiên Nam cũng không tiện nói bảo. Nói mấy câu rồi Trần Thiên Nam cũng nhắm mắt lại đi ngủ, còn thật sự có ngủ hay không thì chỉ có hắn mới biết được. Người rốt cuộc là ai? Hay là thứ gì? Mau xuất hiện đi. Cảm giác ngứa ngáy ở chỗ vết thương đã giảm xuống, thậm chí Trần Thiên Nam còn cảm giác được xương của mình đã lành lặn lại một cái thần kỳ, cho dù là cánh tay trái hay xương sườn cảm giác đau đớn cũng đã giảm, tuy chưa hoàn toàn biến mất, nhưng so với 5 phút trước đây là hai hoàn cảnh khác biệt rất lớn. Từ khi tiếp xúc với người ngoài hành tinh về sau hắn mới sinh ra dị biệt, sở hữu được năng lực nhậm giả, điều khiển được đồ vật bằng ý nghĩ của mình, hắn cũng không quá sốc nếu trong người mình tồn tại thêm một thứ gì đó khác lạ, nhưng dù cho có chuẩn bị tâm lý như thế nào đi chăng nữa, nỗi lo sợ về một thứ gì đó kinh khủng tồn tại ở trong cơ thể của mình cũng không có đơn giản mà kiềm chế được. "Xin chào, ta là 636107542999765. Dừng." Trần Thiên Nam thầm nói trong đầu, quả nhiên âm thanh máy móc lạnh lùng kia theo lời hắn mà dừng lại, nếu để nó tiếp tục nói một dãy số dài như vậy không biết tới bao giờ mới xong. "Gọi ngươi là Di Giờ đi." "Xác lập tên gọi Di Giờ thành công." "Xin chào, ta là Di Giờ." "Cơ mờ nở." Trần Thiên Nam kiếp sợ, trong đầu hắn hiện tại chẳng lẽ tồn tại một thứ máy móc trí tuệ an nào đó. Chuyện này cũng quá đáng sợ đi, ngoài ra còn một cảm giác mới mẻ tò mò xuất hiện trong lòng Trần Thiên Nam. "Di Giờ, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Không phải là tồn tại như thế nào?" "Là một bộ chiến giáp, đây là cách gọi theo ngôn ngữ của ký chủ." "Cái quái gì đang xảy ra?" Chương 14, ý thức độc lập. Chương 14, ý thức độc lập. Trần Thiên Nam trong đầu hỗn loạn một mớ suy nghĩ, hắn còn tưởng trong đầu mình là một trí tuệ siêu việt an nào đó, cũng không có tưởng tượng tới kết quả lại là một bộ chiến giáp, chuyện này thật sự là có cảm giác sai sai. "Di Giờ, ngươi là một bộ giáp sao? Ngươi có trí tuệ riêng của mình không?" "Ý ta là ngươi có ý thức độc lập hay không?" "Có, ta có ý thức riêng của mình, theo những gì thu thập được từ thông tin não bộ của ký chủ, ta hẳn là một trí tuệ ăn, đây là cách gọi của nhân loại địa cầu." "Ngươi có ý thức riêng?" có nghĩ tới làm bá chủ xâm chiếm địa cầu không vậy? Nếu có người tìm người khác ký sinh đi, đừng ký sinh trên người ta, lỡ như sau này lịch sử không hiểu tường tận, lại ghi tên tuổi của ta trở thành một kẻ tàn nhẫn, một ác ma, bôi nhọ danh tiếng của ta tới ngàn đời sau thì không ổn đâu đấy. Ký chủ, chỉ số hài hước của người không thấp. Khoan, ta cảm giác ngươi càng ngày càng thông minh hơn, hình như cũng có cảm xúc thì phải. Quái, lúc trước mới nói chuyện ta không có cảm giác này. Ký chủ, ta không ngừng thu thập thông tin não bộ của ký chủ, tình cảm, ký ức, tính cách. Chết tiệt thật, dừng lại cái việc này đi. Ngươi có thể thu thập thông tin gì thì thu thập, đừng sao chép tính cách, tình cảm của ta. Nếu ngươi có thể phát triển tới mức kinh khủng như vậy thì tốt nhất nên tự có tính cách của mình đi. Lúc này ta thấy ngươi nguy hiểm rồi, có thể rời khỏi cơ thể ta hay không? Quả thật Trần Thiên Nam có cảm giác khó chịu trong lòng, thử nghĩ xem có một trí tuệ an ở trong người thật sự không thể thoải mái được. Ai mà biết được cái trí tuệ an này nó sẽ biến mình thành cái dạng gì nữa? Lỡ nếu nó kiểm soát luôn bản thân mình thì sao? Lỡ như có một ngày nó đảo khách thành chủ không chế cơ thể mình, lúc đó hắn không chết cũng chẳng còn là bản thân mình nữa. Chuyện này nghĩ tới thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Không thể thưa ký chủ, ngươi hiện tại là chủ nhân của ta, nếu ngươi muốn thì ngươi có quyền hủy diệt ta, chỉ cần đặt mệnh lệnh hủy diệt, ta sẽ biến mất. Trần Thiên Nam trong đầu lúc này là vô vàn dấu hỏi, hắn muốn một lượt hỏi hết các vấn đề liên quan nhưng hiện tại tinh thần hắn có chút mệt mỏi, chuyện này xảy ra đối với hắn có chút ngoài ý muốn, chưa biết được tốt xấu của chuyện này như thế nào, Trần Thiên Nam cũng chỉ đánh phó mặc vào ý trời mà thôi. Di giờ ngươi cần làm gì thì làm đi, ta thật sự có chút sốc rồi, cần nghỉ ngơi để hồi phục tinh thần của mình. Vâng chủ nhân. Thôi đừng có gọi chủ nhân gì gì đó, gọi tao là đại ca đi. Thiết lập tên gọi chủ nhân. Gọi tao là đại ca đi. Cơ mờ nở. Trần Thiên Nam khỏe miệng có chút giật giật, đôi mắt dần dần khép lại do cơn buồn ngủ đập tới. Chuyện này cứ như một giấc mơ vậy, hắn từ từ chìm vào trong giấc ngủ mong đây cũng chỉ là một giấc mơ. Hai người Loan cùng Anh Thư thấy Trần Thiên Nam đã ngủ say cũng im lặng không nói chuyện nữa để hắn yên tĩnh nghỉ ngơi. Đôi mắt xinh đẹp của Loan nhìn Trần Thiên Nam đang ngủ, thì khóe miệng khẽ nhếch nhếch. Khi nghe tin hắn xảy ra chuyện trong lòng cô lo lắng vô cùng. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng có một người bạn đúng nghĩa. Lần trước đi theo ông nội lần đầu gặp Trần Thiên Nam, ở hắn cô có một cảm giác đầy mới mẻ. Đôi mắt của hắn rất trong, trên người tản ra một cảm giác bình an, yên tâm đến. Khó tả, cô thật sự muốn làm bạn của hắn, vì thế đó là lần đầu cô chủ động làm quen người khác. Chị Loan đừng nhìn anh em bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy chứ, em biết anh trai mình đẹp trai, nhưng chị cũng không cần như vậy chứ. Anh Thư dám trêu chị, cù lét em nè. Hai cô gái vừa mới biết ý tứ giữ cho Trần Thiên Nam ngủ nay lại quên bén mất, hai tay cứ thế chọc khắp người nhau, trêu chọc nhau cười đến nước mắt ràn rụa. Trần Thiên Nam vẫn ngủ say không vì tiếng cười của hai cô gái mà đánh thức. Rích rích rích. Tiếng mấy con chim sâu ngoài hiên cửa sổ truyền vào trong phòng bệnh khiến Trần Thiên Nam tỉnh giấc. Sau một đêm ngủ ngon hắn đã lấy lại được tinh thần, cơ thể lúc này đã không còn cảm giác đau đớn, cả người khỏe mạnh. Trần Thiên Nam đưa tay dụi mắt, ngồi dậy vươn vai một cái ngáp dài rồi đứng dậy vặn vặn người vài cái. Nguy cơ chưa biết đâu nhưng mà lợi ích trước mắt thì có rồi. Trần Thiên Nam nhìn tay trái của mình vẫn đang bó bột có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ biết im lặng chịu đựng. Hắn cũng không có ngu ngốc đến mức không biết che giấu bản thân. Vừa mới nhập viện hai ngày trước, thậm chí còn tí đang xuất khỏi server. Sau đó hai ngày cả người lại lành lặn trở lại như bình thường. Để người ngoài biết được không khéo túm lấy hắn đi nghiên cứu mất. Đúng rồi, hai kẻ hôm trước hình như muốn bắt mình đi để nghiên cứu. Lông mày Trần Thiên Nam cau chặt lại khi nhớ tới chuyện này, trong lúc đánh nhau bọn chúng có nói tới chuyện này, nói mình ngoan ngoãn chịu trói để chúng mang về hang ổ của bọn chúng, làm sao đám người này lại phát hiện ra bản thân mình tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Sau này bọn chúng có ra tay tiếp nữa hay không? Cái tên to cao kia chúng một đòn của mình xuyên bụng không biết có chết hay không nữa, Trần Thiên Nam trong lòng có rất nhiều chuyện lo lắng. Cửa phòng đột nhiên mở ra làm Trần Thiên Nam có chút sững sờ trơ mắt mà nhìn, người vừa đi vào cũng mở lớn mắt nhìn Trần Thiên Nam đứng ở bên cạnh giường, một đôi mắt to tròn lộ ra, cả gương mặt bị che kín bởi lớp khẩu trang. Làm sao em lại đứng dậy như vậy chứ, vết thương của em sẽ ảnh hưởng, mau nằm xuống giường cho chị. Trần Thiên Nam giật thoát mình liền giả vờ đưa tay phải còn lành lặn của mình khó khăn ôm ngực, rồi từ từ ngồi xuống mép giường, đây là nữ y tá phụ trách chăm sóc hắn tên Linh. Em thấy nằm một chỗ khó chịu quá nên mới gọi dậy. Chị Linh đỡ Trần Thiên Nam nằm lại xuống giường, đôi mắt to tròn nghiêm nghị nhìn hắn, giọng nói cứng rắn vang lên. Em như vậy là không được, hành động như vậy sẽ ảnh hưởng tới thương tổn ở ngực chị Linh, em sai rồi. Trần Thiên Nam thật sự không còn cách nào khác đành phải diễn một màn nhận lỗi, không lẽ hắn nói tình hình của bản thân đã khỏi hẳn, nếu mà nói như vậy sẽ kéo theo rất nhiều chuyện phức tạp, Trần Thiên Nam cũng không có ngu ngốc đến mức như vậy. Đỡ Trần Thiên Nam nằm xuống giường, kéo cái khẩu trang ra lộ ra gương mặt xinh đẹp của mình, Linh bấy giờ mới làm vẻ mặt nghiêm túc. Ông đã căn dặn chị chăm sóc em cẩn thận, em mà xảy ra chuyện gì thì chị biết ăn nói như thế nào với ông ngoại, cả ông bà của em nữa, ngoan ngoãn nằm im trên giường cho chị, để chị kiểm tra. Trần Thiên Nam cũng bất đắc dĩ để cho chị Linh kiểm tra toàn thân. Chị Linh là cháu ngoại của ông Long, ngày hôm qua cùng Loan và anh Thư trò chuyện không ít, được ông Long căn dặn chị Linh chăm sóc hắn rất chú đáo, ngoài trách nhiệm của một bác sĩ còn giống như một người chị chăm sóc em trai. Chị Linh xinh đẹp, em ổn hơn rồi, không sao đâu chị. Kiểm tra tất cả chỉ số của Trần Thiên Nam đều bình thường, Linh mới gật đầu nói. Tạm thời thì ổn, tốt nhất là nằm im cho chị, à quên mất, chị có mang cháo tới cho em này. Cảm ơn chị. Chương 15, di giờ ngươi có chút tuổi bắp thì phải. Chương 15, di giờ ngươi có chút tuổi bắp thì phải. Đợi sau khi chị Linh rời đi, Trần Thiên Nam bật dậy khỏi giường đi vào phòng vệ sinh. Phòng bệnh này là phòng đặc biệt, vì thế ở trong phòng có cả phòng vệ sinh riêng. Trần Thiên Nam bóc cái bàn chải đánh răng mới tiến hành vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì đi ra giường ngồi thừ người trên giường. Ông bà nội có tuổi rồi cũng không ở lại bệnh viện, ông bà đã trở về nhà, Con bé anh thư cũng về cùng ông bà để đi học, còn hắn thì chưa thể về, Trần Thiên Nam đang tính xin ông Long nói giúp để hắn xuất viện trở về, nhưng thật sự không biết phải mở miệng làm sao, cũng như làm sao để qua được sự kiểm tra từ máy móc. Để người khác biết được chuyện hắn đã lành lặn lại xương khớp của mình là một chuyện rất vô lý, đây mới là ngày thứ ba từ khi hắn được đưa ra từ trong phòng phẫu thuật, chuyện hắn đã lành lặn hoàn toàn để người khác biết được là một chuyện không được tốt cho lắm. Phụ. Trần Thiên Nam thở dài một tiếng, lặng người một lúc cuối cùng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu thì gọi Di Dở. Di Dở ra đây, đại ca có vô số chuyện cần hỏi. Đại ca có chuyện gì cần hỏi? Ngươi tới từ đâu? À mà thôi, kể hết những gì ngươi biết đi, liên quan tới vị đã đưa ngươi vào trong người ta đấy. Trần Thiên Nam cũng không biết nên gọi ngoài hành tinh kia là gì nữa, nhân loại thì hẳn là không phải rồi, trong đầu hắn thật sự có vô số sự tò mò, lúc này hắn cần phải tìm hiểu một chút thông tin mới được, nếu không thì khó chịu chết mất. Đại ca, ta được khỏi độc lại, những dữ liệu trước kia đã không còn. Gì? Di Dở ngươi đùa ta đây à? Không có. Trần Thiên Nam vẻ mặt ngượng bức ôm đầu xoa xoa mái tóc tổ quạ của mình một trận, con hàng Di Dở này đang lừa hắn hay thật sự là bị khởi động lại hoàn toàn. Đại ca, thật sự không có dữ liệu tồn tại trước kia, ngươi phải tin ta, thật sự là không có. Khoe miệng Trần Thiên Nam giật giật, tựa như ở hạ lưu một con suối trôi xuống một cục kích, rồi từ trên thượng nguồn đi xuống một người, những người ở hạ lưu hỏi cục kích kia là của ngươi sao? Người vừa mới từ thượng nguồn đi xuống sẽ nhận đấy là cục hàng của mình à? Trần Thiên Nam lúc này đóng vai người ở hạ lưu, còn Di Dở chính là kẻ ở thượng nguồn. Sự thật như thế nào thì chỉ có kẻ ở thượng mới biết, còn ở hạ lưu chỉ có thể đem lòng nghi ngờ kẻ vừa đi xuống kia mà thôi, cũng không dám khẳng định cục kích kia là của người nọ. Được rồi, tạm thời bỏ qua vấn đề này đi, vậy Di Dở ngươi là một bộ giáp à? Có thể xuất hiện bao phủ lên người ta như siêu nhân biến hình trong phim không? Ngươi thu thập thông tin hình ảnh trong đầu ta hẳn là biết dạng đó rồi chứ? Có chút tương tự, bất quá hiện tại không thể xuất hiện. Tại sao? Đại ca ta nên nói sự thật, hay nói giảm nói tránh? Trần Thiên Nam kiếp sợ, con hàng Di Dở này mới qua một buổi tối tựa như thành tinh rồi. Lời nói tựa hồ mang theo bao hàm đủ loại ý vị cảm xúc rồi, con hàng này một ngày nào đó không nhảy ra bên ngoài đem thế giới này thống trị đấy chứ. Quá quỷ dị rồi. Ừ, không thể nói dối là được, đúng rồi, tuyệt đối không được nói dối. Đại ca thật sự quá yếu. Trần Thiên Nam tuy trong lòng đã có chuẩn bị nhưng mặt cũng không nhịn được chảy ra, tên này vừa rồi còn hỏi có nên nói giảm nói tránh hay không, hiện tại lại nói toạc ra có khác gì vào mặt hắn một cái đâu, đúng là con hàng Di Giờ này không có tiền đồ rồi, bị bậm. Hắn cảm giác nhân sinh mấy ngày gần đây của mình có chút hoang tưởng rồi, đụng phải con hàng Di Dở thật sự không thể nào dùng hình ảnh ăn trong phim khoa học viễn tưởng để hình dung về con hàng này được. Hừ, bỏ qua vấn đề mạnh yếu này qua một bên đi, Di Dở ngươi được khởi động lại cũng tương tự như một chiếc điện thoại được khởi động lại đúng chứ? Không mất đi những chức năng hệ thống đặc thù đúng không? Đại ca không giống, điện thoại được khởi động lại thì đơn giản là xóa dữ liệu cá nhân, còn dữ liệu hệ thống vẫn được giữ lại, còn ta thì không phải, ta được khởi động lại thì hoàn toàn phát triển dựa theo ký chủ, hay chính là dựa vào đại ca, có một số dữ liệu, à không đúng, ít nhất ta vẫn biết mình là gì. Còn lại những thông tin trên bộ giáp, đợi ta hoàn tất tiến trình liên kết hẳn là có thể nắm giữ. Cái định mệnh. Trần Thiên Nam buột miệng phải thốt lên một câu, hắn còn tưởng Di Giờ này giống như hệ thống trong những bộ truyện tiên hiệp, hay điểm, mua đồ nhưng mà hình như con hàng này không có, lời nói mới đầu có thể tin tưởng nhưng gần đây càng nói càng lộ ra vẻ túi bắp của mình. Di Giờ ngươi có chút túi bắp thì phải. Đại ca, ta cũng thấy vậy. Trần Thiên Nam tạm ngưng mấy giây đồng hồ để nén cảm xúc muốn tháo cái đầu của mình xuống để lôi con hàng Di Giờ ra, để xem rốt cuộc nó là thứ chết tiệt gì. Hít thở thật sâu, Trần Thiên Nam phải dùng bộ não thông minh của mình tiến hành nghĩ ngợi một chút, theo những manh mối trong lời nói của Di Dở, hắn như nắm bắt được một số điểm giới hạn. Di Dở, ý ngươi là ngươi phải liên kết với bộ giáp sao? Không phải ngươi nói mình chính là bộ giáp hay sao? Ngươi đang loại ta hả? Đại ca, cái này nói sao nhỉ? Ta đúng là bộ giáp, nhưng mà ta cần phải liên kết với chúng, giống như phân tử vậy, được liên kết với nhau, bộ giáp giống như các hạt phân tử, ta cần kết nối chúng lại với nhau, cái này cũng cần phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó đại ca cũng là một phần nguyên nhân chính. Vậy Di Dở, ngươi hiện tại liên kết được bao nhiêu phần trăm? Hay không nhiều hơn được à? Không thể, chuyện này phụ thuộc vào thân thể ký chủ khi bắt đầu khởi động. Trần Thiên Nam bĩu môi, cái này ý vị chính là bản thân mình yếu chứ gì, con hàng Di Giờ này nói chuyện bắt đầu có thâm ý rồi đấy. Có thể xuất hiện hai bộ giáp này ra bên ngoài không? Có thể, chỉ cần đại ca tập trung ý thức triệu hoán bộ giáp. Trần Thiên Nam nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên, hắn có khả năng điều khiển đồ vật bằng ý thức, được hắn đặt cho cái tên năng lực nhậm giả, cảm giác là một năng lực rất trâu bò rồi, bộ giáp này nghe có phần còn cao cấp hơn. Hiện cho ta. Không có phản ứng gì, Trần Thiên Nam nhăn mặt, triệu hoán như thế nào bây giờ? Hiện tại cái gì cũng hỏi Di Dở, sau này hắn còn làm đại ca kiểu gì nữa, có một số chuyện phải tự mình làm. Ra cho ta. Gao đỏ biến hình. Trần Thiên Nam bắt đầu thấy mất mặt, hắn nhắm mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu bình tĩnh lại, ý thức toàn thân như đang tìm kiếm một thứ gì đó. 5 phút sau Trần Thiên Nam mở mắt nhìn ngón tay trỏ của mình, lúc này trên ngón tay trỏ bên phải đã có một lớp chất lỏng màu đỏ đen xen kẽ với nhau bao trọn ngón tay. Cảm giác lạ thật. Trần Thiên Nam dùng tay trái sờ thử vào lớp giáp bao phủ ngón tay của hắn, không có cảm giác rõ ràng lắm, giống như sờ vào da tay, lại giống như sờ vào một chất lỏng, lại tương tự như sờ vào một tấm kim loại rắn chắc, Trần Thiên Nam thậm chí còn mơ hồ không biết là cảm giác gì nữa, thật sự rất kỳ diệu. Di Dở, với một chút này của bộ giáp thì làm được gì? Công thủ toàn diện, chưa có thủ đoạn đặc thù. Ồ như vậy à? Trần Thiên Nam nhìn, thử chọc ngón tay vào thành giường bằng sắt một cái, hắn cũng không có dám chọc mạnh sợ gậy ông đập lưng ông, dùng lực mạnh quá lớn ngỡ lại gãy tay thì có mà khóc hết nước mắt. Xoẹt. Thanh dương sắt bị đục ra một lỗ vừa vặn với kích thước ngón tay của Trần Thiên Nam, hắn hít một hơi thật sâu nhìn ngón tay của mình đâm qua thành dương bằng sắt, tương tự như ngón tay mình đang chọc vào một miếng đậu hũ không bằng. Cái này gọi là ngón tay vàng được không nhỉ? Hay là chọc lòi rồi đây? Chương 16, Nam Thiên Chiến Giáp chương 16, Nam Thiên Chiến Giáp Trần Thiên Nam thu lại lớp giáp ở ngón tay trỏ, một tay đưa lên cằm xoa xoa, rơi vào trầm tư. Di giờ vậy bộ giáp này có tên không? Đại ca không có. Vậy à? Gọi là Nam Thiên Chiến Giáp đi. Cửa phòng một lần nữa mở ra, Trần Thiên Nam bị âm thanh mở cửa phòng kéo về hiện thực, đưa mắt nhìn qua thì thấy hình ảnh lén la lén lút của người đi vào. Anh Trường, anh làm gì cứ như ăn trộm thế? Ách, anh tưởng chú mày đang ngủ ai rẻ, biết thế anh đạp cửa xông vào cho khí phách. Anh Trường xách theo một túi hoa quả đi vào đặt lên mặt bàn gần giường của Trần Thiên Nam, rồi ánh mắt đánh giá của anh Trường nhìn Trần Thiên Nam một vòng từ trên xuống dưới. Ổn chưa? Ông bảo anh xuống đây chăm sóc mày, đi đứng tiểu gì mà ngã xe đến mức gãy cả tay thế này. Trần Thiên Nam nháy mắt hiểu ra vấn đề, ông nội cũng không có nói chuyện của bản thân cho anh Trường biết. Hắn lúc tỉnh lại một thời gian cũng không giấu mà kể lại chuyện bản thân bị hai người nước ngoài tập kích, ngay cả việc hắn có năng lực điều khiển đồ vật bằng ý thức cũng không giấu ông, đem kể hết ra. Đứng trước lời nói của Trần Thiên Nam, ông nội chỉ nhẹ gật đầu thở dài một tiếng nói với hắn: "Ông trời không muốn cháu sống một cuộc sống bình thường, sống làm sao thì sống, đừng để hổ thẹn với lương tâm của mình." Sau đó ông nội chỉ căn dặn vài chuyện cũng không hỏi thêm về năng lực của hắn, Trần Thiên Nam cũng biết điều ông nội không hỏi thêm chuyện gì hắn cũng không có nói chuyện khác, vì cơ bản cũng chẳng có chuyện gì nữa, ngoài chuyện về Di Dở, chuyện này hắn không định nói cho bất kỳ ai. Con người ai mà chẳng có bí mật của riêng mình, chuyện về Di giờ hắn quyết định giữ kín trở thành bí mật của một mình hắn. Rửa táo đi ông anh, em thèm chạy cả nước dãi rồi đây. Trần Thiên Nam giúp anh Trường mang mấy quả táo đi rửa, ở đây cũng không có thứ gì để đựng, anh Trường mang túi táo vào rửa sạch rồi lại để lại vào trong túi bóng, mang ra mỗi người một quả mà ăn. Này ở đây chăn đẻo, làm bán game không? Trần Thiên Nam vẻ mặt dịu dịu nói. Điện thoại em hỏng mất rồi. Này cho mày, anh không dùng đến nữa. Anh Trường đưa cho hắn chiếc điện thoại iPhone XS Max màu vàng, Trần Thiên Nam trợn mắt nhìn anh Trường. Tự nhiên tốt với em thế. Cảm ơn anh dài nhiều nhá. Trần Thiên Nam cũng không có từ chối mà nhận lấy điện thoại, chỗ anh em với nhau không cần khách sáo. Sau đó anh Trường móc ra con iPhone 14 ra cười hề hề nói. Nọ vừa trúng đề, nghe tin mày ngã xe anh dốc hết tiền bốn xuống con 49, thế quái nào lại nổ ha ha. Trần Thiên Nam mặt đen xì xì lại, bất quá ông anh có lộc thì hắn mới có điện thoại mà dùng, hắn cũng không có than ván về tình cảm anh em. Vào đi anh, mấy ngày không chơi game rồi, ngứa tay quá. Hai anh em hì hục đánh game từ trưa tới chiều, thắng liên tục khiến cả hai anh em vui vẻ cười không ngậm được mồm. Cửa phòng bệnh mở ra. Chị Linh đi vào, vừa nghe thấy tiếng mở cửa Trần Thiên Nam vội vàng nằm bịch xuống giường, điệu bộ giả vờ nằm nghỉ an an ổn ổn khiến cho anh Trường trợn mắt mà nhìn. Vừa đến cửa chị đã nghe tiếng hai người cười, nam em không nghe lời chị dặn sao? Trần Thiên Nam méo mặt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Chị Linh em đỡ nhiều rồi mà. Anh Trường bị ánh mắt lạnh nhạt kia liếc xéo một cái, thân thể to như hộ pháp của mình co rúm lại một chỗ ngoan như cún không dám thở mạnh. Cốc. Đưa tay ra đây cho chị. Trần Thiên Nam bị một cái gõ nhẹ vào đầu của chị Linh, lực đạo cũng chẳng có bao nhiêu, giống như sờ vào đầu hắn thôi vậy. Hắn lúc này chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời đưa tay ra để chị Linh sắt trùng rồi tiêm cho hắn một mũi, hắn cũng không biết là thuốc gì nữa. Xong rồi, em nghỉ ngơi đi mới nhanh chóng bình phục được, còn trở về đi học chứ, không là học lại thì mất mặt chết dạng. Chị Linh rời đi, Trần Thiên Nam mới nhẹ thở phào một cái, anh Trường như con cún bấy giờ mới nhảy lên giường ngồi gần Trần Thiên Nam hỏi nhỏ. Bác sĩ kia hình như còn rất trẻ, đôi mắt rất đẹp có xinh không thế? Xinh lắm anh, thế nào định tán người ta hả, anh không có cửa đâu. Thằng này láo, anh đáp phi cơ xuống không cần đi cửa chính. Trần Thiên Nam bĩu môi cũng không có tiếp tục vấn đề nam nữ với ông anh nữa, lại móc điện thoại ra rủ anh Trường chơi game tiếp. Đang thắng chơi tiếp anh. Ok. Chơi chán hai anh em cũng bước điện thoại sang một bên, anh Trường nhìn hắn rồi hỏi. Đói quá ăn gì không? Có anh, cơm rang dưa bỏ, ăn cháo mấy hôm rồi hơi ngán. Ờ, để anh ra ngoài mua. Cửa phòng lại mở ra, Trần Thiên Nam đảo mắt nhìn qua thì hơi giật mình, Loan mặc một cái áo phông màu trắng có in hình chuột mặc y, mặc một chiếc quần jean đen, chân đeo một chiếc giày thể thao, tóc búi củ tỏi xách theo một chiếc cặp lồng đi bảo. Thi Nam, em chào anh. Thấy anh Trường ở trong phòng, Loan nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi, anh Trường nhìn Loan rồi lại nhìn Trần Thiên Nam vẻ mặt đầy ý vị cười cười. "Chào em, vậy hai đứa nói chuyện đi nhé, anh ra ngoài mua một ít đồ." Anh Trường đi ra cửa đóng cửa phòng bệnh lại còn không quên nháy mắt một cái đầy đều cáng với Trần Thiên Nam. "Mình tới thăm cậu còn mang theo cháo, cậu có vui không?" "Cái này hả? Để tớ cân nhắc một chút rồi mới trả lời được không?" "Vì sao?" Gương mặt xinh đẹp của Loan hơi nhăn lại mà nhìn Trần Thiên Nam, hắn nghiêm túc nói. "À mà tôi, ở đây là bệnh viện, nếu chẳng may có ngộ độc cũng được bác sĩ cấp cứu kịp. Đấm chết bây giờ." Loan giơ nắm đấm lên đe dọa Trần Thiên Nam. "Hừ, có độc chết tớ cũng bắt cậu phải ăn. Các cụ nói không có sai, thứ càng đẹp thì càng độc mà." Loan cười tươi một trận rồi mới mở cặp lồng ra, mùi cháo thơm ngào ngạt lan ra khắp căn phòng, dù cho mấy ngày nay ăn cháo nhưng mà lúc này cháo do Loan mang tới rất thơm, không biết là do tay nghề hay là do người mang tới nữa. "Cậu ăn luôn đi cho nóng." "Mình cảm ơn." Trần Thiên Nam bệnh chứ không có khỏe, cũng không có một màn tình cảm hắn được Loan đút cháo cho ăn, tự mình hoạt động từ đầu tới khi hết sạch cặp lồng cháo, hắn mới thỏa mãn xoa xoa bụng. "Cháo ngon quá, là cậu nấu hả?" Tớ mua tới á. Trần Thiên Nam trong đầu đang tưởng tượng ra hình ảnh Loan trong bếp thân cần nấu cháo cho mình, khi nghe được câu đó thì mộng tưởng vỡ tan cảnh, quả nhiên sự thật nó khác xa tưởng tượng rất nhiều. Hai người nói chuyện một lúc thì anh Trường cũng xách theo một đống đồ linh tinh về, có nước uống, có bánh, có xúc xích rán. Trần Thiên Nam cũng chưa no hẳn đã thêm mấy cái xúc xích nữa, dù sao cũng phải đổi vị đi một chút, Loan cũng không có ngần ngại cùng ăn. Tới khi chị Linh tới kiểm tra, thì cả ba mới tá hỏa đội vàng đem hiện trường dọn sạch trong 3 giây đồng hồ. Vừa nãy ăn cái gì hả Loan? Chị Linh dán đôi mắt vào cái miệng đầy mỡ của Loan mà nói, Loan lắc đầu liên tục cười tươi nói. Có gì đâu chị Linh, em có ăn gì đâu. Chị Linh đưa tay lên dí vào trán Loan một cái cười mắng. Ăn linh ta linh tinh lại béo như con lợn bây giờ. Chị Linh giải quyết xong chỗ Loan thì nhìn anh Trường bằng một cái lườm sắc bén cũng không có ý định trách móc gì anh Trường cả, lại quay sang nhìn Trần Thiên Nam. Em có ăn linh tinh không đấy? Không có đâu chị, tuyệt đối không có mà. Trần Thiên Nam dĩ nhiên đã chùi sạch dấu vết trên người, nở một nụ cười tươi rói đầy sự trong sạch, chị Linh mới tạm tin tưởng gật đầu. Chị hết ca trực rồi, đổi cho một người khác ở ngay bên cạnh phòng em, có chuyện gì thì ấn chung ở cạnh giường nhé, bác sĩ sẽ nhanh chóng tới kiểm tra. Vâng chị. Về thôi em gái. Bị cậu nhé, mình với chị Linh về đây. Chương 17, phát triển bảng chỉ số chương 17, phát triển bảng chỉ số. Anh Trường ngáp ngắn ngáp dài một lúc, nhảy lên cái giường bên cạnh nói với Trần Thiên Nam. Anh buồn ngủ rồi, có gì thì gọi anh nhé. Ok, đại sư Minh. Trần Thiên Nam lịch điện thoại trả lời tin nhắn của mấy đứa bạn chí cốt về tình hình bản thân hiện tại. Bạn Hiền, nghe nói bạn Hiền nhập ngũ rồi. Nhập ngũ gì đang đi viện, ngã gãy tay đây. Hở? Vãi đạn, sao có giấy báo bên quân đội về trường nói là mày nhập ngũ rồi. Trần Thiên Nam xem tin nhắn của thằng Lân thì dấu hỏi xuất hiện đầy trên mặt, chuyện này có lẽ liên quan tới chỗ ông Long rồi, hình như trước kia ông Long có nói qua với Trần Thiên Nam là xin nghỉ hộ hắn, chẳng lẽ là đánh giấy về trường bảo hắn nhập ngũ luôn rồi hả? Chuyện này thật sự có hơi lớn rồi đây, hắn có đủ tuổi đâu. Trần Thiên Nam không biết rằng ông nội Trần Bá Hùng đã nói với ông Long về chuyện xin nghỉ của hắn, với thương thế của Trần Thiên Nam không có một tháng thì không thể hoạt động bình thường được, vì thế ông Long mới nhờ người làm cho Trần Thiên Nam cái giấy báo, mà để trường học nể mặt một chút thì lý do thông thường thì làm sao có thể chấp nhận được, nếu nghỉ học nhiều Trần Thiên Nam không khéo phải học lại năm sau cùng các em khóa dưới cũng không chừng, vì thế mới có vụ giấy báo nhập ngũ không. Hợp lý kia. Tạm thời không biết nói gì nữa, Trần Thiên Nam cất điện thoại nhắm mắt lại. Di giờ, ngươi có phương án rèn luyện nào khiến ta trở nên mạnh hơn không? Trần Thiên Nam thật sự lo lắng. Đám người kia chưa hoàn thành ý đồ với mình rất có thể quay lại bắt hắn một lần nữa, lần này e rằng bọn họ sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng, bản thân mình lúc đó có thể thoát thân một lần nữa hay không. Trần Thiên Nam cũng không có nắm chắc, biện pháp duy nhất chính là bản thân phải mạnh lên. Đại ca, tạm thời thì không có, nhưng chỉ cần 10 ngày nữa hẳn là sẽ có. Di giờ, ngươi cứ út út mở mở sẽ chết người đấy, ngươi có biết không? Đại ca ta biết. Trần Thiên Nam. Hắn không còn biết nói gì với con hàng Di giờ này nữa, tính cách của con hàng này hình như hơi thối thì phải. Sự phát triển trí tuệ của Di giờ làm Trần Thiên Nam kiếp sợ, thậm chí trong lòng còn có một tia e ngại, nếu thật sự một ngày nào đó Di giờ vượt ra khỏi giới hạn, hắn thật sự cũng không biết bản thân mình có thể làm được gì. 10 ngày nữa ta hoàn thành tiến độ liên kết với Nam Thiên Chiến Giáp, tăng khả năng liên kết từ 2 lên 3 thông tin có trong bộ giáp cũng sẽ được chuyển hóa, lúc đó nếu vận may không tệ thì chúng ta có thể tìm thấy phương pháp rèn luyện phù hợp với đại ca. Di giờ chủ động lên tiếng sau khi Trần Thiên Nam không nói gì nữa, đây là lần đầu tiên Di giờ sẽ chủ động lên tiếng khi không được Trần Thiên Nam đặt câu hỏi. Được rồi. Vậy ta hỏi ngươi lần trước ta đánh nhau với hai người nước ngoài, ngươi đã được khởi động hay chưa? Đã được khởi động bước đầu. Trần Thiên Nam cũng không có quan tâm tới khởi động bước đầu là cái gì, hắn quan tâm tới khả năng của Di giờ hiện tại có thể làm được gì mà thôi, hắn xoa xoa cằm thử hỏi. Di giờ vậy ngươi có thể phân tích được gì từ hai người nước ngoài kia không? Bốn câu hỏi không có mấy hy vọng, chỉ là dò hỏi nhưng làm Trần Thiên Nam kinh ngạc đến ngoác cả mồm. Trước mặt hắn lại xuất hiện một màn hình màu trắng xanh, có đủ góc 360 độ toàn cảnh của cả hai người nước ngoài đã tấn công hắn lần trước. Đây là tất cả những gì ta thu thập được đại ca. Hình ảnh chiến đấu của Trần Thiên Nam cùng với hai người nước ngoài như một thước phim chậm rãi chiếu lại, Trần Thiên Nam xem từ đầu đến cuối rơi vào trầm mặc mà xoa xoa cằm. Đây là tư liệu ngươi thu thập. Vậy khả năng phát triển có thể tự do, à không đúng, là phát triển theo góc độ ký chủ mà ngươi nói đúng không? Đúng, dữ liệu thu thập được dựa trên ký chủ chính là đại ca. Ừ, vậy ngươi có thể thêm mấy cột chỉ số giả dụ như sức mạnh, tốc độ, phản ứng so với mức tiêu chuẩn là bản thân ta được hay không? Chuyện này có thể nhưng hoàn toàn không thể chính xác 100. Vậy khoảng bao nhiêu? 80-54 được rồi, như vậy là rất cao rồi, tiến hành cải thiện đi. À quên, cái màn hình này không để người khác nhìn thấy chứ? Không thể đại ca, đây là hình ảnh chiếu trong mắt đại ca, người ngoài không thể quan sát. Trần Thiên Nam mới nhớ tới bản thân mình còn đang nhắm mắt chứ không phải mở, vậy hắn có thể nhìn thấy được màn hình trắng xanh trước mặt này quả nhiên là thật sự thần kỳ. Trần Thiên Nam gật đầu hài lòng. Đã chỉnh sửa hoàn thành. Anh thanh của Di giờ lại vang lên một lần nữa, trước mặt Trần Thiên Nam xuất hiện lại một màn hình trắng xanh bên trên có hai người nước ngoài cùng các cột chỉ số. Trần Thiên Nam nhìn chỉ số sức mạnh của người đàn ông to lớn là một con số 28, còn tốc độ của người thanh niên tóc trắng là 30. Hai người này có điểm mạnh của riêng mình, Trần Thiên Nam hít một hơi rồi lẩm bẩm. Đã vậy tại sao không làm một bản chỉ số của bản thân mình cơ chứ? Nghĩ là làm Trần Thiên Nam nói với Di giờ ở trong đầu. Di giờ ngươi làm về tất cả chỉ số của bản thân ta đi. Được đại ca. Chỉ trong mấy giây màn hình trắng xanh lại thay đổi, trong màn hình là hình ảnh của Trần Thiên Nam với góc độ toàn cảnh, điểm đặc biệt nhất chính là trên người hắn không có quần áo, toàn thân trần trụi còn lộ ra cả thằng em đang điệu dịu, mặt Trần Thiên Nam có chút co giận. Di giờ ngươi có thể mặc quần áo cho ta ở trong cái màn hình này không? Ở chung như vậy thật sự có chút nhìn không hợp lý. Trang phục mà đại ca yêu thích là gì? Mặc cho ta ở trong đó một bộ quần đùi áo ba lỗ đi. Hoàn thành. À quên cho thêm đôi dép lào vào chân. Hoàn thành. Thêm nữa mái tóc biến thành kiểu xài mặt bảy, ba vớt rủ đi. Hoàn thành. Nhìn hình ảnh bản thân mình trong màn hình, Trần Thiên Nam tấm tắc gật đầu khen ngợi. Rất đẹp trai. Đại ca, tự phụ là một loại tính cách không tốt cho lắm. Tự cái đầu ngươi lấy di giờ, đây gọi là tự tin ngươi biết chưa? Bị Trần Thiên Nam giáo huấn một trận di giờ trực tiếp ngậm mồm lại, hắn bất giờ mới nhìn tới các thanh chỉ số của bản thân, ngoài cân nặng chiều cao, còn có những thanh lực khác. Sức mạnh 11, tốc độ 10, phản ứng 15, thể lực 9. Trần Thiên Nam không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì các chỉ số của hắn thảm tới mức không thể chấp nhận được, nếu so sánh với hai người nước ngoài kia thì chẳng khác nào một đứa trẻ con so với người trưởng thành. Trần Thiên Nam đột nhiên ngơ ra, lần trước tại sao bản thân còn có thể đánh được hai người đó bị thương, nếu nhìn về mặt chỉ số cơ bản như vậy, hẳn là bị nghiền ép mới đúng. Di giờ nếu theo chỉ số này, lần trước ta làm sao có thể đánh họ bị thương? Đại ca lần trước chính là thúc đẩy thiêu đốt tiềm năng bộc phát trong thời gian ngắn, chuyện này không phải lúc nào cũng có thể đạt được, theo tính toán sơ bộ thì trong một năm bộc phát quá hai lần sẽ chết rất nhanh. Con mợ nó, đây chẳng phải giống như những bộ truyện tiên hiệp thiêu đốt sinh mạng của mình à? Trần Thiên Nam thở dài một cái, không còn tâm tư nào nữa, lăn quay ra ngủ, ngày hôm nay trôi qua coi như là một ngày bình yên đối với hắn. Chương 18, xuất viện chương 18, xuất viện sáng hôm sau, Trần Thiên Nam cứ gọi điện thoại cho ông nội Trần Bá Hùng nói với ông hắn đã khỏi, muốn xin ông nói với ông Long làm thủ tục cho hắn xuất viện, ông nội chỉ hỏi một câu liền đã đồng ý cháu thật sự đã khỏi. Dạ vâng ông, cơ thể cháu đã lành lặn lại hoàn toàn. Ừ, để ông nói với ông Long nhờ ông ý một tiếng. Dạ vâng ạ. Trần Thiên Nam vui sướng khi sắp được ra viện, dù sao ở trong này thật sự cũng không có tốt cho lắm. Anh Trường ngáp ngắn ngáp dài, tỉnh dậy vệ sinh cá nhân rồi ngồi thờ người trên giường nhìn Trần Thiên Nam nói. Anh chán quá, ở đây thêm mấy ngày nữa chắc anh chết mất. Em vừa xin xuất viện rồi, hẳn là trong hôm nay hoặc mai là có thể xuất viện, em còn chán hơn anh nữa đây. Chị Linh như thường lệ sáng sớm đã tới kiểm tra sức khỏe của Trần Thiên Nam. Vết mổ của em đã lành hẳn rồi. Kỳ quái thật. Chị Linh kiểm tra vết mổ ở ngực của Trần Thiên Nam, cặp mắt to tròn hơi nheo lại, Trần Thiên Nam vội vàng nói. Ông nội em giỏi lắm, vết thương ngoài ra ông nội em lấy thuốc đắp rất nhanh sẽ khỏi. Chị Linh bán tín bán nghi cũng không có nhiều chuyện lắm, chỉ cảm thấy thần kỳ mà thôi, mới có mấy ngày thời gian vết thương đã lành lặn lại hẳn. Đang kiểm tra thì điện thoại của chị Linh vang lên, nghe điện thoại chị Linh nhìn Trần Thiên Nam bằng vẻ mặt kỳ quái rồi sau đó cũng chỉ bâng dạ. Trường khoa nói em có thể xuất viện rồi, chuyện này thật sự lạ nha, em không tác động gì đấy chứ. Chị biết ở lại đây rất khó chịu nhưng như vậy mới tốt cho cơ thể của em. Dạ chị, em cảm thấy mình ổn lắm rồi, em xin về đó chị, ở lại đây thêm nữa em khó chịu chết mất. Hạt dự, thôi được rồi để chị xuống làm thủ tục cho em. Cảm ơn chị Linh. Sau đó không lâu thì cuối cùng giữa trưa Trần Thiên Nam đã được xuất viện. Trần Thiên Nam tay vẫn bó bột đã thay một bộ quần áo thể thao bình thường mà anh trưởng vừa đi mua cho hắn. Cả hai người đang đứng ở cửa bệnh viện quân y đi. Chị Linh gương mặt xinh đẹp lộ ra không còn đeo khẩu trang nữa, chuyện này khiến anh trưởng ở bên cạnh hai mắt mở lớn nước dãi thiếu tí nữa trào ra. Vì chị, em về đây ạ, cảm ơn chị thời gian qua, lúc nào khỏi hẳn em mời chị một bữa đơn giản nhé. Được rồi, về cẩn thận, lúc nào rảnh nói với Loan gọi cho chị trước nhé, mấy chị em mình đi ăn mừng em khỏi bệnh. Chị Linh vây tay chào hai người rồi quay người trở vào tiếp tục công việc. Trần Thiên Nam hích anh trường mắt đang dán vào bóng lưng tiêu xa của chị Linh mà cười đều nói. Thôi đi anh ơi, tự lượng sức mình đi ông anh, người ta xinh đẹp giỏi giang không thèm nhìn ông anh chân đất của em đâu mà mơ. Thằng này quá láo, dám khinh thường anh à, mày có nghe câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây đừng khinh thường thiếu niên nghèo chưa? Biết đâu sau này anh lại trở thành ông chủ giàu có thì làm sao? Lúc đó gái xếp hàng dài chạy theo anh mày đấy em à, câu nói của Tiêu Biêu trong Đấu Phá Thương Khung chứ gì, em đọc hết rồi, người ta là nhân vật chính, có hào quang của người ta, còn anh nhìn thế nào cũng thấy hợp với vai phản diện thôi. Hai anh em trêu chọc nhau một lúc rồi mới bắt taxi ra bến xe khách, rồi lại bắt xe khách trở về quê, nhìn hai hàng cây bên đường lao vun vút đi, thoát khỏi những tòa nhà cao của thành phố nhộn nhịp, hít thở không khí trong lành của vùng quê yên bình, Trần Thiên Nam cảm thấy dễ chịu hơn một chút, chuyến xe khách chiều tối cũng đã đáp xuống bến xe ở xã, Trần Thiên Nam bước xuống còn chưa kịp định thần thì anh trưởng đã lao sang một bên. Mẹ mẹ! Trần Thiên Nam bĩu dài môi nhìn ông anh như miệng cống cứ thế mà phun phè phè. Yếu đuối thế anh trai ha ha, xe sóc gần chết, tao ngồi quấy lộn hết cả phèo phổi. Một lúc sau thằng Trung cũng chạy xe máy ra đón cả hai anh em về nhà. Ông nội đang ngồi ở sân thấy Trần Thiên Nam trở về cũng nhẹ gật đầu. Vào nhà nghỉ ngơi đi đã, tối có gì ông cháu mình nói chuyện. Dạ ông. Bà nội cùng con bé anh Thư thấy Trần Thiên Nam đã về thì chạy lại xem xét từ đầu xuống chân hắn. Anh nói không? Ăn gì để em nấu cho anh? Em gái anh nay tốt thế. Em lúc nào chả tốt. Buổi tối cơm nước xong ông nội gọi Trần Thiên Nam ra ngoài bộ bàn ghế đá ngoài vườn. Ông nội bấy giờ mới nói. Ông muốn nhìn năng lực của cháu. Trần Thiên Nam gật đầu vâng lời. Hắn điều khiển ấm chè rót đầy nước ra chén, điều khiển cái chén nhẹ bay tới trước mặt ông nội, nhận lấy chén nước chè nhẹ gật đầu. Được rồi, sáng mai bắt đầu dậy từ 4 giờ đi, ông sẽ rèn luyện cho cháu thêm một số thứ, ít nhất cũng phải để cháu mạnh lên mới được. Dạ ông. Rồi hai ông cháu ở ngoài vườn nói chuyện một lúc, Trần Thiên Nam trở về phòng nằm xuống giường thở nhẹ một hơi, về nhà thật sự là thoải mái nhất, bấy giờ điện thoại vang lên âm thanh tin nhắn, hắn liền mở ra xem. Cậu trở về mà không nói với mình một câu. Ách, tớ quên mất, bây giờ nói được không? Tớ về đến nhà rồi nhé. Lần này cậu bệnh tạm thời tha cho cậu, đợi cậu khỏe tớ nhất định sẽ tính sổ. Cậu không cần ác như vậy chứ? Kẻ tan ác mới sống lâu được, cậu không biết à? Nói chuyện một lúc lâu cả hai mới chúc nhau ngủ ngon rồi tắt điện thoại, Trần Thiên Nam mỉm cười một mình rồi cũng chìm vào giấc ngủ, ngày mai hắn còn cần phải dậy sớm, hắn biết ông nội là một đặc công rất giỏi, có rất nhiều thứ ông không có dạy cho hắn, ông chỉ dạy võ cho hắn mà thôi, hắn rất chờ mong ngày mai. Sáng hôm sau đúng 4 giờ Trần Thiên Nam bật dậy vệ sinh cá nhân, đi ra ngoài sân ông nội đã ngồi ở ngoài vườn, thấy Trần Thiên Nam ông nội đứng dậy rồi nói: "Đi thôi." Trần Thiên Nam đi theo ông nội trong lòng cũng hiếu kỳ không biết ông nội dẫn hắn đi đâu, ông đi ngược ra sau nhà, chỗ sau nhà hắn cách 700 mét có một con suối, đi ngược theo con suối lên trên tới một cái thác, ông nội lại dẫn hắn đi men theo thác nước cao tầm 5 mét, đi tới một góc có một cái hang đá, ông nội dẫn Trần Thiên Nam đi vào trong, đứng ở ngõ cụt cao tầm một người bình thường. Dù rất hiếu kỳ nhưng Trần Thiên Nam cũng không có hỏi, cứ thế mà nhìn, ông nội gạt một lớp lá khô để lộ ra một lỗ nhỏ tầm 1 mét, ông nội cúi người đi qua, Trần Thiên Nam cũng ngạc nhiên, hồi nhỏ đi tắm suối ở đây suốt, chỗ này hắn cũng đã đi vào không chỉ một lần, vậy mà không phát hiện ra có cái lỗ này, hắn cũng túi người đi vào theo ông nội. Bên trong này tối om om, đi tới cuối cùng có một ít ánh sáng từ trên chiếu xuống, Trần Thiên Nam nhận ra đây là một cái hang động, mạch nước ngầm cũng chảy vào đây theo một con thác từ trên cao đổ xuống, ở dưới cũng có một cái hồ nước, nơi này rộng chừng 20 mét, xung quanh bao phủ bởi một lớp đá rắn chắc, Trần Thiên Nam thật sự kinh ngạc, tạo hóa của tự nhiên quả nhiên thần kỳ. Chương 19, mở ra cánh cửa giới siêu phàm. Chương 19, mở ra cánh cửa giới siêu phàm. Ông nội Trần Bá Hùng nhìn Trần Thiên Nam bằng một ánh mắt nghiêm túc, rồi thở nhẹ một tiếng, ông chỉ vào một tảng đá to ở một bên trong hang động. "Ngồi xuống đây trước đi." Trần Thiên Nam vâng lời ông nội, ngồi xuống tảng đá, ông nội nhìn hắn rồi nói: "Nhìn cho kỹ nhé." Ông nội một tay chắp sau lưng, một tay chắp thành trưởng tung về phía mặt nước trong hồ. Ầm. Mặt nước giống như một quả bom bị kích nổ, bọt nước văng tung tóe bắn lên cao, Trần Thiên Nam chết lặng nhìn một màn xảy ra, ông nội hắn qua châu bò, cái này giống như cao thủ võ lâm trong phim tàu vậy, thật sự tuyệt vời ông mặt trời, hắn không hề nghi ngờ ông nội sử dụng tiểu xảo như bom mìm gì đó, ném ở dưới mặt nước cả. Hạt dự, nếu ông trời đã không muốn cháu là người bình thường, vậy người ông này cũng chỉ có thể giúp cháu hết khả năng của mình mà thôi. "Ông nội, ông là một võ giả cổ võ sao?" Trần Thiên Nam hỏi một câu, gương mặt tràn đầy vẻ kinh dị, hắn có thể tưởng tượng ra 8 phần ông nội luyện võ, chứ không phải giống như hắn, có được năng lực siêu phàm do tác động bên ngoài. "Đúng, nhưng cũng có chút sai biệt, cổ võ giả là cách gọi bên Trung Quốc, còn ở Việt Nam người luyện võ, luyện ra nội lực như ông. Đơn giản chỉ gọi bằng võ giả, còn phụ thuộc vào sư thừa truyền dạy, còn một cách gọi khác đặc biệt hơn với những tông phái lâu đời truyền thừa, đó chính là tinh giả chân truyền." Trần Thiên Nam lần đầu được nghe chuyện về cái thế giới giang hồ, giống như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới qua con mắt của mình vậy, tràn ngập những điều mới mẻ. "Vậy ông nội, ông là võ giả hay tinh giả chân truyền?" Trần Thiên Nam có chút tò mò, liền không kiềm chế được mà hỏi ngay. "Ông là tinh giả chân truyền Lạc Hồng Nam Sơn." "Ông nội quá châu bò." Trần Thiên Nam nghe đến vậy hai mắt sáng quắc lên, không nhịn được mà bật ngón cái thốt lên một câu khen ông nội, chỉ nghe tới cái tên tông phái Lạc Hồng Nam Sơn cũng đã thấy nó khí phách như thế nào rồi, thậm chí còn là tinh giả chân truyền nữa, nghe thôi cũng biết châu bò hết sảy con bà bảy luôn. Khu khu khen ngợi ông cháu có thể dùng từ khác, không nhất thiết phải so sánh ông với châu bò. Trần Thiên Nam thấy ông nội trợn mắt đang nhìn mình, cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ. "Ách, cháu nhầm, phải nói ông quá ngầu mới đúng." Trần Thiên Nam đột nhiên nghĩ tới tràng cảnh ngày xưa thời ông nội còn trai trẻ, chân trái rẽ nước, chân phải đạp tình địch dưới chân, một đường cưa đổ bà nội xinh đẹp, thật sự vừa nghĩ tới thôi hắn có thể tưởng tượng ra một câu chuyện tình hiệp giang hồ, cũng cảm giác thấy ông nội hào hiệp, oai phong, châu bọt như thế ra sao rồi. "Ông nội, ngày xưa có phải vì một thân võ nghệ cao cường của mình, ông anh hùng cứu mỹ nhân, rồi cưa đổ bà nội đúng không ông?" "Khu khu cái này nói sau đi." Mặt da của Trần Bá Hùng hơi đỏ lên, bị thằng cháu hỏi đúng vấn đề nhạy cảm, khiến cho ông già gần đất xa trời cũng không có muốn kể ra, nghĩ tới cái tràng cảnh lúc bản thân còn trẻ, Trần Bá Hùng cảm thấy toàn thân ê bớt, nếu nói cho cháu mình biết bản thân ông nội mày ngày xưa làm gì có tí oai phong nào, bị bà nội mày đánh cho thừa sống thiếu chết mới có được tình cảm từ bà nội mày, mặt mũi này ông còn biết để đi đâu. "Tập trung vào vấn đề chính đi nào, được rồi, trước tiên nói chuyện quan trọng trước đã." Trần Thiên Nam nghe ông nội nói vậy cũng nghiêm túc lại, rửa tai lắng nghe. "Nói về cảnh giới của võ giả nói chung trước đi, cảnh giới của người luyện võ được chia thành hai tầng thứ, thứ nhất hậu thiên, thứ hai tiên thiên, hậu thiên lại chia thành thượng trung hạng, hạ luyện quyền, trung tụ khí, thượng phá huyệt, còn về phần tiên thiên thì chủ yếu chính là nạp khí dưỡng thần." Trần Thiên Nam càng nghe càng cảm nhận được cái thế giới này rộng lớn ẩn chứa những chuyện phi thường, trước kia hắn không cho rằng thế giới thật sự có những cao thủ luyện võ giống như lời ông nội nói, nhưng bây giờ thế giới quan của hắn đã khác, bản thân có năng lực đặc biệt, người khác cũng có, hắn không phải duy nhất có năng lực đặc biệt, đây là chuyện Trần Thiên Nam dám khẳng định một câu chắc địch, vì hắn cũng đã tiếp xúc với không chỉ hai người nước ngoài, ngay ở bên cạnh hắn ông nội cũng là một tồn tại đặc biệt, Trần Thiên Nam cũng hiểu tại sao trước kia ông nội không nói cho hắn biết những chuyện này, hay đơn giản lý do tại sao ông không dạy võ đạo chân truyền cho hắn, bởi vì lý do cơ bản là bản thân hắn không có tư chất luyện võ. Như ông nội nói thì người có tư chất thiên sinh khác nhau, người nào kinh mạch trời sinh thông thoáng, gân cốt chắc khỏe, huyệt vị không bị bít tắc thì mới hợp để tu luyện võ đạo trở thành một võ giả nội lực chân chính, người không có tư chất có luyện cỡ nào cũng chỉ dừng lại ở việc luyện ở tầng thứ ngoại kình, thuộc về cảnh giới hạ luyện quyền, không thể nào tiến tới cảnh giới trung tụ khí, chứ đừng nói đặt chân lên cảnh giới thượng phá huyệt, càng không với tới cánh cửa của thiên thiên. Trở thành võ giả chân chính thì ngàn người có một, còn muốn trở thành tinh giả chân chính trăm vạn người chỉ có một, thiên tư là khác nhau, con đường có thể đi bao nhiêu xa cũng khác nhau, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Không phải ai có tư chất đều có được sư thừa đôi lúc không thể tìm được người phù hợp trở thành tinh giả chân truyền, vì vậy rất nhiều tông phái võ đạo cũng đã bị chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử. Như ông nói thì năng lực của cháu sinh ra thuộc về dị năng giả phương Tây. Không hẳn như vậy, dị năng là dị năng, không phân biệt Tây hay Đông, con đường tiến hóa cách thức khác nhau, nhưng lại chung một điểm chính là hướng về phía trước, đông tu võ, tây dị năng, bắc thể phách, nam tín ngưỡng. Về mặt địa lý phần lớn sẽ như vậy, nhưng trên đời không có chuyện gì là 100% cả, ở chỗ nào cũng có người này người kia, ở phía đông cũng có dị năng giả, ở phía tây vẫn có tu võ đạo, chuyện này không thể nắm một nắm chung lại một chỗ được. Trần Thiên Nam được khai thông suy nghĩ, cũng hiểu biết thêm rất nhiều chuyện, hắn hiểu về năng lực của mình hơn một chút, hẳn là năng lực của hắn được xếp vào hàng dị năng, còn về cấp bậc thì ông nội nói chính là dị năng cấp D, dị năng cũng giống như võ đạo được phân chia ra từng cấp bậc, cấp D năng lực vừa mới thức tỉnh vì một nguyên nhân nào đó. Sau đó là cấp C, năng lực được khống chế một cách thuần thục. Tiếp chính là cấp B, sử dụng dị năng gần như hoàn hảo, thậm chí còn phát huy dị năng tới cực hạn, còn về cấp A là một sự lột xác về chất, một sự biến đổi cực mạnh của dị năng, khả năng tổng thể của năng lực được đưa lên một tầm cao mới, sự tồn tại khủng bố. Còn bên trên nữa là cấp S huyền thoại, cấp độ này đã đặt chân vào đỉnh của kim tự tháp, tầng thứ được những kẻ cuồng mê so sánh với thần linh. Ông nội, vậy võ giả không phải kém một bậc so với dị năng giả sao? Võ giả chỉ có hậu thiên và tiên thiên, nếu như ông nói thì cao thủ cảnh giới tiên thiên võ đạo chỉ sánh ngang với một dị năng giả cấp A, còn về phần dị năng giả cấp S chính là thần rồi. Ha ha, có chứ, cảnh giới đó chỉ có một chữ. Trần Bá Hùng nhìn vẻ mặt đầy tò mò của cháu nội mình, cười nhàn nhạt nói ra một từ. Khí. Chương 20, tớ hứa chương 20, tớ hứa. Trần Thiên Nam ngây người nghe những gì ông nội nói. Những chuyện hắn vừa nghe tới tưởng chừng giống như một câu chuyện tiểu thuyết mà vậy. Hôm nay nói đến đây được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Hôm nay ông sẽ dạy cháu tĩnh tâm trước. Cổ nhân có nói, dù trời có sập xuống đạo tâm không động thì mọi chuyện có thể giải quyết. Sự bình tĩnh là cốt lõi của mọi vấn đề. Ông nội dạy Trần Thiên Nam ngồi xếp bằng trên tảng đá, quán chú sự chú ý của bản thân vào hơi thở. Trần Thiên Nam ngồi xuống giống như lời ông nội đã dạy, nhắm mắt lại, tâm trí thả lỏng không động, sự chú ý tập trung vào hơi thở của bản thân. Mọi chuyện nói thì dễ, nhưng khi bắt đầu làm sẽ sinh ra muôn vàn trắc trở khó khăn. Hắn cảm thấy những tạp âm do thác nước chảy xuống tạo thành những âm thanh khuấy đảo tâm trí của bản thân, hắn mất đi sự chú ý vào hơi thở, phân tâm sang những suy nghĩ khác. Trần Thiên Nam thở nhẹ ra một hơi thật dài rồi hít thở thật sâu một lần nữa, sau đó từ từ quán tính hơi thở lại một lần nữa. Ông nội Trần Bá Hùng nhìn cháu trai của mình chật vật trong việc bình tâm, khoe miệng khẽ cười nhàn nhạt, năm đó bản thân cũng được xưng tụng là thiên tài võ đạo, nội tính hơn người, nếu không làm sao có thể trở thành tinh giả chân truyền của Lạc Hồng Nam Sơn, cũng phải mất 7 ngày thời gian mới có thể quán chú hơi thở, lắng động tập niệm, có người còn mất cả mấy năm mới có thể làm được chuyện này. Tập niệm luôn sinh ra muốn gạt bỏ là chuyện rất khó khăn. Thử. Đột nhiên vẻ mặt Trần Bá Hùng giống như gặp quỷ nhìn thẳng cháu nội của mình, lúc này hơi thở của Trần Thiên Nam càng ngày càng ổn định, từ từ nhẹ nhàng, rồi chậm lại dần dần, chỉ một lúc sau hơi thở dường như không còn tồn tại, khóe miệng Trần Bá Hùng không nhịn được mà co quắp giật giật liên hồi, chỉ mất một lúc thằng cháu nội của mình đã quán chú hơi thở bình lặng nhập tâm, vậy năm đó bản thân mình là cái chết tiệt gì chứ? Thiên tài võ đạo sao? Bản thân mất 7 ngày mới có thể làm được chuyện đó, còn thằng cháu mình thì chỉ mất có vài phút cuộc đời, chuyện này khiến cho Trần Bá Hùng lúc trước cảm giác bao nhiêu thành tựu, thì lúc này càng có dư vị chua xót bấy nhiêu. Đáng tiếc, cơ thể thằng bé không thể tụ ra nội lực, kinh mạch đứt đoạn, huyệt vị bế tắc, nếu không truyền nhân đời tiếp theo của Lạc Hồng Nam Sơn lại có thêm một người nữa rồi, không biết con bé Lạc Ảnh dạo này sao rồi. Trần Bá Hùng đang cảm thán trong lòng thì ở bên cạnh Trần Thiên Nam lúc này cảm nhận được sự thần kỳ khó tả, hắn như hóa thành tinh thần, cảm nhận sự thần kỳ trong toàn bộ hang động này, cảm nhận được sự chuyển động của nước, gió, thậm chí là sự chuyển động của những chiếc lá rơi tự do từ trên đỉnh hang xuống, thậm chí mơ mơ hồ hồ hắn còn có một cảm giác khó tả về năng lượng ở bên cạnh mình, đó hẳn là ông nội, giống như một ngọn lửa cháy rực. Nhưng rất nhanh Trần Thiên Nam mở mắt, hắn không thể duy trì trạng thái đó lâu thêm được nữa. Ông nội cháu quán chú hơi thở nhập tâm thành công rồi, mơ mơ hồ hồ cảm nhận được sự chuyển động của nước, gió, sự chuyển động của những chiếc lá rơi, thậm chí là năng lượng của ông, cả người ông giống như một ngọn lửa vậy, đây là sao hả ông? Nghe cháu nội nói như vậy, gương mặt già của Trần Bá Hùng liền ngây ra, tâm trạng thập phần nối tiếp, tinh thần của thằng bé thật sự hơn xa với người thường, theo cách lý giải của võ đạo thì thần của thằng bé rất mạnh, con người có tam bảo, tinh khí thần, tinh nói về tinh lực, sức khỏe cốt cách khí nói về hơi thở, về thiên địa khí. Khí trường thần nói về mặt linh hồn, ý chí thần mạnh yếu dày mỏng khác nhau, trong tam bảo của một con người tinh và khí có thể đơn giản nhận biết, còn thần thì khó khăn hơn, cũng mơ hồ hơn. Việc này có lẽ liên quan tới thần của cháu, tinh thần của cháu mạnh hơn người thường rất nhiều, chăm chỉ quán chú theo những gì ông dạy thường xuyên, cháu làm ít công to, được rồi hôm nay tới đây, về thôi. Trời cũng đã sáng tỏ, hai ông cháu nhanh chóng trở về, rửa chân tay mặt mũi ngồi vào bàn ăn sáng đã là hơn 6 giờ, con bé anh Thư đã nấu một nồi cháo gà nghi ngút mùi thơm, múc cháo để sẵn ra bàn cả nhà bốn người vui vẻ ăn sáng. Trần Thiên Nam hôm nay quyết định đi học trở lại, hôm qua đã nhắn tin cho thằng Lân sang đón hắn đi học, dù sao cũng phải giả vờ giả vị một tí, cánh tay trái chưa có tháo bột, vẫn nên treo lủng lẳng trên cổ cho giống người bệnh, còn có lý do mà nói về vấn đề hắn nghỉ học với bạn bè. Cháu chào ông bà, cháu qua đón Nam đi học. Hai đứa đi đi, cẩn thận đấy. Dạ vâng. Cháu đi học đây ông bà. Trần Thiên Nam ngồi sau con chiến mã điện của thằng Lân, chào ông bà rồi thằng Lân vít ga chở Trần Thiên Nam đi học, con bé anh Thư cũng đã đạp xe đi học trước, nhìn theo bóng dáng Trần Thiên Nam khuất dần ông nội Trần Bá Hùng vẻ mặt đầy vẻ tiếc nuối. Năm đó bà mất bao nhiêu thời gian để quán chú hơi thở nhập định? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Năm đó tôi mất 3 ngày thời gian thì phải. Vậy bà nghĩ sao khi thằng Nam nó chỉ mất có mấy phút đồng hồ? Nhìn gương mặt của vợ mình đang giật giật vài cái, Trần Bá Hùng cười lớn, không chỉ có bản thân ông kinh hãi, mà cả vợ mình cũng là như vậy, một đứa cháu ngộ tính có thừa, nhưng tư chất lại bị ông trời giới hạn, thật sự quá tiếc với. Nay ông nó, hay là cứ để thằng bé thử, biết đâu chừng thôi, chuyện này nói sau đi, hiện tại nó đã có con đường của nó rồi. Trần Thiên Nam đi vào trong lớp với một loạt ánh mắt ngơ ngác nhìn tới, hắn dĩ nhiên hiểu bạn học nhìn cánh tay gãy của hắn rồi, đi xuống chỗ ngồi đã thấy cô bạn học Dạ Tuyết đang cắm mặt vào sách vở, hắn lúc này mới chân chính cảm nhận được sự chăm học của cô bạn cùng bạn. Người đẹp cho tớ ngồi đây được không? Trần Thiên Nam cố ý lái giọng mình trầm thấp hơn nói chuyện với cô bạn Tuyết, không có ngẩng đầu lên, giọng nói của Tuyết đầy lạnh nhạt vang lên. Bạn ngồi chỗ khác đi, chỗ này có người ngồi rồi. Thật sự không cho tớ ngồi à? Cũng không có định trêu chọc đâu. Đám bên cạnh tiểu gì cũng nhanh chóng hỏi hàn các thứ sau khi bất ngờ, lúc đó cũng sẽ nhanh chóng bị nhận ra. Nghe được giọng nói thật sự của hắn, Dạ Tuyết liền ngẩng mặt lên thấy một nụ cười trêu đùa trên gương mặt kia thì mới tức giận nói: đã chết cậu bây giờ, lại dám trêu tớ, tay cậu bị sao đó? Trần Thiên Nam ngồi xuống chỗ của mình móc cho Tuyết một viên kẹo cà phê, cười tươi nói nhỏ: tớ bị người ta đánh á, cho cậu này. Tớ xin nhé. Tuyết không ngần ngại nhận kẹo từ tay Trần Thiên Nam, bóc rồi bỏ vào miệng, còn vỏ kẹo thì đút tạm vào túi áo không có vứt lung tung ra lớp, rồi mới phồng má nhìn hắn nói: cho cậu chờ nhé, ai bảo dám đi đánh nhau? Tớ bị người ta đánh mà. Trần Thiên Nam vẻ mặt đầy ấm ức nói, Tuyết bĩu nhẹ môi nói nhỏ với hắn: bố tớ là hiệu trưởng nhé, tớ năn nỉ mãi bố mới nói cho tớ biết đấy, bí mật còn chưa có nói cho ai biết đâu, giấy xin nghỉ tạm thời của quân đội vẫn còn ở phòng làm việc của bố tớ kìa. Trần Thiên Nam trợn tròn mắt gãi gãi đầu, không ngờ tới cô bạn ngồi cùng bàn với mình lại là con ông cháu cha chính hiệu, lại còn là hiệu trưởng trường này nữa, sau này có bắp đùi để ôm rồi. Gãi gãi cái mùi hắn nói nhỏ: trong giấy viết gì á? Tớ thật sự không biết. Nói cậu tham gia thi đấu võ thuật của quân đoàn. Trần Thiên Nam mặt được ra, hắn còn không có tưởng tượng ra nổi cái lý do này luôn, ông Long làm hắn bất ngờ suýt ngất. Cậu phải giữ bí mật đấy, nếu không có thể cậu sẽ bị bịt đầu mối không chừng. Dạ Tuyết, tớ nữa. Chương 21, đồ quỷ sứ. Một đám bạn cùng lớp cũng hỏi hàn tới cánh tay gãy của Trần Thiên Nam, hắn cảm ơn rồi nói cánh tay bản thân bị gãy do ngã xe, dù sao cũng chỉ vừa mới quen biết nên tất cả chỉ hỏi qua loa cho có lệ, có người còn không quan tâm tới, chẳng mở miệng nói câu nào. Tiết đầu tiên hôm nay là tiết hóa học, một trong những môn học mà Trần Thiên Nam rất thích, toán, hóa, vật lý, ba môn học Trần Thiên Nam đều hứng thú nhiệt tình hơn những môn học khác. Đây có lẽ là sở thích cá nhân của hắn trong việc học, con người ai mà chẳng có sở thích riêng của mình. Cô giáo dạy môn hóa học tên Hồng đã ngoài 40, phương pháp giảng dạy lại trẻ trung gần gũi với học sinh, không có sự gò bó nghiêm túc quá độ. Trần Thiên Nam chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài, tay phải không rời mặt vở, ghi chép lại những kiến thức chủ yếu. Nào các bạn, hôm trước cô đã kiểm tra lại những kiến thức hóa học ở cấp 2, hôm nay chúng ta lại tiếp tục. Bạn nào có thể nêu các khái niệm cơ bản về nguyên chất, hợp chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học? Ánh mắt cô giáo nhìn cả lớp một vòng, có những cánh tay quen thuộc, cô Hồng hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn tới Trần Thiên Nam đang cắn bút nhìn lên bảng cười nhẹ nói: cô mời bạn Nam. Trần Thiên Nam nghe cô giáo gọi thì ngơ ngác một lúc, hình như trong lớp này có mỗi hắn tên Nam thì phải. Cái này hắn nhớ không có nhầm, vì thế hắn đành đứng dậy. Em thưa cô, đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học, hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số tọa dọ tổng trong hạt nhân. Mỗi nguyên tố được xác định theo số tọa dọ tổng trong hạt nhân nguyên tử. Câu trả lời xuất sắc. Cô được nghe thầy Tiến kể về thành tích của em những năm cấp 2 rồi, năm nay em có ý định dự thi học sinh giỏi môn hóa học của cô không? Trần Thiên Nam ngơ ngác, thầy Tiến còn ai xa lạ vào đây nữa, chính là thầy phó hiệu trưởng trường cấp 2 trước kia hắn học, có lẽ cô Hồng này hẳn là đồng học trước kia của thầy Tiến, hai người quan hệ bạn bè vẫn rất tốt, còn đem hắn kể cho cô Hồng nghe nữa, thầy Tiến đúng thật là, nghĩ tới ông thầy Tiến hai thai Trần Thiên Nam bất giác đau nhói lên. Hóa học cấp 3 khó lắm cô ạ, em sợ rất môn của cô năm nay lắm. Trần Thiên Nam cười hì hì trả lời cô giáo, cô Hồng gật đầu nhẹ một cái, sau đó tiếp tục giảng bài trên bục. Trần Thiên Nam ngồi xuống ghế thở phào một cái, hai năm cuối cấp 2 chẳng năm nào hắn thoát, bị thầy Tiến sách đi thi đủ các loại cuộc thi từ lớn tới nhỏ, nghĩ tới những đề thi nào là khử M gam hỗn hợp ít gồm các oxit của O, phi O, phe 2O3 và phe 3O4 bằng khí có ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam chất rắn YI và 13,2 gam khí có 2. Tính giá trị của M rồi lại hòa tan M gam hỗn hợp A gồm sắt và kim loại M, có hóa trị không đổi, trong dung dịch hở cờ lở dư thì thu được 1,008 lít khí đờ cờ tờ cờ và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính giá trị của M ôi cái đầu của mình. Trần Thiên Nam cảm thán bằng một cái thở nhẹ, tri thức của nhân loại thật sự khổng lồ, nếu mà nhét hết vào trong cái đầu thì chỉ sợ phải có vô số cái đầu may ra mới nhét hết vào trong đó được đầy đủ tri thức về mọi mặt. Tiết hóa trôi qua một cách nhẹ nhàng đối với Trần Thiên Nam, còn đối với những người khác thì hắn không biết, nhưng nhìn cái mặt ngơ ngơ như bỏ đá của thằng Lân là biết thằng bé chả thu được một tí kiến thức nào vào trong đầu rồi. Nam, cậu học giỏi hóa lắm à? Chưa gì cô Hồng đã dự định kéo cậu đi thi học sinh giỏi vậy. Tiếng trống vừa kết thúc, Tuyết đã quay sang hỏi Trần Thiên Nam, ánh mắt mang theo vẻ hâm mộ nồng nhiệt. Trần Thiên Nam gãi gãi mũi nói: cũng không tệ mấy, tạm tạm á bảy lần nữa, thằng Nam nó rước mấy cái giải nhất học sinh giỏi môn hóa từ tỉnh tới thành phố luôn rồi, bạn hiền không phải khiêm tốn. Thằng Lân ba sàm đã vỗ mạnh vai Trần Thiên Nam nói một câu đầy tính phong bạt cho thằng bạn, xung quanh có những ánh mắt nhìn tới khiến Trần Thiên Nam hơi bĩu môi, tâm tư khiêm tốn của mình bị thằng bạn phá hỏng hết rồi. Tuyết hai mắt càng sáng mà nói: ngồi cùng với cậu là lựa chọn đúng đắn nhất của tớ, kèm cho tớ môn hóa được không? Nhiều chỗ tớ không hiểu được á. Đối mặt với người đẹp Trần Thiên Nam hầu như không có mấy kháng cự, cũng không có đồng ý ngay mà cười nói: tớ không có tính kiên nhẫn nhiều đâu nhá, nếu cậu không tiếp thu được nhanh tớ sẽ dùng bạo lực được không? Xí, có ai con trai như cậu không? Con gái cậu cũng bắt nạt được. đô quý sứ, tụi mình là chị em mà. Cả một đám bị chọc cười tới mức ôm bụng bò lê ra bàn, Trần Thiên Nam gãi gãi mũi thầm nghĩ. Chết quên, hơi mất hình tượng rồi. Tại cái tật xấu hay diễn trò này là gì căn từ những năm cấp 2, toàn chơi với đám con trai biến thái hay giả vờ giả vịt tình cảm với nhau tới mức khiến người khác phải nôn nẹo, cũng không có ai cho rằng Trần Thiên Nam là đông tím thật, tất cả đều nghĩ hắn diễn trò cho mọi người vui vẻ, bởi vì vẻ ngoài của Trần Thiên Nam rất nam tính, cao to gương mặt lại góc cạnh, rất nhiều bạn nữ trong lớp đã để ý tới Trần Thiên Nam. Tiết thứ hai là thể dục, môn học được đại đa số các học sinh yêu thích, được đi ra ngoài sân hoạt động. Ở ngoài sân thể dục rộng tiết thứ hai có hai lớp 10 học chung, ngoài lớp 10A1 còn có lớp 10C2, con trai lớp bạn còn thảm hơn lớp của Trần Thiên Nam, chỉ có 5 nam trong số tổng 44 học sinh. Đám con trai lớp nhìn sang lớp bạn như đám dã thú vậy, Trần Thiên Nam cũng đảo mắt nhìn sang, lớp bạn rất nhiều bạn nữ xinh xắn, nhưng để nói về hoa khôi của khối 10 thì lớp hắn đã có hai người rồi, một là Tuyết còn hai là Nga. Trần Thiên Nam còn chưa có trò chuyện với bạn Nga lần nào, nhưng trong miệng thằng Lân, tổng quản thái giám bên cạnh cũng biết được danh hiệu hoa khôi khối 10 là của những ai, nhưng còn chưa biết hết mặt. Năm nay có tận 4 người được đám con trai trong trường phong làm bộ tứ hoa khôi khối 10. Hai lớp trao đổi nhau bằng ánh mắt cũng không có trò chuyện gì với nhau, cơ bản cũng không quen biết, chỉ có vài người là quen biết do bạn học cùng cấp 2 trước kia. Trần Thiên Nam là trường hợp được đặc cách, hắn không phải học do cái tay gãy của mình, chỉ đơn giản là ngồi ở hàng ghế đá bên dưới những gốc xà cừ cổ thụ hóng mát nhìn các bạn. Trần Thiên Nam thở nhẹ một hơi, lúc này hắn đột nhiên lại tự nhiên quán chú hơi thở của mình thành công, lâm vào nhập tâm, cả không gian bán kính 10 mét hiện lên ở trong tâm trí của hắn, cảm nhận từng cơn gió, từng chiếc lá vàng rơi rụng từ cây xà cừ già. Đột nhiên Trần Thiên Nam nghiêng người tay phải xuề ra kẹp lấy một vật, mở mắt ra nhìn quả cầu trong tay hơi cao cao mày, nhìn bạn nữ đang đi tới mới giãn đôi lông mày ra. Mình xin lỗi nhé, bạn cho mình xin lại quả cầu với. Ngồi đây mãi cũng buồn quá, vậy cho mình đá chung nhé. Trần Thiên Nam nở một nụ cười cầm quả cầu đá đưa cho bạn nữ. Trần Thiên Nam nhận ra đây là bạn học nữ của lớp 10C2 chứ không phải lớp hắn. Bạn nữ kia gật đầu nhận lấy quả cầu nói: "Được chứ, chỉ sợ bạn bị đau tay thôi." Trần Thiên Nam lắc cánh tay trái mấy cái. "Tay tớ sắp khỏi rồi, không sao." Thế là Trần Thiên Nam gia nhập trận thế của mấy bạn nữ này, ở bên lớp mình thằng Lân miệng không nhịn được có quát lẩm bẩm: "Thằng Nam số chó thật, ganh tị với nó chết mất." Chương 22, ông anh đi đứng cẩn thận chương 22, ông anh đi đứng cẩn thận đã được vài quả Trần Thiên Nam liền không muốn đá nữa, vì cơ bản mấy bạn nữ này đá lại không giống đá cho lắm. Hắn cũng không có ham hô tán gái gì cả, liền ra ghế đá ngồi nghỉ ngơi, ngồi xuống liền nhắm mắt quán chú hơi thở, nhưng lần này hắn không có nhập tâm được nữa, cũng không có chút thất vọng nào cả. Không nhập tâm được thì hắn dùng thính giác của mình để nghe mọi thứ xung quanh. Ông nội đã dạy phương pháp cảm nhận này rất quan trọng, mắt tai và thần ở trong chiến đấu rất quan trọng. Những gì tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là sự thật, nhưng nếu có thêm khả năng quan sát thần cảm thì lại là một chuyện khác. "Gặp lại cậu rồi." Âm thanh có chút lạnh lùng vang lên, giọng nói của một người con gái. Trần Thiên Nam mở mắt nhìn sang thì hơi ngạc nhiên, gương mặt xinh đẹp nhưng pha lẫn với đường nét lạnh lùng trong ánh mắt. Hắn có chút quen mắt với bạn nữ trước mắt nhưng lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu. "Chúng ta từng gặp nhau rồi, ý là tớ nói trước kia chứ không phải hiện tại á, tớ ngồi đây nhé, mà cậu bị tai nạn." Bạn nữ kia không có trả lời câu hỏi của Trần Thiên Nam, mà nói một câu chủ động lại đặt thêm một câu hỏi. "À được, bạn cứ ngồi đi, mình sợ bạn ngại thôi." Bạn nữ kia nhẹ cười một cái làm lộ ra cặp răng khểnh duyên dáng. Trần Thiên Nam đưa tay gãi gãi mũi suy nghĩ lại những dữ liệu hình ảnh trong đầu trước kia, nhưng tạm thời cũng không nhớ đã gặp bạn nữ này trước kia ở đâu. "Tớ là Tống Thiên Di. Chúng ta từng gặp nhau ở kỳ thi học sinh giỏi môn hóa học của thành phố Việt chỉ tổ chức 2 năm trước." "Ách, tớ nhớ ra rồi, cậu ngồi bàn cuối trong phòng thi góc bên trái. Trí nhớ của cậu không tệ nha. Có điều cậu khác với 2 năm trước quá nên tớ không nhận ra. Lúc đó tớ xấu đúng không?" "Dĩ nhiên là không phải, tại lúc đó cậu lùn tá, hiện tại lại cao lên rất nhiều khiến tớ nhận không nổi." Trần Thiên Nam cùng Tống Thiên Di nói chuyện với nhau khiến cho học sinh hai lớp bàn tán xôn xao. Thằng Lân chọc nách con mi mà nói: "Thằng Nam đi tới đâu là gái bu tới đó, tao ghen tị với nó chết mất mày ạ, tao còn thích nữa là nói gì người khác. Này này, lộ bí mật rồi nha." Mi không thèm đếm xỉa tới câu nói của thằng Lân, cười khinh khỉnh nói: "Nó cao to đẹp trai, lại học giỏi nữa, không thích thì có mà lạ, nửa đám con gái trong lớp hiện tại còn thích nữa là huống gì tao, bất quá tuổi nó không có cửa với cái Tuyết, hình như Tuyết cũng thích thằng Nam á vậy còn tao." Thằng Lân nuốt nuốt quả tóc hai mái của mình, mặt đầy chờ mong nhìn con Mi, lập tức một nụ cười khinh thường lộ ra cùng một lời nói ngập tràn sát thương tinh thần, đáp thẳng vào mặt thằng Lân khiến thằng bé mặt ngu như bò. "Mày thì có con lợn nó thèm, vừa lười vừa xấu. Không cần nói thật như vậy chứ chúng mình là bạn bè cơ mà." Cuộc trò chuyện của hai người Trần Thiên Nam cùng Tống Thiên Di khiến rất nhiều người đỏ mắt. Trần Thiên Nam không có quan tâm lắm với mấy chuyện vặt, nếu chỉ vì nói chuyện bình thường với nhau mà lại kéo theo mấy thằng ất ơ sĩ gái tới, hắn cũng không có ngại mà tặng mỗi thằng một đấm. Hắn không ngại va chạm trong trường, ở cấp 2 hắn còn được gọi là đại ca, không lý gì lên cấp 3 lại mất đi tính cách phong thái của mình, đơn giản là đến là đón, mà đón không được thì trốn. "Ơ sao cậu lại học khối C vậy? Tớ nói lý do tại cậu một phần thì cậu sẽ có cảm nghĩ gì?" Trần Thiên Nam cười khổ: "Cô bạn Tống Thiên Di này cái tên rất đẹp, cách nói chuyện rất biết hỏi ngược lại, toàn những pha bẻ lái muốn nắm thế chủ động, sau này anh nào lấy được chắc chắn là nhà không còn nóc mất. Tối nay tớ sẽ út mặt vào gối mà sám hối thật lâu." Tiếng cười của Thiên Di vang lên rất nhẹ, rồi mới tiếp tục nói: "Cậu nói cứ như thật, đi ngủ cũng có lý do chính đáng ha, tớ thì thích xã hội hơn, năm lớp 8 đi thi bị cậu vùi dập khiến tớ không còn hứng thú nữa luôn. Tại tớ cũng bị ép buộc mà, chứ có muốn đi thi đâu, tội lỗi quá." Hai người nói chuyện tới khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, cả hai chào nhau đơn giản sau đó ai về lớp đấy. Trần Thiên Nam xách mông về lớp cùng các bạn. Bạn học cũ của Nam à? Tuyết đi bên cạnh Trần Thiên Nam, nghiêng nghiêng cái đầu mà nhìn hắn hỏi. Trần Thiên Nam cũng không để ý tới thái độ của cô bạn cùng bạn, nhẹ lắc đầu nói, không phải. Tớ thấy hai người cười nói vui vẻ lắm mà. Năm lớp 8 bọn tớ thi trung kỳ thi học sinh giỏi môn hóa, giải thành phố, nói cho đúng là đối thủ cũ. Vậy à? Làm tớ còn tưởng cậu nói gì cơ. Tiếng của Tuyết nhỏ quá làm Trần Thiên Nam không nghe rõ, hắn nghiêng đầu ra nhìn, Tuyết bĩu môi chìa tay ra. Cho tớ một viên kẹo nhé, nay đắng cổ quá, lại cay mắt nữa. Trần Thiên Nam ở một tiếng móc kẹo ở túi áo ngực ra đưa cho Tuyết, nhận được kẹo cô nàng bóc ra bỏ vào miệng rồi chạy lon ton ra thùng rác ở góc sân bước vào, sau đó không cùng đi cùng Trần Thiên Nam nữa mà chạy lại chỗ con Mi, cả hai không biết nói chuyện gì, ánh mắt cả hai thỉnh thoảng lại nhìn Trần Thiên Nam đầy cổ quái, hắn thì không mấy để ý, tâm trí của hắn lúc này đều đã để ý vào hơi thở của mình, hắn không quên lời dạy của ông nội, bất cứ lúc nào cũng có thể quán chú hơi thở rèn luyện bản thân. Trống báo vào lớp vang lên, tất cả học sinh trở lại vào học. Tiết thứ ba là môn ngữ văn, một môn học không thể thiếu nhưng lại là môn học thật sự khơi gợi lên cơn buồn ngủ của học sinh. Con Mi ngồi học thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Tuyết rồi lại nhìn Trần Thiên Nam, không biết nghĩ gì mà lại thở dài mấy cái. Năm tiết học nhanh chóng kết thúc bằng tiếng trống. Trần Thiên Nam xách bạ lô đi ra khỏi lớp, đi bên cạnh là tổng quản đại nội thái giám Phạm Duy Lân. Chiều làm gì mày? Để tao nghĩ đã, chắc là ở nhà học thôi. Trần Thiên Nam trả lời thằng bạn, nghe được câu trả lời của hắn thằng Lân nhíu môi. Tính rủ chiều đi chơi nét với bọn tao cùng thằng Quang, nhưng biết tính mày rồi nên thôi vậy. Biết thế là tốt, mà mày chơi ít thôi không mà học lại thì các em nó cười cho tối mũi. Yên tâm, tao là ai cơ chứ, tao là Lân Lanh, thằng kia lại đây tao bảo. Thằng Lân còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang, mắt thằng cu Lân trợn ngược, mặt tái nhợt nói. Anh gọi em. Cút sang một bên, tao không gọi mày. À dạ vâng vâng, thế chắc gọi bạn em rồi. Thằng Lân vội vàng bỏ chạy để lại Trần Thiên Nam một mình, nhìn thằng bạn chạy tụt cả dép hắn chỉ cười cười, biết thừa là thằng này tranh thủ đi gọi đội chứ không phải bỏ chạy lấy thân. Anh em xương máu trên bến dưới thuyền, đánh nhau bao nhiêu lần làm sao Trần Thiên Nam lại không rõ cơ chứ. Ba thằng đi tới trước mặt Trần Thiên Nam, hắn mới 15 tuổi chiều cao đã hơn 1m70, còn ba người chặn hắn thì chỉ cao 1m6 có hơn, nhìn thế nào cũng thấy cả ba đang lép vế hình thể so với Trần Thiên Nam. Hắn nhận ra ba thằng này là học sinh khóa trên mình, không biết là 11 hay lớp 12, hẳn cười khổ, chưa gì đã bị các anh để mắt tới, hẳn là lại liên quan tới việc hắn cười nói thân thiết với mấy bạn nữa rồi, chuyện này hầu như thời học sinh nào chẳng có. Tránh xa con Di ra, không thì đừng trách tao. Biết ngay mà, đoán ra vị luôn. Trần Thiên Nam nghĩ thầm trong đầu, vẻ mặt căng lên nói. Dạ, vâng vâng. Câu nói chẳng hợp với vẻ mặt của Trần Thiên Nam làm cho ba anh khóa trên sững sờ trong chốc lát, thấy Trần Thiên Nam không có bướng liền chỉ tay vào mặt hắn coi như cảnh cáo rồi quay người. Bịch. Thằng cao nhất trong đám quay người thì đụng vào người khác, lúc này đã có chục người khác vây lấy khiến cho cả ba anh khóa trên giật mình, nhìn thân thể to béo trước mặt cùng với chục thằng vây quanh, ba người không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Có sao không bạn ơi? Đám thằng Quang, thằng Tú, mấy đứa chơi thân với nhau hồi cấp 2, đã nhanh chóng được đại tổng quản nội viện thằng Lân tụ tập lại một cách nhanh chóng. Trần Thiên Nam đảo mắt lắc đầu, lúc này đã có không ít học sinh hóng hớt, Trần Thiên Nam dĩ nhiên không có muốn va chạm, cái nào nên tránh được thì tránh, dù sao cũng đang là học sinh không nên đụng độ thì tốt hơn. Về thôi. Trần Thiên Nam đi trước, đám thằng Quang cũng đi theo, trước khi đi thằng Quang còn phủi vai hộ anh khóa trên cười thân thiện nói. Ông anh đi đứng cẩn thận vào nhé, đụng gãy xương em rồi. Trong lòng ông anh đụng vào thằng Quang chửi ầm lên, bả vai còn tê dại do cú vỗ mạnh vừa rồi, tí nữa thì lao lên sống mãi với thằng Quang nhưng vẫn kiềm chế được, đám học sinh hóng hớt thấy không có chuyện gì liền nhanh chóng ra về, giải tán trong vòng một nốt nhạc. Chương 23 Nam Thiên Bang, chương 23, Nam Thiên Bang đám bạn đi cùng nhau về, trên đường đi mấy thằng bắt đầu chém gió tung tóe, thằng Tú cận đẩy đẩy cặp kính dày của mình ra vẻ chi thức nói. Thằng Nam chưa gì đã bị các ông khối trên nhắm tới rồi, tình là bọn mình sau này kiểu gì cũng phải đối đầu nhiều đấy. Thằng Tú cận được ví như quân sư của cả băng nhóm, những quyết sách chiến lược hầu hết là từ thằng Tú cận mà ra, mà biệt danh của thằng Tú được cả bọn gọi là Tú Quan Mo, được ví như cánh tay trái của lão đại Trần Thiên Nam, còn cánh tay phải thì cả bọn đều công nhận tổng quản nội viện Lân Công Công, còn đại tướng quân dẫn binh thì là thằng Quang Dèm Bò, trên dưới cũng có 13 anh em. Được bọn thằng Lân, thằng Tú, Quang tự xưng là Nam Thiên Bang. Sợ cái gì mày, đến thì đón. Thằng Quang xen vào một câu, thằng Tú cận bĩu môi trầm giọng nói. Thằng đầu góc ngu si tứ chi phát triển như mày thì biết cái gì, nơi này là trung tâm của bốn xã liền kề nhau, rồng rắn lẫn lộn, học sinh của bốn xã hầu hết đều sẽ về đây học, tao không lo ở trong trường mày hiểu không? Lo lắng ở bên ngoài chúng nó có cơ cánh là mấy anh xăm trổ hổ báo ý, học sinh như bọn mình mà đi đối đầu với mấy lao ý thì có mà no đòn. Ách, chuyện này thì không cần lo lắm, anh họ tao ở ngay cổng trường, mở cái quán nét trường hướng đấy. Có chút tiếng ở đây, nếu không được thì tao gọi ổng ra. Thang An học rốt lên tiếng, thằng này tướng người cao gầy, gương mặt gợi đòn, tính tình thì có hơi thối, năm lớp 8 học lớp B xích mích với đám thằng Lân, học cả từ nhỏ nên nó đánh cho đám thằng Lân, thằng Quang tím hết mắt, thế là cả hai đứa về gọi đại ca Trần Thiên Nam tới báo thủ, kết quả không cần nghĩ tới thằng An thảm như nào, bị đấm cho hai mắt tím bầm không mở nổi mắt, sau đó liền nguyện ý dưới trướng gọi Trần Thiên Nam một tiếng đại ca, từ đấy cái danh hiệu chủ trưởng cấp 2 của Trần Thiên Nam ra đời. Thôi thôi mời anh, em xin các anh, dẹp hết đi, suốt ngày bàn chuyện đánh đấm. Khiêm tốn thì xuống lâu, đừng có lôi kéo thù hận thêm nữa, tao mệt lắm, già cả rồi chạy không kịp đâu. Trần Thiên Nam lên tiếng than thở, hắn muốn yên lặng trả được, toàn mấy con hàng này nhấc lên phong ba, cả đám cười hô hô tràn ngập thú tính suốt đoạn đường đi về, khiến cho không ít các bạn đi qua trong đầu cùng chung suy nghĩ đám này bị điên tập thể mất rồi. Cháu chào ông bà, cháu mới đi học về.
Ừm, vào rửa chân tay mặt mũi đi, rồi ra ăn cơm.
Trần Thiên Nam chào ông bà, cất cái cặp sách vào trong phòng, sau đó chạy ra rửa chân tay mặt mũi, cả nhà bốn người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Ông bà hỏi hắn đi học lại có kịp với các bạn hay không, Trần Thiên Nam đơn giản nói lại bản thân hắn đã mượn vợ bạn về chép bài ôn lại kiến thức, còn vợ của ai thì chính là của Tuyết cô bạn cùng bạn, cũng không thể mượn vợ thằng Lân được, vì chưa nó thật sự còn xấu hơn mà, hắn không có khả năng gì được. Buổi trưa nhắn tin với Loan cả buổi chẳng thể nào chán, có vẻ như nhắn tin không còn đủ nữa, cả hai liền gọi video, Loan là người chủ động gọi trước, một buổi trưa không ngủ tới khi Loan đi học chiều thì cả hai mới tắt điện thoại. Trần Thiên Nam cười ngây ngô nhìn cái điện thoại mất một lúc, sau đó mới thở nhẹ một hơi tiếp tục phương pháp quán chú hơi thở, ngồi đơn giản trên giường thả lỏng 30 phút. Không có tiến nhập trạng thái nhập tâm, hắn cũng không có chút thất vọng nào, bởi vì ông nội đã nói, chuyện gì cũng phải có thời gian rèn luyện cần cù chăm chỉ, dục tốc bất đạt, muốn vung kiếm thì phải tập luyện trăm vạn lần mới có thể vung kiếm uy mãnh, vụ về rất có thể khiến bản thân là kẻ thương tổn đầu tiên chứ không phải kẻ thù của mình. Buổi chiều dùng tốc độ nhanh nhất có thể mới chép được một nửa kiến thức trong mấy ngày hắn nghỉ, nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, Trần Thiên Nam vươn vai ngáp dài một tiếng đứng dậy, tiếng xương khớp kêu lên răng rắc khiến cho hắn thoải mái không thôi, chiều tối nên đi giải trí một lúc, tối về mới hoàn thành nốt việc chép bài cũ. Ở trước nhà văn hóa khu 1 có một sân bóng chuyền, lúc này đã tụ tập hai đội bóng, buổi chiều nào cũng vậy, mọi người yêu thích thể thao đều tụ tập về đây đánh bóng chuyền, người lớn truyền niềm yêu thích cho thế hệ trẻ, còn đám thanh niên trẻ rất hăng hái tiếp thu tinh thần thể thao, truyền thống bóng chuyền của khu trong các cuộc thi đấu đều giành được cái thứ hạng cao. Thằng khu Nam tay quẻ bao giờ mới khỏi đây? Bị khu bên gạ kèo mấy lần toàn thua mất đôi châu địa, thiếu thằng cháu một cái bên kia nó đập cho nước móng chân hết cả đám ha ha. Bác Bình đã hơn 40 nhưng vẫn còn rất máu bằng bánh, chả có chiều nào thấy thiếu vắng bác ý trong sân cả. Thấy Trần Thiên Nam tay bó bột đạp xe đạp vào sân khu liền cười ha ha hỏi thăm hắn. Cháu sắp khỏi rồi bác, tầm 2-3 hôm nữa cháu tháo bột, bác cháu mình kiếm lại mấy cái đĩa. Ưm chú ý tới tay chân, vận động mạnh nó lại nứt ra tiếp thì khổ, cứ từ từ bác cháu mình còn phải đập nứt móng chân làng bên dài dài. Mấy bác cháu, anh em nói chuyện một lúc, Trần Thiên Nam không có thăm ra, hắn chỉ đi xem mọi người đánh bóng cho vui thôi, mấy ông bựa bựa còn làm quả kẹo chui háng khi thua, đội nào thua chui háng mặt ông nào ông nấy đỏ bừng bị tay, ván sau gỡ lại được thì cười hơ hơ cho đối thủ chui háng mình. Trần Thiên Nam cùng những người khác ở ngoài xem cũng phải cười sặc với mấy ông, quả thật đàn ông đôi lúc vẫn được ví như những đứa trẻ con. Buổi tối tắm rửa xong xuôi lại chui vào phòng chép bài, đợi đến khi con bé anh Thư vào gọi Trần Thiên Nam mới dừng bút. Anh Nam ra ăn cơm. Ok baby, cho anh sờ đầu cái nào. Trần Thiên Nam đưa tay xoa xoa đầu con bé anh Thư làm cho tóc con bé rối mù rồi chạy mất dép, ở phía sau con bé đã rút sắn dép đuổi theo. Thằng Nam mày lại trêu em. Ông nội thấy Trần Thiên Nam bị con bé anh Thư đuổi từ trên nhà xuống thì nhẹ quát, hắn ngồi vào bàn cơm cười hì hì với ông bà nội nói.
Đâu có đâu ông. Cháu sờ đầu nó có tí nào nó đã gào lên đuổi đánh cháu rồi.
Ông bà anh Nam bắt nạt cháu. Ông cắt phần đùi của nó, cháu cứ yên tâm.
Ông nội cười ha ha gặp vào bắt con bé anh Thư cả hai cái đùi gà. Trần Thiên Nam sụt sịt hít hít mũi chỉ biết trơ mắt nhìn hai cái đùi gà trong bắt con bé anh Thư. Bà nội cười mắng cả hai. Hai đứa lớn rồi mà cứ trêu nhau suốt ngày, ăn cơm thôi.
Hi hi, cháu mời ông bà ăn cơm, em gái xinh đẹp ăn đi.
Cháu mời ông bà, em mời anh trai thân mến ăn cơm.
Con bé anh Thư gấp cho Trần Thiên Nam cái đùi gà trong bát của mình.
Em là em gái tốt nhớ chưa?
Em là người tuyệt vời nhất trên đời.
Cả nhà bốn người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, ăn xong hắn phụ em gái dọn dẹp bát đũa, bình thường thì hắn là người sẽ rửa bát đũa, nhưng hiện tại bất tiện con bé anh Thư liền gánh trách nhiệm nấu nướng bếp núc kiêm luôn việc rửa bát. Anh Nam hay là anh lấy vợ đi, kiếm chị nào đấy về, anh khỏi phải rửa bát nữa.
Nay mày giờ à?
Anh mới tí tuổi vợ con gì, lại chẳng có xu dính túi con gái nó thèm vào.
Xí, mấy con bạn cùng lớp em đầy đứa thích anh đấy.
Thôi dẹp, anh xin mày tha cho anh.
He he, thế anh với chị Loan sao rồi?
Thì vẫn là bạn bè bình thường mà.
Sinh nhật chị Loan tháng 11 đấy.
Hở ngày nào?
Anh đúng là con lợn mà, ngay cả sinh nhật người ta cũng không biết.
Anh có phải thần tiên đâu mà cái gì cũng biết được, nói nhanh nào.
Ngày 3 tháng 11.
Em đúng là người em hiệu dấu của anh.
Trần Thiên Nam út bắt xong liền chạy ngay đi xem lịch.
Chủ nhật.
Trần Thiên Nam gãi gãi cầm ngày sinh nhật Loan lại đúng chủ nhật, hắn không biết nên tặng gì bây giờ, lại càng không biết có nên xuống Hà Nội tặng quà trực tiếp hay là gửi qua đường bưu điện đây.
Chủ nhật được nghỉ thì nên đi thì hơn chứ nhỉ.
Quyết định thế đi.
Chương 24, rèn luyện chương 24. Rèn luyện sáng ngày hôm sau đúng 4 giờ sáng Trần Thiên Nam đã bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu của mình, văn ôn võ luyện muốn giỏi một thứ gì cần bỏ ra một cái giá tương xứng, Trần Thiên Nam trước kia còn lo sợ hai người nước ngoài kia đánh chú ý tới gia đình, nhưng hiện tại hắn có một phần yên tâm khi ông nội đã bộc lộ thân phận tinh giả chân truyền, hắn không biết ông nội mạnh tới mức nào, trực giác nói cho hắn biết ông nội tuyệt đối không đơn giản mà thôi. Hắn chưa từng được chứng kiến sức mạnh chân chính của ông ngoài lần trước ông đánh nổ mặt nước. Bất quá bản thân mình cần phải mạnh hơn rất nhiều, tương lai ai biết sẽ có chuyện gì cơ chứ. Trần Thiên Nam có được sức mạnh dị biệt, hắn cũng ý thức được thế giới này không có bình thường như những gì trước kia hắn thấy, có những mối nguy cơ tiềm tàng mơ hồ khiến cho Trần Thiên Nam cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, ít nhất hắn vẫn còn nhớ lời nói của người ngoài hành tinh trước khi hắn lâm vào trong hôn mê, không biết vì nguyên nhân gì hắn lại có thể hiểu được, ý nghĩa mà kẻ đó muốn truyền đạt hắn có thể nắm chắc hòa bình, cố gắng, nhân loại, chiến tranh. Rất có thể, giữa con người với con người, hoặc rất có thể là chiến tranh giữa con người với một chủng tộc nào đó trong vũ trụ, nền văn minh của nhân loại còn chưa đạt tới cấp độ một trong thang văn minh vũ trụ, dù biết 7 mốc thang trước mắt chỉ được coi là trí tưởng tượng của nhân loại, còn sự thật thì chưa có đáp án.
Quá trình rèn luyện của cháu sẽ được tạm thời bỏ qua bước đầu tiên là cảm nhận, bởi vì thần cảm của cháu rất mạnh, đây là một ưu thế của cháu. Tới bước tiếp theo luôn vậy, cháu thấy những chiếc lá khô từ trên đỉnh hang rơi xuống chứ? Việc của cháu cần làm chính là dùng những viên đá nhỏ bắn trúng toàn bộ những chiếc lá rơi xuống. Trong hang động lúc này còn mơ màng một mảng tối đen, Trần Thiên Nam nheo mắt lắm mới khó khăn thấy được một vài chiếc lá khô đang rơi xuống, còn không đợi hắn lên tiếng ông nội tiếp tục nói. Và dĩ nhiên cháu không thể dùng thần cảm, với khả năng của cháu hiện tại là cũng không thể dùng được lâu dài, con người ai chẳng có bí mật của mình, lá bài tẩy cực kỳ quan trọng, nó có thể quyết định sự sống chết của cháu trong gang tấc. Trần Thiên Nam gật đầu, ông nội nói xong cũng không có dạy Trần Thiên Nam làm thế nào, chỉ đơn giản nói: "Bắt đầu đi." Trần Thiên Nam nhẹ gật đầu nhặt một nắm đá nhỏ trong tay, hít một hơi sâu cố căng mắt nhìn những chiếc lá đang rơi xuống, tay phải vung đá ném thẳng về hướng chiếc lá mà hắn vừa nhìn thấy. Cách. Viên đá rơi vào vách hang vang lên âm thanh nặng nề, Trần Thiên Nam vẻ mặt nghiêm nghị lặng người nhìn bàn tay mất một lúc, chiếc lá kia đã rơi xuống mặt hồ nước, chạy theo dòng nước đi qua một hố ngầm trôi ra bên ngoài con suối. Trần Bá Hùng đứng ở một bên quan sát không có biểu cảm gì, mọi chuyện tựa như cực kỳ bình thường, lần đầu tiên đánh trúng thì đúng là gặp ma rồi, phải biết độ khó khăn không chỉ là ở việc ném viên đá đi với một quỹ đạo chuẩn xác, sự rơi tự do của chiếc lá không phải là một đường thẳng đứng, nó có quỹ đạo rơi vòng vèo rất khó nắm bắt. Việc ném một hòn đá đánh trúng những chiếc lá rơi cực kỳ khó khăn, nếu đánh trúng hiển nhiên là do may mắn mà thành, đây cũng là một loại thực lực thuộc về khí vận. Do ông trời. Trần Thiên Nam hít một hơi thật sâu tiếp tục vung tay ném đi viên đá thứ hai, kết quả không có khác trước là mấy, vẫn là đánh hụt, hắn cau chặt lông mày, nhìn viên đá thứ ba trong tay một cách trầm mặc, cứ như vậy 10 phút đồng hồ không có động đậy, chỉ đơn giản là nhìn viên đá trong tay mình một cách chăm chú. Trần Bá Hùng nhìn đứa cháu nội của mình đang trầm mặc cũng không có lên tiếng để mặc hắn chìm đắm ở trong quá trình đúc kết kinh nghiệm bản thân. Mèo. Lần thứ ba một chiếc lá rơi xuống từ trên đỉnh hang viên đá mà Trần Thiên Nam vừa ném đi vừa vặn đánh trúng chiếc lá, Trần Bá Hùng khỏe miệng xuất hiện tình trạng co giật liên miên, đứa cháu này của mình ngộ tính quá cao, chỉ lần thứ ba đã đúc kết ra kinh nghiệm từ hai lần ném trượt, quỹ đạo của chiếc lá cùng với lực đạo không chế, quy tích của viên đá được kiểm soát một cách có tính toán, đây không đơn giản là ngộ tính bình thường có thể làm được, ít nhất so sánh với bản thân Trần Bá Hùng. Không làm được như cháu nội mình, khi còn trẻ ông mất nửa tháng thời gian mới bắt đầu nắm bắt được cơ bản của việc đánh trúng những chiếc lá. Được rồi, không cần tiếp tục, việc rèn luyện như vậy đến đây phải tạm dừng. Lần tiếp theo cháu ném sẽ không trúng, không cần nghi ngờ lời của ông nói, hiện tại cháu cần rèn luyện việc đánh trúng mục tiêu bất động trước. Trần Bá Hùng vẽ lên vách hang một hình tròn bán kính 10 cm, bắt Trần Thiên Nam đứng cách xa ở vách động bên này ném trúng hình vẽ ở vách động bên kia. Ông quên mất, khả năng kiểm soát tinh thần của cháu cao nhất là bao nhiêu mét? Trần Thiên Nam nghĩ một lúc mới nói, trong phạm vi 3 mét cháu có thể khống chế một cách dễ dàng, còn vượt ra phạm vi bán kính 3 mét việc khống chế rất khó khăn, lúc được lúc không, còn ở ngoài 5 mét năng lực của cháu mất đi tác dụng hoàn toàn. Ừm, bắt đầu đi. Ông nội ngồi xuống tảng đá hôm trước Trần Thiên Nam ngồi nhắm mắt lại, ngồi một cái liền tiến vào trạng thái nhập định, Trần Thiên Nam nhìn lướt qua ông nội ánh mắt tò mò hiện rõ, ông nội nông sâu ra sao đứa cháu nội như hắn thật sự không biết bao nhiêu. Trần Thiên Nam bắt đầu vung tay ném đi những viên đá nhỏ, lần đầu chúng mép vòng tròn ở bên kia vách hang, lần thứ hai, lần thứ ba tất cả đều không trúng, ném càng ngày càng nhiều cánh tay phải của hắn đã có cảm giác đau mỏi, viên đá mới đầu bay ra còn đi theo một đường quỹ đạo khá thẳng, càng về sau quỹ đạo lại càng cong queo, tới khi lệch cả mấy mét so với vòng tròn ông nội mới mở mắt nói: "Dừng nghỉ ở đây đi, tiến hành quan chú hơi thở." Trần Thiên Nam vâng lời ông nội ngồi xuống luôn tại chỗ tiến hành quan chú hơi thở, lần này chỉ sau mấy hơi thở sâu hắn đã tiến nhập trạng thái nhập tâm, thần cảm lần này đạt được trạng thái duy trì lâu hơi trước một chút, ước chừng chỉ một giây, nhưng tiến bộ thì vẫn là tiến bộ không thể nào phủ nhận được kết quả, Trần Thiên Nam càng thêm quyết tâm nỗ lực cố gắng trong lòng. Trở về tắm rửa ăn sáng, đợi thằng Lân đón qua đi học, đến lớp sớm hơn mọi hôm đã thấy lớp hắn đầy gương mặt lạ lẫm, toàn là con trai, chủ yếu là các anh khóa trên xuống thăm các em gái khóa dưới, chuyện này Trần Thiên Nam không có lạ lẫm gì mấy, lớp hắn có hai hoa khôi của khối 10 năm nay. Dĩ nhiên cũng thu hút ong bướm nhiều hơn những lớp khác, chỗ bên cạnh Nga toàn là mấy anh đẹp trai vây lấy, chỗ xung quanh Tuyết thì có ít hơn một chút, ít nhất là chỗ của hắn không có anh nào ngồi vào, dù sao Tuyết cũng là con gái của thầy hiệu trưởng, đi học về chung với bố mình, quan hệ bố con rất nhiều học sinh biết tới, những tên ong bướm này không dám làm liều, dù sao người ta mà nói với bố mình bản thân trêu chọc không đúng, có thể dẫn tới kết quả cực kỳ bi thảm. Khi, người đẹp, đấm chết Nam bây giờ. Tuyết khẽ lườm Trần Thiên Nam một cái, hắn nhún vai câm nín luôn, khen thôi cũng bị uy hiếp, chẳng lẽ là chê con gái nhà người ta xấu? Cái này cũng không thể nói dối được, dù sao Tuyết rất xinh, lại thêm vào vẻ đẹp tri thức khiến cho Tuyết càng thêm xinh đẹp khí chất. Rồi rồi, thứ sau này sẽ không nói những lời dối trá nữa. Thứ, dám chê tớ à? Tớ mách bố. Trần Thiên Nam, tờ chương 25, gian lận cũng phải có đạo đức chương 25, gian lận cũng phải có đạo đức sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới là gì? Câu trả lời của Trần Thiên Nam chắc chắn sẽ là phụ nữ rồi, thật sự không biết đằng nào mà lần, thở dài bi ai một cái tiếng trống vào lớp bắt đầu vang lên. 15 phút đầu giờ học sinh ôn lại bài cũ, Trần Thiên Nam hôm qua vội chép bài cũ nên còn chưa có nhét được chữ nào vào trong đầu. Tiết đầu tiên hôm nay là tiết ngữ văn, bài cũ hôm trước chưa có học được chữ nào, giờ quyển sách ra học vẹn vài câu lỡ như cô giáo có gọi tên, hắn lên bảng còn có cái mà vất vắt không bị trứng ống. Tiết ngữ văn bắt đầu cô giáo đi vào cả lớp đứng dậy chào, không có hô hào chúng em chào cô ạ như cái hồi cấp 2, lên cấp 3 đơn giản chỉ đứng dậy biểu đạt sự kính trọng đối với thầy cô giáo. Cả lớp ngồi xuống đi. Cô giáo ngồi xuống bàn giáo viên bắt đầu mở sổ sách, ánh mắt của cô giáo lướt một vòng cả lớp, ánh mắt cô đi tới nơi nào thì nơi đó tự động tụ lại,
những cái đầu như muốn chui xuống gầm bàn luôn vậy. Ở khối tự nhiên thường thường thì học sinh không mấy chăm chỉ về môn xã hội, đây là xu thế chung, cá biệt có một vài trường hợp văn toán đều giỏi. Trước khi bắt đầu bài học hôm nay, cô sẽ kiểm tra bài cũ, ai xung phong lên bảng. Cả lớp im thin thít, chỉ có được một cánh tay quen thuộc ở đầu bàn giơ lên, không ai khác thì chính là thằng Khánh. Thằng này no một ở trong kỳ thi đầu vào lớp 10, miêu tả về thằng Khánh trong đầu Trần Thiên Nam chỉ có một câu mà thôi: đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Những phẩm chất ưu tú hội tụ đầy đủ trên người thằng Khánh, còn tính cách ra sao Trần Thiên Nam chưa tiếp xúc nhiều nên không phán xét ra. Có lần bắt gặp ánh mắt thằng Khánh nhìn sang bên này mà thôi, dĩ nhiên là Trần Thiên Nam biết đối phương nhìn Dạ Tuyết không phải bản thân mình. Đôi lúc thằng Khánh cũng đối diện với ánh mắt của hắn nhưng chỉ nhẹ gật đầu hoặc cười một cái khách sáo. Nếu để đánh giá chủ quan, Trần Thiên Nam cảm thấy thằng Khánh có chút tà tính, ánh mắt của thằng Khánh như ẩn chứa mưu mô ở bên trong, nhưng dù sao cũng chả liên quan tới bản thân nên Trần Thiên Nam chẳng thèm để ý. Còn nếu thật sự nhảy lên đầu hắn thì thằng Khánh này coi như số nhỏ. Cô mời bạn Khánh. Thằng Khánh bước tự tin lên bảng trả bài cũ một cách rõ ràng rành mạch, không vấp một chỗ nào. Nụ cười tự tin cùng gương mặt điển trai càng làm cho thằng Khánh giống như một học bá trong tiểu thuyết mạng vườn trường bên Trung Quốc. Không ít bạn học nữ lộ ra ánh mắt si mê thằng Khánh. Trần Thiên Nam hơi gật gù cái đầu cảm thán. Tốt lắm, cô cho em 10 điểm. Được rồi, về chỗ của mình đi. Dạ vâng cô. Cả lớp có không ít ánh mắt hâm mộ nhìn thằng Khánh đi về chỗ của mình. Trần Thiên Nam đột nhiên cảm giác được sắp có biến, quả nhiên không sai, tiếng cô giáo vang lên. Cô gọi thêm một bạn nữa, bạn Trần Thiên Nam đi. Cô giáo nhìn sổ điểm rồi gọi một cái tên. Trần Thiên Nam nghe được tên mình vang lên thì trái tim như thắt lại, thầm hô bản thân xui xẻo, nay có học vẹn rồi nhưng mà vất vắt lắm cũng chỉ được tầm 4-5 điểm. Trần Thiên Nam cầm vợ mang lên bảng, cánh tay trái vẫn còn bó bột treo ở cổ. Nếu lúc này hắn nói lý do bản thân ốm yếu hôm qua chưa học bài cũ được, cô giáo hẳn là sẽ thông cảm, nhưng để lấy lý do này nọ tự bào chữa cho sự yếu kém của bản thân thật sự Trần Thiên Nam không muốn. Thay vì vậy, hắn chọn lựa chìm vào bóng tối một lần. Đây là lần đầu cũng như lần cuối Trần Thiên Nam lựa chọn như vậy, hắn tự hứa với bản thân. Di giờ lúc nãy có lưu trữ được chút dữ liệu nào không? Đại ca, gian lận là không có tốt đâu. Đại ca ngươi cũng đang giàn vặt lương tâm đây, nhưng mà so với chuyện ngồi vào sổ đầu bài, đại ca như ta nguyện lâm vào bóng tối một lần. Đại ca quả thật vô sỉ cực độ. Không cần khen tao như vậy đâu, trả lời câu hỏi chính đi. Đại ca yên tâm, hoàn chỉnh thu thập những dữ liệu mà mắt đại ca đã nhìn được. Ồ, di giờ ngươi cũng không quá phế. Lời tổn thương không nên nói toạc ra đâu đại ca. Trao đổi với di giờ một cách nhanh chóng, cô giáo đã đặt xuống câu hỏi. Trong mắt Trần Thiên Nam ở trước mặt là một màn hình trắng xanh, dữ liệu được thu thập từ di giờ bắt đầu hiện ra. Trần Thiên Nam có chút đỏ mặt mà đọc ra câu trả lời. Cứ như vậy sau 3 câu hỏi của cô giáo hắn trả lời một cách khá tương đối. Gian lận cũng phải có đạo đức của gian lận, người ta cố gắng học tập mới được 10 điểm, còn hắn gian lận mà lại trả lời đúng hoàn toàn lấy 10 điểm thì hắn sẽ xấu hổ chết mất, vì thế hắn trả lời một số chỗ vấp với sai. Cô cho em 8 điểm, các bạn lấy sách vở ra chúng ta học bài mới. Trần Thiên Nam cầm vợ đi về chỗ ngồi thở phào một cái, 8 điểm là quá ổn rồi, lương tâm hắn không bị cắn rứt quá độ. Đại ca vì sao không trả lời đúng vậy? Người là cố ý vì sao? Hạt di giờ ngươi là trí thông minh an siêu việt, ta còn tưởng mọi thứ ngươi đều có thể học hỏi được chứ. Cái này là đạo đức ngươi hiểu không? Đại ca, trong dữ liệu não bộ của người, ta không có thu thập được thông tin liên quan tới đạo đức, hẳn là đại ca người không có đạo đức mới đúng chứ. Di giờ từ nay đổi xưng hô đi, ta gọi ngươi là đại ca, còn ngươi gọi là bằng chú em đi. Tốt, chú em. Trần Thiên Nam. Nói hắn không có đạo đức. Đùa sao, nhân cách của hắn bằng cả một bầu trời chứ chẳng đùa, con hàng di giờ này quả thật chả phải loại hàng xịn rồi, không khéo còn là hàng loại 3, loại 4 thậm chí là hàng thải cũng nên. Ngồi xuống chỗ của mình, Tuyết giơ ngón cái ra dấu like với Trần Thiên Nam, hắn thì chỉ biết thở dài pha lẫn xấu hổ, sau đó chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài mới, ghi chép đầy đủ không thiếu một chữ. Tiết đầu tiên nhanh chóng trôi qua, cả lớp đều hề bại như vừa đi đánh trận trở về, tiết ngữ văn vẫn là một cái gì đó rất buồn ngủ và mệt mỏi. Trần Thiên Nam nằm dài ra mặt bàn chẳng buồn đi đâu, ở bên cạnh Tuyết cũng gục đầu trên mặt bàn, mặt quay vào trong góc tường. Lớp học có 3 dãy bàn đôi, một giữa hai bên kê sát tường, ánh mắt của Trần Thiên Nam nhìn lên búi tóc đuôi gà của Tuyết, một mái tóc đen bóng rất mượt, thương thơm tỏa ra giống như hoa bưởi vậy. Hắn đã đọc ở đâu đó một bài văn nói hoa bưởi được coi là biểu tượng của sự trong sáng, tinh khôi, lại có chân thành. Những lời văn đó được miêu tả so sánh vẻ đẹp của hương hoa bưởi. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Những ký ức còn sót lại trong tâm trí của một đứa bé 5 tuổi, mẹ hắn dùng hoa bưởi nấu nước gội đầu, hoa bưởi cánh ngà trắng, nhụy vàng. Hương thơm của hoa đầm và dễ chịu đến lạ kỳ, thơm mát, mái tóc của mẹ dài mà mượt lắm, thơm mùi hương hoa bưởi. Hắn thích nhất là được mẹ có gục trên lưng mẹ, cái mũi nhỏ hít hà hương thơm từ tóc mẹ. Tuyết đột nhiên đổi hướng, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Trần Thiên Nam, ánh mắt có chút lạ thường hơi đỏ lên, bốn mắt nhìn nhau, Tuyết khẽ cắn môi một cái mở miệng. "Nè Nam, cậu bị sao đấy?" Trần Thiên Nam bị câu hỏi của Tuyết kéo về thực tại, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp đối diện mình khẽ chớp mắt vài cái, cứ như vậy đối diện với ánh mắt của Tuyết. "Cậu rất giống mẹ tớ." Chương 26, trời sinh lân tại sao còn sinh nam. Chương 26, trời sinh lân tại sao còn sinh nam. Trong lòng Tuyết có chút gì đó rất khó tả. Đối diện với ánh mắt của Trần Thiên Nam không chút nào ngần ngại, ở trong mắt của hắn Tuyết nhìn thấy con ngươi đen lấy không chút gợn sóng, hay nói đúng hơn là mắt của hắn rất trong và sáng, một loại cảm giác thần kỳ Tuyết không thể miêu tả bằng lời, chỉ cảm thấy Trần Thiên Nam trưởng thành hơn các bạn. "Vậy mẹ cậu hẳn là rất xinh đẹp. Mẹ là người đẹp nhất trên đời." Trong lòng hắn chỉ có người xinh đẹp nhất không ai khác chính là mẹ, tuyệt đối không thể nào thay thế, đây là ký ức hắn chôn vùi vào sâu trong lòng, hoài niệm về mẹ lớn tới mức tất cả những chuyện hồi nhỏ hắn nhớ được rất nhiều chuyện, còn về phần bố ký ức của hắn phai nhạt hơn mẹ rất nhiều. tớ muốn gặp mẹ cậu ghê, tò mò thật. Tuyết nói nhẹ một câu, nhưng sau đó lập tức cảm thấy không ổn, mình chưa gì đã muốn gặp mặt mẹ của Nam, đây là muốn làm con dâu sao? Tuyết ơi, mày còn có liêm sỉ không? Có chút xấu hổ nhưng lại nghe được câu nói của Trần Thiên Nam khiến gương mặt Tuyết cứng đờ. Mẹ tớ mất khi tớ 5 tuổi, cũng đã 10 năm rồi. Không biết vì sao Trần Thiên Nam lại muốn tâm sự với Tuyết, có lẽ sắp đến ngày dỗ của bố mẹ khiến cho tâm trạng của hắn không được tốt, nói ra một chút hắn cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tớ xin lỗi nhé, không biết mẹ cậu đã suỵt, đừng nói mấy lời đó, tớ còn phải cảm ơn cậu đã nghe tớ nói. Cả hai người không nói thêm gì nữa, Trần Thiên Nam nhắm mắt lại để nén đi cảm xúc trong lòng, tiếng trống vào lớp vang lên bắt đầu một tiết học mới, Trần Thiên Nam nghiêm túc ghi chép, lắng nghe thầy giáo giảng trên bảng, môn toán là một trong những môn học hắn yêu thích nhất, rất nhanh tiết thứ 2 đã trôi qua, giờ ra chơi giữa giờ là 15 phút, trong trường cũng có căng tin bán hàng. Trường học không cấm nhưng chỉ bán những thứ như bút vở, nước ngọt, mấy loại phổ biến không bán mấy loại. Đồ ăn vặt linh tinh. Xuống căng tin làm chai nước không mày. Thôi nay tao mệt, đi ngủ. Ok, uống gì không tao lấy cho. Cái gì cũng được. Ở thằng Lân cùng mấy thằng khác đi xuống căng tin, Tuyết cũng cùng mấy bạn nữ đi ra khỏi lớp, trong lớp chỉ còn lại vài người, chủ yếu là mấy đứa chăm học đang giải quyết nốt mấy bài toán khó lúc trước thầy dạy. Trần Thiên Nam gục mặt xuống bàn đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi này là tầng 2 có thể nhìn thấy những tán cây bảng trong khuôn viên sân trường, mấy con chim sâu kêu liễu díu truy lùng bắt mấy con sâu nhỏ, Trần Thiên Nam thở dài một hơi, cứ như vậy nhìn bọn chúng một cách vô hồn. Cho mày này. Một chai đủ tỷ phút được đặt trên mặt bàn, Trần Thiên Nam đưa mắt nhìn chủ nhân của chai nước, con mi ngồi xuống bên cạnh Trần Thiên Nam chỗ của Tuyết. Ừ, tao xin nhé, lần sau mời lại mày. Xì, bạn bè cần gì khách sao thế? Nay thấy mày mặt như kinh âm, có chuyện gì hả? Cái con này, ví mặt tao như hoa cũng được, mày cần gì ví dụ nó khó nghe thế? Trần Thiên Nam mặt càng đen thêm. Con mi được mệnh danh là kẻ hủy diệt câu chuyện, lời nói từ miệng nó bung ra thì đều muốn dập tắt tâm trạng của người đối diện. Bạn bè với nhau không cần phải giả tạo. Con mi cười rộ lên một tràng, nói chuyện với con mi vào câu làm cho tâm trạng của Trần Thiên Nam cũng thay đổi, từ buồn buồn chuyển qua muốn đánh người. Nếu con mi mà là con trai không khéo bị đấm không biết bao nhiêu lần rồi, cái tính của nó nhiều lúc cứ như con trai vậy. Mấy hôm trước Tuyết nó hỏi tao về mày đấy. Hở, hỏi cái gì? Không nói xấu tao đây chứ. Nó hỏi về mày có người yêu chưa? Ách. Trần Thiên Nam gãi gãi mũi, không phải chứ. Không lẽ Tuyết lại thích mình, chuyện này nghĩ thế quái nào cũng thấy không hợp lý cho lắm, nhìn gương mặt đần thối của Trần Thiên Nam, trong lòng mi hả hê hết sức cười một cách ti tiện nói. Tao nói mày chưa có, cái này hẳn là đúng đi, à không phải ảnh đại diện của mày là bạn gái à. Thằng Lân cũng không có biết. Thôi tao xin, bạn bình thường thôi. Trần Thiên Nam nói thật, hắn cảm nắng Loan là thật, còn sau này có thể phát sinh chuyện yêu đương giữa hai người hay không, chuyện này cứ để thời gian trả lời. Trần Thiên Nam không phải là cái loại cứ gặp gái xinh là tán tình yêu đương, đối với hắn tiêu chí về một người vợ đơn giản là cả hai có thể thấu hiểu nhau, đơn giản là thế. Xinh đẹp cũng không thể bù đi chỗ trống về tính cách. Tao đang nghĩ tới một chuyện tình tay ba, cái Tuyết nó thích mày, rồi mày lại thích người con gái khác, ôi chuyện này có thể viết thành một tiểu thuyết ngôn tình mất, ý tưởng hay nha. Mày bệnh nặng lắm rồi Mi à, tha cho tao đi, để tao bình yên sống những tháng còn lại của cuộc đời. Người ta còn mua nước cho mày luôn kìa, chai nước của tao có lẽ bị bỏ đi mất. Con Mi nháy mắt với Trần Thiên Nam mấy cái đầy thâm ý, sau đó nhảy tót đi về chỗ của mình, để lại gương mặt như bỏ đá đằng sau. Mi mua nước cho cậu rồi à? Tuyết ngồi xuống chỗ của mình chu môi nói, Trần Thiên Nam gật đầu. Ừ. Cái Mi nó vừa đưa cho tớ. Tớ cũng mua hai trái mất rồi. Cậu uống nhiều một chút, tuy không tốt còn hơn bỏ phí. Trần Thiên Nam nói xong mới ý thức được câu nói của mình có ý xa cách với cô bạn cùng bàn, gương mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Cậu có thể nói lời nào dễ nghe hơn chút không? Lời này quá khó nghe. Tớ là người thật thà từ bé. Đâm lao thì phải theo lao, lời nói ra miệng không thể sửa. Lúc này thằng Lân đi vào lớp thấy Trần Thiên Nam liền nhún vai. Hết nước rồi, tao còn chẳng có mua được. Ách, tao đúng là quá bi thảm đi, mày đã được người đẹp mua nước cho rồi. Còn dư một chai, cho bạn này. Tuyết đưa cho thằng Lân một chai nước, Trần Thiên Nam gãi gãi mũi chỉ biết túi đầu vào trong sách không có tiếp lời thằng bạn, nhìn một cái thằng Lân liền ý thức có gì đó sai sai ở đây, đang khát cũng không ngại nên nhận lấy chai nước từ trong tay Tuyết. Mình xin, tha nhá. Không có gì đâu, không ai uống thì bỏ phí mất. Tuyết này nói, ý tứ rõ ràng là đang đâm tới Trần Thiên Nam ngồi bên cạnh, hắn im re ngồi tại chỗ chăm chú đọc sách, thằng Lân meo mắt lại một cái gật đầu cười rồi đi về chỗ, vừa đặt mông xuống chỗ con Mi ở bên cạnh đã nói nhỏ. Nước của người đẹp đưa cho, có vui không? Dĩ nhiên là vui rồi, không kéo cái Tuyết nó thích tao cũng không chừng. Thằng Lân tự sướng một câu, nhận lại là vẻ mặt khinh bỉ của con Mi. Nãy tao cho thằng Nam một chai, cái Tuyết lại mua cho nó, nhưng mà nó không lấy mới tới lượt mày, ở đấy mà mơ tưởng. Thằng Lân vẻ mặt đau khổ, đưa lên ôm lấy ngực trái của mình, hít thở khó khăn rồi lẩm bẩm. Biết ngay mà, tao đã thấy có cái gì sai sai ở đây, trời sinh Lân tại sao lại còn sinh Nam. Ôi thương tâm chết mất. Chương 27, khả năng mô phỏng chương 27, khả năng mô phỏng cả mấy tiết sau hai người không nói chuyện với nhau câu nào, Trần Thiên Nam có chút xấu hổ cộng thêm sắp tới ngày giỗ bố mẹ, hắn không có quá quan tâm mấy chuyện khác. Sách bã lộ ra khỏi lớp đút tay túi quần ra bể, bên cạnh là thằng Lân mặt đầy bi thương nhìn Trần Thiên Nam. Nay mày với Tuyết có vụ gì hả? Không có gì. Trần Thiên Nam nhún vai trả lời, biết là không moi móc được thông tin gì từ trong miệng thằng bạn, thằng Lân không thèm nói nữa mà kia gái lớp khác, ra cổng trường đứng đợi thằng Lân lấy xe. Trần Thiên Nam nhận được rất nhiều ánh mắt của các chị em con gái nhìn tới, hắn cũng chẳng có để tâm ấy, hắn tự đánh giá nhan sắc của mình ở mức dễ nhìn, con gái nhìn hắn là chuyện bình thường, con gái hay con trai cũng đều giống nhau trong cái vụ ngắm gái, ngắm trai cả. Ê mày, hình như Tuyết đi với thằng Khánh kìa. Thằng Lân phi xe ra trước mặt Trần Thiên Nam hất mặt về phía trước, thằng Khánh đi chiếc xe cúp 82 Đài Loan đang dừng xe bên cạnh Tuyết, Trần Thiên Nam nhìn qua rồi nhìn thằng Lân nhún vai. Hâm à, liên quan gì đến tao? Ách, thật không biết mày nghĩ gì nữa, thôi về. Trần Thiên Nam ngồi lên xe thằng Lân bít ga phong qua, Tuyết thấy Trần Thiên Nam đi qua ánh mắt như có gì mất mát, lắc đầu nói với Khánh. Khánh về trước đi, mình nhờ Mi trở về rồi. Vậy à? Mình ngợi cả Mi về nói chuyện trên đường về cho vui. À ừ, một lúc sau Mi phóng con xe máy điện đi ra. Em đi lên xe đi. Mi nhìn thằng Khánh meo mắt một cái, rồi nhìn Tuyết cười nói, hôm nay bố có việc bận không về nhà, Tuyết liền nhờ Mi trở về, dù sao cũng về cùng đường. Đợi Tuyết ngồi lên Mi phóng xe đi tựa hồ như không nhìn thấy Khánh ở bên cạnh, nói gì đi nữa trong lòng vẫn muốn thằng Nam với Tuyết thành một cặp, Mi dĩ nhiên không để thằng Khánh cơ hội. Nam à, bộ tiểu Tuyết luôn tình này không thể nào không biết, tao thật sự rất chờ mong vào cái kết. Thằng Khánh nó có ý với bạn đó, không rung động chút nào sao? Người ta đẹp trai nhà giàu lại học giỏi nữa, hot boy của trường đấy. Nói linh tinh gì đấy Mi? Mi bĩu môi thấy thằng Khánh đuổi theo đi song song liền không nói chuyện gì nữa, thằng Khánh trò chuyện mấy câu với Tuyết, đơn giản là thằng Khánh hỏi gì Tuyết chỉ trả lời đơn giản, Mi ở một bên cười thầm trong bụng, tình tiết này chuyển biến thành chuyện tình tay bốn rồi, thật sự chờ mong vào kết thúc quá đi mất, Mi kêu gào trong lòng một trận, hận không thể viết nên một cái kết đầy bi ai cho chuyện này. Thằng Khánh chỉ đi chung một đoạn đường rồi rẽ về lối khác, thằng Khánh chào hai người mới bít ga chạy xe đi, lúc này Tuyết mới chọc chọc eo Mi làm cho chiếc xe loạn choạng, còn Mi thì kêu lên. Đừng có chọc tớ, buồn lắm ngã ra đường bây giờ. Cho tớ hỏi cái này đi. Hỏi gì cứ hỏi, chuyện về thằng Nam chứ gì, tớ học chung với nó từ mẫu giáo có gì cậu cứ hỏi đi. Bố mẹ Nam mất lâu rồi hả? Hôm nay thấy cậu ấy rất buồn. Ừm, bố mẹ nó mất vì tai nạn hơn 10 năm rồi, hình như sắp đến ngày giỗ bố mẹ nó thì phải, thấy bọn thằng Lân hay đi cùng nó thắp hương ở mộ cậu ấy chắc đau khổ lắm. Nam nó mạnh mẽ lắm, tớ còn chưa thấy nó khóc bao giờ từ hồi bé luôn. Cất cặp sách vào phòng chạy ra rửa chân tay, chào ông bà một tiếng sau đó ra sau nhà sách cái xe đạp ra chạy thẳng đi giữa trời chưa nắng, bà nội nhìn theo thở dài một hơi, thằng bé từ nhỏ rất hiểu chuyện, cho dù làm sai chuyện gì bị đánh cũng không hề khóc, nhưng vào ngày giỗ của bố mẹ thằng bé trốn một góc khóc một mình không để ai thấy, có lần nửa đêm nó trốn ông bà chạy ra mộ bố mẹ ngủ lại ở đó, Trần Bá Hùng cũng đi ra nhìn cháu nội phi xe đạp chạy đi thở dài một hơi, ánh mắt của ông nặng, nơi ẩn chứa rất nhiều suy tư. Trần Thiên Nam dừng xe trước nghĩa trang của làng. Hắn đi một mình vào bên trong dừng lại ở trước hai ngôi mộ được xây quanh một khu vực đầy hoa dại, một loài hoa hắn không biết tên, chỉ đơn giản mỗi lần nổ cỏ để lại chúng mà thôi. Bố mẹ con tới dọn dẹp cho hai người. Trần Thiên Nam thắp hương cho bố mẹ, ngẩn người nhìn hai ngôi mộ một lúc hắn bắt đầu nổ đi những cây cỏ dại, vừa dọn dẹp hắn vừa kể lại tất cả mọi chuyện phát sinh trên người, hắn kể cả việc bản thân mình có chút yêu thích Loan, tới chuyện bản thân có dị năng, tất cả đều kể hết ra, năm nào cũng vậy, tới gần ngày giỗ bố mẹ hắn để ra đây nói cho bố mẹ nghe hắn đã làm được gì, chưa từng giấu bố mẹ chuyện gì cả. Mẹ, con muốn được mẹ ôm vào lòng như hồi con còn nhỏ, bố à, chúng ta là đàn ông con sẽ không ôm bố đâu nhé. Từng con gió thổi qua, Trần Thiên Nam nghẹn lại nhắm mắt lại như muốn cảm nhận được vòng tay của mẹ, khi mở mắt ra hắn khẽ mỉm cười thật vui vẻ chào hai người rồi hắn trở về. Bố mẹ con trai về đây. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, thoáng cái đã một tuần sau ngày giỗ của bố mẹ, Trần Thiên Nam dần dần cũng lấy lại được tinh thần của mình, việc rèn luyện vẫn được ông nội dạy bảo, sáng tập luyện ở hang động, buổi chiều dành cùng ông luyện quyền cước, ông nội dạy cho hắn một môn võ có tên là Nam Sơn quyền pháp, trình độ võ thuật của Trần Thiên Nam được nâng lên một tầm cao mới. Một buổi tối đang học bài cũ trong đầu Trần Thiên Nam vang lên âm thanh của Di Dở. Quá trình liên kết hoàn tất, tiến trình 3 đang tải dữ liệu được cài đặt. Trần Thiên Nam có chút vui vẻ, cuối cùng sau 10 ngày chờ đợi Di Dở cũng đã liên kết thành công thêm một đường, nhìn con số nhỏ bé này mà khinh thường, rất có thể đem đến cho Trần Thiên Nam một chuyện vui khổng lồ là có thể. Hắn bắt đầu triệu hoán bộ giáp ở ngón tay trỏ của mình, mật độ bao phủ của Nam Thiên chiến giáp đã hơn trước kia một chút, gật gù cái đầu một cái thu lại bộ giáp. Di Dở đâu rồi? Có tiến triển gì không? Dĩ nhiên là có rồi đại ca, bất quá có chút không thực tế cho lắm. Trần Thiên Nam liền khẳng định trong lòng con hàng Di Dở thuộc loại hàng thải 100%, bất quá nhân sinh cái gì cũng tốt liền không được, phải có khó khăn thử thách thì con người ta mới có ý chí vươn mình vượt qua. Nói rõ chút đi, là khả năng mô phỏng. Thử, mô phỏng sao? Trần Thiên Nam xoa xoa cằm, không có khả năng nào là phế, chỉ có người phế mà thôi, khả năng mô phỏng này làm như thế nào để phát huy hết tác dụng của nó đây? Mô phỏng không gian luyện tập, cái này không phải là tuyệt vời ông mặt trời còn gì nữa. Di Dở vậy khả năng mô phỏng cái nào cũng mô phỏng được sao? Ý ta là sa mạc hay đại dương, núi tuyết? Cơ bản chính xác là như vậy, nhưng không gian mô phỏng này phụ thuộc vào đại ca, dựa vào khả năng quan sát, kết cấu bộ dạng của ký chủ, phải tự mình xây nên, ta không thể tự làm ra được. Cái này là làm khó đại ca như ta rồi. Trần Thiên Nam nghe xong thì thai ủ, đầu óc có chút chỉ trệ một lúc, nói đi nói lại vẫn ở phụ thuộc ở bản thân hắn, trước tiên là hắn phải giỏi, phải có kiến thức, khả năng quan sát, logic tư duy, cái này chẳng khác nào muốn biến hắn trở thành một bác học viên thông. Thôi được rồi, vậy bắt đầu mô phỏng phòng của mình trước tiên đi. Chương 28, tao đang nghe chuyện hại ạ. Chương 28, tao đang nghe chuyện hại ạ. Mô phỏng kích hoạt. Trần Thiên Nam chìm ý thức vào một không gian đen tối mở mịt rộng lớn tựa hồ không có điểm cuối cùng, lần đầu tiên tiến nhập trạng thái này khiến cho hắn cảm giác thần kỳ không thôi. Mình nên làm gì bây giờ? Trần Thiên Nam trong đầu hiện ra một câu hỏi, nghĩ một lúc lâu hắn mới bắt đầu. Yếu tố con người là quan trọng nhất, vậy thì tạo ra một Trần Thiên Nam khác trong không gian mô phỏng này đi. Trong không gian đen tối bắt đầu xuất hiện những chấm nhỏ li ti tựa như hạt bụi xuất hiện, càng ngày càng nhiều cho đến khi những hạt bụi li ti này hình thành một gương mặt, dần dần là tay chân cơ thể, cứ như vậy thật lâu một Trần Thiên Nam xuất hiện bên trong không gian đen tối. Hoàn thành rồi, chuyện này quá quỷ dị đi. Trần Thiên Nam ý thức suy nghĩ lúc này như có thể trải nghiệm một thân thể khác ở trong không gian mô phỏng này, cảm giác rất quái dị, một loại cảm giác như có thêm một cơ thể chứa đựng ý thức tương tự như thân thể ở thực tại, trong suy nghĩ còn cảm giác thiếu thiếu cái gì đó nhưng hiện tại Trần Thiên Nam không nghĩ ra được, tạm gạt sang một bên hắn bắt đầu ý thức xây dựng lại từ những chấm nhỏ li ti, giống như một màn hình máy tính có độ phân giải cực kỳ cao, từ những chấm nhỏ liên kết thành. Hình ảnh có độ chân thực, những hình ảnh kiến trúc, đồ vật, tất cả không gian 3 chiều, góc độ căn phòng của hắn đều được Trần Thiên Nam ở trong không gian mô phỏng hoàn thành. Chuyện này giống như đang chơi một tựa game sáng tạo từ những chấm nhỏ, ghép chúng lại với nhau tạo thành những thứ có hình dạng. Di giờ phương hướng ta làm một không? Theo góc độ cá nhân của ta, đại ca ở phương diện sáng tạo rất có tố chất, tương lai có thể làm một họa sĩ. Ách, họa sĩ kiếm cơm cũng không có dễ, ta không có ý định theo đuổi môn nghệ thuật này. Nhận được lời khen ngợi của Di giờ, Trần Thiên Nam khiêm tốn một câu, nghĩ nghĩ một lúc mới nói tiếp. Vậy Di giờ, ta tạo cho ngươi một hình thái mô phỏng trong không gian này, ngươi có thể khống chế hình thái này không? Nói cho cặn kẽ thì ngươi có thể dung nhập vào trong hình thái đó hay không? Ta cảm thấy ý thức của bản thân khống chế bản sao của mình trong không gian này rất chân thật. Có thể đại ca, ta không có hình thái nhất định, nói ta là suy nghĩ, lại nói ta là một loại sóng, một loại tần số, tất cả ta đều không có sai, ta cũng không có quan trọng bản thân mình là gì, ta có một loại bản năng chính là giúp ký chủ mạnh lên, đây có lẽ là thiên chức tồn tại của ta. Hiện tại ta cũng không có hiểu nổi, bất quá hiện tại ta xác định cả hai chúng ta đã là bạn bè, ta coi ngươi như một người bạn thật sự từ trên trời rơi xuống, chứ không coi ngươi như một loại trí tuệ an gì gì đó nữa rồi. Bạn sao? Đây là một câu nói đầy tính thật lòng của đại ca. Ha ha, lòng dạ con người sâu lắm, ngươi có muốn đo cũng không đo nổi đâu. Lòng người thâm sâu, câu này một trí năng như ta cảm giác cũng không có sai, lòng dạ con người rất đáng sợ. Ồ đúng rồi, bây giờ ta mới nghĩ ra, Di giờ ngươi có thể kết nối với mạng lưới internet được không? Có thể đại ca, nhưng ta sẽ không làm như vậy nếu không có mệnh lệnh ép buộc từ ký chủ là đại ca. Vì sao? Internet có rất nhiều thứ không sạch sẽ, ta thì không thích điều đó. Và dĩ nhiên, đại ca như ta sẽ tôn trọng sở thích của ngươi. Trần Thiên Nam không có hiểu rõ những thứ không sạch sẽ trong lời nói của Di giờ là gì, nhưng chỉ cần Di giờ nói không thích dĩ nhiên hắn sẽ tôn trọng, không ép Di giờ làm những chuyện mà nó không thích rồi, lòng dạ của người đại ca như hắn thật là vĩ ngạn mà. Tuy ta không tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn có thể gián tiếp tiếp xúc thông qua đại ca, chỉ cần đại ca nói cần, ta sẽ mang 100 trí lực khả năng của mình, hoàn thành mục tiêu của đại ca đề ra. Được rồi, chúng ta dừng lại ở đây đi, ta buồn ngủ lắm rồi. Biết là có chút xến sầm, nhưng vẫn chúc đại ca ngủ ngon mơ thấy tình yêu trong mơ của mình. Di giờ, ngươi đọc được cả tiểu thuyết mạng về tình yêu trong đầu ta à? Cái này là vô tình tìm thấy, đúng rồi, là vô tình tìm thấy trong não bộ của đại ca. Trần Thiên Nam mở mắt, khoe miệng có chút giật giật, con hàng Di giờ này tính tình có chút tối rồi đây, sau này không biết còn khó ngửi đến mức nào nữa. Trần Thiên Nam nằm lăn ra giường cầm điện thoại mắt thấy đã hơn 11 giờ, xem tin nhắn mà Loan gửi cách đây một tiếng. Cậu đâu rồi, bận nói chuyện với bạn nữ nào phải không? Trần Thiên Nam bật cười, hai người còn chưa từng xác định tình cảm, đơn giản là Trần Thiên Nam thích Loan, nhưng cách nói chuyện của cả hai lại giống như bao cặp đôi yêu đương khác, chuyện này khiến cho trong lòng Trần Thiên Nam có chút mơ màng không rõ. Trung quy lại thời gian còn rất dài, mà câu trả lời chính lại chính là dùng thời gian để tìm ra đáp án. Không có, tớ bận một số chuyện, biết là cậu ngủ rồi, mai có đọc tin nhắn thì nội dung chính là chúc cậu ngủ ngon he he. Tỉnh tỉnh. Âm thanh tin nhắn vang lên trong một căn phòng chủ đạo là màu trắng sữa, ở bên bàn học gọn gàng, Loan chăm chú ngồi làm nốt những bài tập cũ, thấy điện thoại để trên giường vang lên âm thanh tin nhắn, khẽ căn môi một cái lẩm bẩm. Tự nhiên muốn gặp cậu để đấm cậu ghê. Cất gọn gàng lại sách vở, Loan nhảy lên chiếc giường thân yêu tràn ngập gấu đông của mình cầm lấy điện thoại mở tin nhắn ra đọc. Bị cậu chọc tức không ngủ nổi rồi. Tin nhắn trả lời làm cho Trần Thiên Nam lộ ra một nụ cười ngây ngô. Thớ vô tội, hoàn toàn trong sạch. Trong sạch chính là tội của cậu, trên thế giới này trong sạch đều là từ máu mà chứng minh ra. Thua cậu rồi, tớ có tội được chưa? Chấp nhận chịu sự trừng phạt. Loan gửi cho Trần Thiên Nam bị cồn, ho ho. Tội ác của cậu đã biến tớ thành một con gấu trúc xấu xí, tội này không có hình phạt nào cho cậu đê có thể làm tớ thỏa mãn được. Tớ sẽ tự biến mình thành một con gấu trúc như cậu, chúng ta ở đây sẽ không cô đơn. Cười mịn. Cả hai nói chuyện một lúc rồi mới đi ngủ. Trần Thiên Nam ngáp dài một cái chìm vào trong giấc mơ tuyệt đẹp, sáng sớm hôm sau rời giường không muộn một giây, đúng 4 giờ hắn đã dậy chạy bộ lên hang động một mình rèn luyện, ông nội đã dạy cho hắn một số cách thức khác nhau, từ ban đầu là ném chúng ném chuẩn, mạnh, cho tới bịt mắt ném, quay vòng vòng mấy cái rồi bắt hắn xác định phương hướng mà ném, độ khó càng ngày càng tăng, cả hai tay đều được rèn luyện. Nam Sơn quyền pháp chiều tối nào cũng luyện, hai ông cháu ở sân đánh qua đánh lại bị hành sấp mặt vẫn là hắn, Trần Thiên Nam càng thấm câu nói gừng càng già càng cay, ông nội châu bỏ là suy nghĩ trong lòng hắn về ông nội hiện tại. Có biến mày ơi. Vừa đến lớp thằng Lân đã nhảy sang nói, Trần Thiên Nam đã tháo bột từ mấy ngày trước, tay đã hoàn toàn lành lặn, hoạt động bình thường như chưa từng có chuyện gãy hay gì chứng gì cả. Trần Thiên Nam ôm chán đoán luôn gia vị là trong bang phái của chúng nó tự bịa ra cái gì mà Nam Thiên Bang, đụng phải khiêu chiến lại muốn hắn đi chùi đít đây mà. Lại kiếm chuyện đánh đấm, rồi lại không đánh nổi kéo tao ra, chúng mày cũng rảnh quá nhỉ. Hắc hắc mày đúng là hiểu chuyện, lần này đụng phải bê tông luôn rồi, thằng An Thối tím nửa mắt đang đau khổ nằm ở một góc lớp nó khóc kìa. Cho chúng mày chưa hử, mà ai đánh nó? Dù sao cũng là bạn bè. Cho dù thế nào đi chăng nữa chuyện này vẫn phải liên quan tới hắn, nếu thằng An đối lý thì thôi, còn không thì dĩ nhiên là tìm thằng đánh thằng An buộc lại, đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa gì, có thủ phải báo. Anh trai con người yêu nó.
Đệ, tao đang nghe chuyện hài hạ.
Chương 29, loạn chiến cổng trường chương 29, loạn chiến cổng trường chuyện này thật khó giải quyết, chỉ đợi lát nữa ra về tạt qua lớp thằng An hỏi tình hình thằng bé ra sao mà thôi, dù sao cũng là anh trai người yêu, chưa biết sau này có trở thành người một nhà hay không, làm gì cũng phải để lại đường lui cho thằng An, nếu không thằng An sau này oán trách thì đoạn tình cảm này coi như xong. Tí về qua lớp nó.
Ok.
Năm tiết học trôi qua nhanh chóng, hai người Trần Thiên Nam cùng thằng Lân tiếng trống vừa vang lên đã xách bạ lộ lao ra khỏi lớp, cô giáo dĩ nhiên sẽ không nói gì, ai bảo trong đó có học sinh cưng là Trần Thiên Nam cơ chứ, hắn hiện tại đã nằm trong danh sách học sinh cưng của rất nhiều thầy cô, bởi vì lý do đơn giản là hắn học giỏi, không chỉ có những môn tự nhiên toán lý hóa, còn giỏi cả những môn khác, tiếng Anh thì càng không phải nói.
Ha ha, An mày nhìn cứ như vừa mới từ sở thú sống ra.
Hai người Trần Thiên Nam, thằng Lân quẳng vai thằng An khi thằng bé vừa đi ra khỏi lớp. Đau chết mẹ đi đây này, còn trêu tao, có tin tao cũng cho mày tương tự không?
A thằng này láo, trước mặt đại ca mà mày dám to mồm với cánh tay phải của đại ca, có tin tao nói đại ca bẻ răng mày không?
Đại ca để em bẻ răng tên thái giám này được không?
Ừm, chấm chuẩn đấu.
An thiếu hiệp tha mạng. Cả ba trêu nhau cười ha ha một đoạn sân trường, nhận được mật lệnh của tổng quản nội viện Phạm Duy Lân, từ tướng quân quăng rèm bò, tới quân sư Tú Quả Mò, tới tất cả anh em 13 mạng tập hợp ở cổng trường đợi thằng An, chỉ cần có biến là chiến, Nam Thiên Bang chưa từng ngại va chạm.
Mình xin lỗi.
Ra đến cổng trường có một bạn nữ khá dễ thương chạy lại chỗ thằng An túi đầu nói nhỏ, thằng An cười nhàn nhạt.
Ừm. Không sao cả, xem như tớ ngu ngốc đi.
Cả đám ở đằng sau nhảy chân sáo tựa hồ không quan tâm tới chuyện của hai người, Trần Thiên Nam chọc chọc thằng Tú cận hỏi đầu đuôi câu chuyện, dù sao thằng Tú cũng thân thằng An hơn cả bọn còn lại, nghe qua rồi lại nhìn hai người nói chuyện, tình cảm là một thứ gì đó rất khó quên, thằng An như vậy đúng là đau khổ đi, chung quy lại chỉ là sự lựa chọn. Trần Thiên Nam nghe thằng Tú cận kể lại thằng An có thích một bạn nữ cùng lớp, cũng tán tỉnh các kiểu nói lời yêu đương, nhưng hôm sau mới phát hiện ra người ta vậy mà đã có người yêu học lớp trên, lại là bạn học của anh trai cô bạn kia, kết quả bị người ta dằn mặt đấm cho một quả. Thằng An cũng không chấp chỉ im lặng coi mọi chuyện đã xong.
Mẹ mày, còn dám trêu người yêu tao.
Từ phía sau có một người lao tới, cơ thể to cao, chiều cao khoảng 1m73, gương mặt thuộc dạng hổ báo cáo trồn, nhìn rất góc cạnh cứng rắn, gạt bạn gái kia ra tung một cú đấm thẳng tới mặt thằng An.
Bịch.
Chuyện này coi như xong ở đây đi, đừng có đi quá xa. Trần Thiên Nam nắm cổ tay đối phương hất văng sang một bên, cả mười mấy thằng lúc này nhanh chóng quay lấy thằng kia, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn tới khiến cho thằng kia e rẻ, đám học sinh khác hóng hớt cũng chưa có đi về.
Chúng mày định làm gì?
Mẹ chúng mày muốn chết à? Ở bên ngoài có thêm 7-8 người lao tới, thấy người đến thẳng kia có thêm chỗ dựa chỉ tay thẳng mặt Trần Thiên Nam cùng đám bạn.
DM hôm nay tao đánh vỡ mồm chúng mày.
Anh Long, thôi đi anh, đừng làm quá mọi chuyện thêm nữa, về đi. Cô bạn học của thằng An kéo người yêu cùng anh trai ra, 7-8 người lúc này khí thế đối chọi với mười mấy người Trần Thiên Nam, cả đám bọn thằng Quang, Tú Cận, thằng Lân đều nhìn hướng về Trần Thiên Nam, chỉ cần hắn gật đầu một cái cả bọn lao vào ngay lập tức, cũng không có phải lần đầu đánh nhau kiểu này cả bọn đã hợp thành một cố ăn ý với nhau, chỉ cần đại ca gật nhẹ cái đầu liền lao vào mà đánh không cần sợ thua. Trần Thiên Nam nắm đấm cũng đã nắm chặt lại, hắn không có ngại va chạm nếu đám này đã đánh thằng An, dĩ nhiên hắn phải báo thù cho thằng bạn mình. Nói về đánh nhau từ hồi bé tới lớn Trần Thiên Nam chưa có chủ động gây hấn, nhưng mà đã trèo lên đầu hắn ngồi, thì kết cục chính là bị hắn đấm cho tím mắt.
Đánh chết mẹ chúng nó đi.
Người ra tay đầu tiên là anh trai của bạn nữ, thân hình còn to cao ngang ngang Trần Thiên Nam, một cước tung tới đạp thẳng vào bụng Trần Thiên Nam, ánh mắt Trần Thiên Nam nheo lại, nhìn đối phương ra đòn chân nhanh hiểm mạnh như vậy liền đoán đối phương học võ, phản ứng cơ thể của hắn rất nhanh. Tay phải từ trên hạ xuống vừa bận chặn vào cổ chân của đối phương hất xuống, chân phải vừa chạm đất chân sau đá vòng theo một đường cung hướng thẳng mặt Trần Thiên Nam mà đã tới.
Thử, đã như vậy thì đừng có trách.
Trần Thiên Nam còn nhanh hơn chân đối phương né đòn, thân thể áp sát vào người đối phương năm đấm vung thẳng vào mặt anh trai bạn nữ kia. Đối với Trần Thiên Nam tay trái với tay phải không có gì khác nhau, hắn đều thuận cả hai tay hai chân. Việc này liên quan tới ông nội từ nhỏ đã rèn luyện cho hắn, bắt hắn dùng cả hai tay hắn chân từ bé, vì thế tay chân thuật đối với Trần Thiên Nam liền không có, cả hai đều như nhau. Nắm đấm của Trần Thiên Nam thân mật tiếp xúc với mặt anh trai của bạn nữ, chỉ thấy người lảo đảo lùi ngã về sau, máu mũi đỏ tươi đã chảy ra, cả đám thấy Trần Thiên Nam đánh chẳng chờ đợi gì mà lao vào mấy người còn lại, nhất là thằng người yêu của bạn nữ cùng lớp thằng An, được quang rèm bỏ cùng thằng Lân tận tình chăm sóc, còn đám còn lại cứ hai đánh một mà đấm túi bụi đám bạn của hai thằng kia. Trần Thế nghiêng hẳn về một bên, đám thằng quang đánh tiểu này đã quá quen thuộc, cứ như cáo lạc bầy gà đánh cho mấy thằng còn lại ôm đầu mà bỏ chạy, chỉ còn lại hai người là anh trai của bạn nữ kia cùng thằng người yêu, Trần Thiên Nam không đánh tiếp mà cười nhạt nhìn đối phương nói:
sau này còn tiếp tục thì đừng trách tao.
Mẹ mày chưa xong đâu, mày chết với tao. Thằng kia bật dậy lao đi máu mũi lao tới Trần Thiên Nam như một con trâu điên, chân đá ra một cước ngang hông. Trong lòng Trần Thiên Nam lúc này đã phát cáu, con lợn này đã thích đau khổ thì hắn toàn nguyện.
Nam Sơn Nhu Hải Quyền.
Trần Thiên Nam hai tay như thái cực quyền chuyển nhẹ nhàng, tay gạt đi đòn chân của đối phương một cách nhẹ nhàng, một đòn đá 360 độ nhanh như cắt của đối phương đá tới mặt. Trần Thiên Nam hai tay xoay chuyển tựa như âm dương trời đất hòa hợp lại phá giải một cách nhẹ nhàng đòn chân của đối phương, túm chặt lấy cổ chân bằng cả hai tay. Xoay người một cái tựa vai vào người đối phương dùng sức thực hiện ra một đòn quật thẳng đối phương xuống mặt đất, nơi này là đường bê tông, một quật này thật sự đập xuống đối phương hiển nhiên thương tổn cực kỳ lớn.
Đám học sinh ở xung quanh cũng sợ hết hồn, một quật này đập xuống là phần đầu, lớn nữa là chết người như chơi. Trần Thiên Nam dĩ nhiên cũng biết được đòn thế này của mình có bao nhiêu sát thương, hắn có chừng mực của mình, đòn này không quật thẳng xuống mà chỉ muốn xách ngược đối phương lên hù dọa một trận, cho bất phiền phức sau này. Nếu còn có lần sau, tao không ngại quật mày thẳng xuống mặt đất. Trần Thiên Nam thả tay ra, đối phương chống tay lộn một vòng ngã trên đất, rồi ngồi thẫn thờ trên mặt đường bê tông, vừa rồi chỉ thiếu chút nữa bản thân đập mạnh xuống mặt đường, kết quả rất có thể là vỡ đầu. Mau rút anh em. Trần Thiên Nam đắc thủ dĩ nhiên là ra ám hiệu cho cả bọn rút, tí nữa mà chẳng may thầy cô bắt gặp thì to chuyện, cả đám liền ba chân bốn cẳng chạy mất hút, ngay cả thằng ăn cũng đã không thấy đâu, ở quán nước đầu ngã ba đường rẽ vào trường, cả đám 13 thằng nhìn nhau cười ha ha. Ha ha, ui dạ, có chút đau nhưng mà sảng khoái. Thằng Quang ôm mặt đều, cả đám cũng không có nhẹ nhàng, đứa thì quần áo xộc xệch, đứa thì mặt mũi bầm dập, tất cả gọi nước ra thịt thằng ăn một trận. Cảm ơn tất cả bọn mày, kỳ thật để tao gọi anh ra là xong mọi chuyện, anh cái cứt chó a a a, chuyện này phải tự mình giải quyết như một thằng đàn ông chứ. Đánh vỡ một mấy thằng kia mới hạ giận được. Trần Thiên Nam mỉm cười nhìn một đám kể lể đánh được bao nhiêu phát, theo góc độ của hắn đây mới là bạn bè chân chính, không có quan tâm tới đúng sai gì cả, chỉ cần bạn có chuyện sẵn sàng đổ máu, Trần Thiên Nam biết thời gian sẽ theo đuổi tất cả, sau này mỗi người một ngả, có chí hướng riêng của mình, bạn bè đôi khi chỉ ngồi lại với nhau vài dịp mà thôi, không có cuộc vui nào không tàn cả, thời gian rất vô tình. Đột nhiên Trần Thiên Nam cảm giác lạnh tóc gáy, tựa như có một cặp mắt đang quan sát mình từ xa, hắn quay đầu nhìn về một phía. Cảm giác này là Chương 30, cách giải quyết chương 30. Cách giải quyết Trần Thiên Nam lông mày cau chặt lại nối với nhau thành một đường, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, đã được một thời gian kể từ khi hai người nước ngoài kia bị hắn đánh bị thương, hắn vẫn không có quên đi tính cảnh giác của mình, chuyện lần trước làm cho Trần Thiên Nam không thể không sinh ra lòng cảnh giác. Này sao đấy? Về thôi mày. À ừm, về thôi. Cả đám quyết định giải tán đi về, trên đường về Trần Thiên Nam trong lòng lo lắng không thôi. Qua một thời gian được ông nội dạy dỗ, hắn có thể nói là tiến bộ vượt bậc, nhưng nếu so sánh về mặt chỉ số của bản thân và hai người nước ngoài kia, thật sự Trần Thiên Nam không có dám chắc bản thân có thể đánh lại họ một lần nữa. Lần này chắc chắn cả hai sẽ cẩn thận hơn trước rất nhiều, dù sao cũng ăn một bố thật đau trong tay mình, lần này e là cả hai kết hợp một lượt mà tới. Trần Thiên Nam lo lắng thở dài một hơi. Di giờ có lẽ hai tên nước ngoài kia lại xuất hiện rồi, đến là đón, không phải sợ đại ca. Ách, lần trước còn suýt chết, lần này không khéo Diêm Vương gạch tên tao thật cũng nên. Chuyện này cũng đúng, đại ca thật sự là yếu hơn bọn họ so về mặt chỉ số hiện tại, nếu cả hai kết hợp mà tới một lượt cuộc chiến, đại ca khả năng cao là tạch chỉ trong ba hơi thở. Di giờ chú ý ngôn ngữ nói chuyện, tao không có thảm tới mức đó chứ, lần trước còn đánh cho bọn chúng chạy tụt cả quần giáp kìa. Chuyện này ta nên nói rõ cho đại ca mới được, lần trước là Nam Thiên chiến giáp giải phóng năng lượng của mình, kích hoạt tế bào tiềm năng cơ thể đại ca, trong tích tắc mới có thể đem cả hai người bọn họ đánh qua một trận, còn lần này thì tỷ lệ không cao, nếu kích hoạt một lần nữa tiềm lực thân thể, chỉ sợ đại ca hưởng dương khi tuổi đời còn rất trẻ. Trần Thiên Nam nghe Di giờ nói xong thì mặt đã biến thành màu gan lợn, chuyện này đúng là đau đầu thật sự, tạm thời Trần Thiên Nam còn chưa có tìm ra cách nào giải quyết tốt chuyện này, cái này là nguy hiểm tính mạng của hắn và người thân, không phải chuyện có thể qua loa được, nếu không chết là cái chắc, chết rồi xác của mình cũng chẳng được yên chứ chẳng chơi. Lần trước có nghe bọn chúng nói muốn đem mình về nghiên cứu, Trần Thiên Nam thở dài một cái nặng nề. Di giờ tao đang rất loạn, có giải pháp nào tốt không? Chính là đưa ra ý kiến. Có đại ca, tạm thời có thể nghĩ ra ba phương án. Nói nghe nào. Thứ nhất chính là đại ca ngoan ngoãn bị bắt thế là xong, không ảnh hưởng tới gia đình người thân bạn bè. Nói như không. Cách thứ hai tỷ lệ thành công cao hơn, chính là gọi người thân, ông nội của đại ca thâm sâu khó dò, nói không chừng còn là loại cường giả tốt đầu ở địa cầu, đơn giản là bóp nát hai kẻ kia. Đường cùng dĩ nhiên là gọi ông nội rồi, còn cách thứ ba nói nốt đi nào. Tự lực cánh sinh, đại ca phải mạnh lên một cách nhanh chóng, giải quyết hai kẻ kia, à ừm còn phải nói tới một loạt phản ứng dây chuyền phía sau nữa, chính là kẻ này chết thì kẻ sau tới, dĩ nhiên là càng ngày càng mạnh hơn. Và khả năng xui xẻo ngay khi lần thứ hai đã có loại cường giả mạnh mẽ chẳng hạn như dị năng giả cấp A xuất hiện, lúc đó e là đại ca tạch còn chẳng kính áp, tỷ lệ này xuất hiện biến số này không quá cao, đại ca yên tâm một chút. Hiện tại e là phải lựa chọn cách thứ hai rồi, đại ca ta chọn nhầm ký chủ rồi. Trần Thiên Nam. Trần Thiên Nam cất xe vào đằng sau rồi chạy đi cất cặp rửa chân tay, chạy vào chào ông bà rồi dọn cơm ra ăn, ông bà luôn đợi hai đứa cháu trở về để cùng ăn cơm, buổi chiều còn có ba tiết học thêm, ăn xong Trần Thiên Nam chạy vào phòng dọn sách vở, sau đó vơ lấy điện thoại nhắn tin với Loan. Cậu đang làm gì á? Đang ngủ nè. Cười mịn. Đang ngủ sao nhắn tin được? Bị cậu đánh thức rồi, còn đang tức giận đây. Ách, vậy thì cậu ngủ tiếp đi. Thứ, cậu gợi đòn à? Đâu có. Buổi chiều phi xe sang đón thằng Lân đi cùng, xe nó lúc về bị thủng xăm, hai thằng vi vu trên đường đi tới gần trường học thì gặp một bạn nữ bên đường đang hí hoáy lắp cái xích xe đạp, thằng Lân vô vai Trần Thiên Nam nói. Dừng dừng mày, để tao mày tuyệt đối không được xen vào đâu đấy. Ok, tao không có mê gái như mày. Thằng Lân nhảy xuống xe chạy lại chỗ bạn nữ kia nặn ra một gương mặt cực kỳ quan tâm hỏi. Xe bạn bị hỏng à? À ừm, xe mình bị tuột xích, nó bị kẹt rồi tớ lắp mãi không được. Bạn nữ kia rất xinh, vẻ mặt lúc này tựa như muốn khóc nói ra, tay đã có chút lấm lem do dầu nhất trên xích dính vào, nhìn thấy vẻ mặt này thằng Lân tan chảy luôn tại chỗ, liền sắn tay áo lao vào chiếc mini nhật màu hồng của người ta mà hồ bảo nói. Bạn để mình lắp cho. Trần Thiên Nam thì chống xe ở một bên khoanh tay mà nhìn cả hai người cười cười, mô típ này quen lắm tựa như mấy câu chuyện tiểu thuyết tình yêu cấp 37, một tình yêu trong sáng đẹp đẽ thời học sinh có lẽ sẽ được viết nên từ đây, nhưng mà thực tế nó vẫn luôn rất phũ phàng, thằng Lân lắp mãi không được, xích xe bị kẹt cứng làm thằng Lân lơ nga lơ ngơ mãi không lắp được. Trần Thiên Nam đưa tay lên che chán thở dài. Hình như mình nghĩ quá xa rồi. Nam, mau giúp tao một tay. Thằng Lân quay sang cầu cứu Trần Thiên Nam, hắn thở dài, thật muốn đá văng thằng Lân đi, mô tiếp tình yêu này đang ở trên người nó quay đi quay lại vẫn vẽ lên đầu mình. Vô dụng, tránh sang một bên cho chấm. Bệ hạ thần vô năng. Hai thằng cũng không quên diễn một màn quân thần với nhau khiến cho bạn nữ kia phải mỉm cười nhìn hai người. Trần Thiên Nam thỏ tay vào giật một cái chỗ xích mắc đã tụt ra, hắn liếc mắt khinh bỉ nhìn thằng Lân. Xong rồi. Cảm ơn hai bạn nhá. Không có gì đâu hẹn. Thằng Lân làm như thế nó mới chính là công thần vậy, Trần Thiên Nam dĩ nhiên cũng chỉ cười trừ không nói gì, phủi tay mấy cái rồi nhảy lên xe định nổ máy, chợt điện thoại ở túi quần vang lên âm báo, hắn móc ra thấy dưới đầu có hiện tên Tuyết công chúa gọi tới. Alo, tớ nghe rồi. Nam đi học chưa? À tớ đi rồi. Vậy à, tưởng cậu chưa đi qua nhà tớ đón tớ đi cùng với, bố tớ nay bận đi về rồi, xe cũng hỏng không kịp sửa. Vẫn chưa tới trường, nổ địa chỉ đi mình đi qua tầm 5 phút. Nhà tớ chỗ chợ Hạ Mi đấy, cái nhà 3 tầng á à rồi, tớ biết rồi, mà nhà cậu hơi to đấy. Mẹ tớ kinh doanh không tệ á, tắt máy đi nhìn thằng Lân nói một cách đầy lý với tỉnh. Tao đi đón Tuyết cái, đi bộ tới trường cũng gần. Không quên nháy mắt với thằng Lân một cái rồi mới nổ máy quay đầu phóng đi, gương mặt thằng Lân sững sờ trong chốc lát lẩm bẩm. Anh em chí cốt thế đấy, có gái vào bỏ luôn cả anh em ở đây. Bạn đi cùng mình đi. À như vậy cũng được, cảm ơn nhé. Thằng Lân như mở cờ trong bụng cười tít cả mắt mà nhảy lên con mini nhật màu hồng phấn của đối phương cong lưng đạp chở bạn nữ vi vu trên đường đi, người đẹp. Dừng xe ở trước cổng nhà Tuyết đã thấy cô nàng đeo cặp đứng đợi ở đó, thấy Trần Thiên Nam cười nói một cái. Hả? Người đẹp ở đâu cơ? À quên mất, ở đây không có ai đẹp cả, mà là siêu sinh. Tớ sắp bị cậu nói bay lên mây rồi, cho tớ cái mũ đi. Ok. Trần Thiên Nam đưa mũ cho Tuyết, sau đó nổ máy xe chở Tuyết ngồi lên liền phóng đi. Trên đường đi đơn giản nói mấy câu đã tới cổng trường, Trần Thiên Nam nhìn lướt qua quá nước ở cổng trường đã thấy thằng Lân cùng bạn nữ vừa nãy ngồi uống nước với nhau, không biết nói chuyện gì mà cả hai cười tươi lắm, Trần Thiên Nam lẩm bẩm. Quái thằng này cũng thích con gái à? Cứ ngỡ nó bê đê. Mặc kệ đôi bạn trẻ, Trần Thiên Nam đem cất xe vào bãi, Tuyết đợi hắn cả hai cùng lên lớp. Vào trong lớp, Trần Thiên Nam đã bắt gặp ánh mắt của thằng Khánh nhìn tới, một ánh mắt tràn đầy thù địch không chút nào che giấu. Trần Thiên Nam có chút đau đầu cũng chẳng để trong lòng, buổi chiều có rất nhiều lớp học cùng nhau, cả khối 11, 12 cũng có. Lúc này ở cửa lớp đã xuất hiện một đám con gái lớp trên kéo vào. Con Nga mày chết với tao, dám dụ dỗ người yêu tao. Chương 31, sự xuất hiện bất ngờ. Chương 31, sự xuất hiện bất ngờ. Một đám con gái lao vào chỗ cái Nga, chị gái đi đầu hung hăng vung tay tát một cái bốp thật vang lên gương mặt xinh đẹp của Nga, lập tức bọn con trai lớp lập tức lao lại kéo mấy chị gái lớp trên ra bảo vệ Nga, dù đúng hay sai không biết, trước hết là bạn bè cần phải đứng ra. Trần Thiên Nam nhìn một chút, không ngờ lớp mình mới đây cũng đoàn kết phết. Chị là ai? Sao lại đánh em? Nga ôm mặt tớ bước nói, gương mặt yếu ớt kia làm cho bọn con trai lớp muốn nhào vào mà an ủi, mấy chị gái lớp trên bị kéo ra hàn học, chị gái vừa ra tay đánh người giơ tay chỉ vào mặt Nga. Người yêu tao là thằng Trường, tránh xa nó ra, tao còn thấy mày lén phèn với nó, cẩn thận tao cho cái mặt mày nát như tương, nhớ kỹ cho tao, con trinh này không biết đùa đâu. Nói xong cả đám rời đi, để lại gương mặt tựa như sắp khóc của Nga, cả đám con trai mỗi đứa ai ủi một tiếng, có mấy đứa con gái cũng thêm bảo. Trần Thiên Nam lắc đầu, chuyện này hắn dĩ nhiên là không mấy quan tâm rồi, theo quan điểm của hắn thì cái Nga cũng không phải dạng vừa đâu. Vẻ bề ngoài đôi khi chính là vỏ bọc hoàn hảo nhất của một con người, tính cách, suy nghĩ cũng không có giống như mặt ngoài, mặt hiền hậu chưa chắc đã tốt, mặt dữ tợn chắc gì đã xấu, vì thế mới có câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Này Nam, nếu tớ bị đánh như vậy cậu có ngăn cản giúp tớ không? Tuyết đột nhiên quay sang hỏi Trần Thiên Nam, hắn lắc nhẹ cái đầu nói, tớ là người không thích lo chuyện bao đồng, chắc là mặc kệ cậu. À à đau. Eo Trần Thiên Nam lập tức bị Tuyết túm lấy vặn cho một vòng rồi hừ lạnh một cái không thèm nhìn mặt Trần Thiên Nam, hắn xoa xoa eo thở nhẹ, nói thật đôi khi không có tốt, bảo sao con gái lại thích nghe toàn lời dối trá. Buổi học chiều không có áp lực như buổi sáng, đa số học sinh thư thái tiếp thu kiến thức, Trần Thiên Nam vừa chép bài vừa cố gắng sáng tạo bên trong không gian mô phỏng, lúc đầu phân tâm có chút ăn không tiêu, nhưng dần dần khả năng một lúc làm hai việc song song khiến Trần Thiên Nam có cảm giác hay ho, đây cũng là một loại năng lực phát huy không tệ trong cuộc sống, lẫn trong chiến đấu, thời buổi internet phổ biến hiện nay, có một số phương pháp rèn luyện rất hữu ích được phổ cập rộng rãi. Trần Thiên Nam cũng đỡ tốn thời gian tìm hiểu lâu dài, có thể rút ngắn thời gian rèn luyện xuống tiết kiệm thời gian rất nhiều, hiện tại hắn cảm thấy bản thân thiếu nhất là hai thứ, một là thiếu thời gian, còn hai chính là thiếu tiền. Có nhiều tiền thì làm được rất nhiều việc, hắn làm cái gì để có nhiều tiền bây giờ đây? Thời gian là cố định, một ngày 24 tiếng, có thể tranh thủ không để phí một phút thời gian nào, còn tiền thì khó kiếm à nha, hiện tại hắn đều là sống nhờ ông bà nội nuôi, cơ bản là cả nhà 4 người đều sống vào lương hưu của ông nội, tháng nào mà hắn trả ra bưu điện lấy hộ ông nội cơ chứ, 11.920.000, con số này chính là lương hưu của ông nội, số tiền này cơ bản là sinh hoạt phí của cả nhà 4 người, tiền ăn, tiền học của hai anh em đều là số tiền lương. Hưu của ông nội trèo trống trong những năm qua, đủ ăn đủ mặc cho hai anh em. Không có dư giả bao nhiêu. Cậu nghĩ gì mà nhìn mặt đần thế? Hết giờ rồi về thôi. À về thôi. Trần Thiên Nam xách cặp đi ra khỏi lớp than thở trong lòng không thôi, dắt xe khỏi lán để xe vừa đi ra cổng trường Trần Thiên Nam liền sững sờ nhìn một nụ cười lạnh lẽo ở đối diện trong một góc vắng người. Nhà hoang phía nam, không đến thì hối hận cũng muộn. Vừa chớp mặt một cái đã không thấy bóng dáng kia nữa đâu, trong lòng Trần Thiên Nam lập tức trầm xuống, rốt cuộc cũng xuất hiện, bọn họ không buông tha cho mình. cậu sao vậy?
Về thôi.
Tuyết đi lại chỗ Trần Thiên Nam cười nói, hắn nhìn Tuyết một cái lắc đầu nói, tớ có chuyện, cậu về trước với mi đi.
Hả vậy à, để mình đi nhờ mi.
Nhìn gương mặt nặng nề của Trần Thiên Nam, Tuyết không biết hắn có chuyện gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Thằng Lân đã về cùng đám thằng Quang, hiển nhiên là để cho Trần Thiên Nam lai công chúa Dạ Tuyết về. Chị Linh cho em gửi xe với cặp sách ở đây một lúc nhé, em có chút việc lát nữa quay lại lấy nha chị.
Ok, thoải mái đi em, mai lấy cũng được.
Tha chị. Trần Thiên Nam gửi xe vào quán nước quen trước cổng trường, hắn thở dài một hơi đi bộ về phía căn nhà hoang ở gần trường. Nơi này một khu nhà gần nghĩa địa, đang xây dở liền bị bỏ hoang, nghe đâu là cả nhà bị tai nạn đều chết cả, được coi như một căn nhà ma, cỏ lau mọc um tùm nhìn vào rất âm u lạnh lẽo. Di giờ mau ra, cần thương lượng chút chuyện.
Có ta đại ca.
Hai kẻ nước ngoài lần trước xuất hiện rồi, chúng hẹn tao tới căn nhà hoang gần trường.
Ách, đại ca còn không mau trốn.
Trốn cái cất trâu, người trốn được nhưng miếu thì không, tao muốn giải quyết dứt điểm mọi chuyện.
Khả năng đó không cao đâu đại ca.
Di giờ nên cố vũ một chút tinh thần chứ không phải nói nhảm.
Đại ca nhất định chết rất thảm.
Trần Thiên Nam mặt đã đen càng thêm đen hơn, tựa như cái đít nổi, con hàng Di giờ này tính cách càng ngày càng tối, người không nổi nữa rồi.
Di giờ có khi nào tao nên đặt lệnh hủy diệt ngươi trước không nhỉ?
Ách, chuyện này không cần đâu đại ca, người tạch thì ta cũng không xong luôn, mất đi năng lượng não bộ của đại ca ta cũng tính vào hủy diệt, đại khái là chết cùng đại ca luôn.
Ồ, còn có chuyện này nữa à, thôi cũng được có một người bạn đi cùng trên hoàng tuyển lộ cũng không cô đơn.
Đại ca có nên gọi điện thoại cho người thân trước không?
Biện pháp này không tệ đâu, khả năng cao là sống sót nắm 70%.
Vậy tao tự lực cánh sinh tỷ lệ sống sót là bao nhiêu?
À vậy thì chỉ có 10%, còn có hậu quả kéo theo phía sau. Theo ghi chép não bộ của đại ca thì tội giết người không nhẹ đâu, tính sơ bộ án phạt là từ 7 năm cho tới chung thân, tình tiết nghiêm trọng có thể tử hình, theo hướng nào phát triển cũng không ổn, đại ca đều nằm ở thế yếu, có rất nhiều thứ phải kiêng kỵ.
Hạt dự, đâu đầu thật.
Trần Thiên Nam đã đi tới căn nhà hoang ba tầng, nhìn cỏ lau cao ngang người theo gió phất phơ như những cánh tay kêu gọi người khác, hắn hít một hơi thật sâu nó nghiêng đông tây, không thấy ai liền chui vào bên trong cỏ lau tiến vào căn nhà ba tầng bỏ hoang, cẩn thận từng chút đi vào bên trong, ánh nắng chiều đã sắp tắt. Không gian bên trong căn nhà âm u lạ thường, mùi ẩm mốc xông vào mũi khiến Trần Thiên Nam ngưng thở trong vài giây, cẩn thận đi lên tầng 2 theo dãy cầu thang đang xây dở.
Hắn tới rồi Tom.
Tốt, Lê Hoa e cậu chặn ở bên dưới, để tôi giải quyết thằng nhóc này.
Cẩn thận.
Tom đứng ở sân thượng tầng 3 lộ ra một nụ cười lạnh lùng cất tiếng.
Tới rồi thì xuất hiện đi nào cậu bé.
Trần Thiên Nam đi ra khỏi cầu thang tầng 3, đứng đối diện với Tom con mắt khẽ híp lại nói.
Tại sao mấy người các ngươi cứ dây dưa không dứt như vậy chứ?
Tôi cũng không có đắc tội qua mấy người.
Ha ha, cậu chỉ có thể trách ông trời mà thôi. Những người tiếp xúc với người ngoài hành tinh cơ bản đều không có kết quả tốt, không bị quân đội để ý thì cũng là những tổ chức khác nhắm tới, rất ít người có thể trốn thoát.
Các người ngông cuồng như vậy không sợ tôi báo cảnh sát tới nơi này sao?
Cảnh sát?
Tới cũng được, đơn giản là giết thêm mấy người bình thường thôi, chuyện này đối với chúng tôi không khó.
Vậy à, các ngươi cũng không có an ổn nổi đâu.
Trần Thiên Nam nói như vậy là có quan điểm của bản thân, ông nội là một võ giả, hẳn là không chỉ có một mình ông nội, ở Việt Nam còn có rất nhiều người khác nữa, chuyện này chính phủ không thể nào không biết. Có lẽ còn có cả những tổ chức đặc biệt của quốc gia nữa cũng không chừng, chuyện lớn xảy ra bọn họ nhất định sẽ xuất hiện, Trần Thiên Nam không tin không có những tổ chức như vậy tồn tại. Cục đặc biệt của Việt Nam xuất hiện, hai người liệu có thể chạy nổi không?
Cậu đang hù họa chúng tôi.
Ha ha, nếu có xuất hiện thì cậu nhóc như cậu không còn nhìn thấy nữa rồi.